Chương 66. Kim sát thôn vệ chương 66. Kim sát thôn vệ Hoạt Tẩn đã sớm manh động phải ý, không có chút gì do dự, cũng không quay đầu lại chạy. Miêu nữ hừ một tiếng, thân thể hóa thành một đầu tia chớp màu xanh lục, không ngừng vây quanh thánh tà chuyển. Thánh tà mặc dù tốc độ không chậm, nhưng lại như cũ đuổi không kịp cái này lấy tốc độ tăng trưởng miêu nhân. Miêu nữ thỉnh thoảng sẽ vây quanh thánh tà sau lưng công kích nó một hai cái, nhưng hơi dính liền đi, mặc dù không cách nào tổn thương thánh tà, nhưng vẫn là để nó gầm thét liên tục, quên đi hết thảy, liều mạng đuổi theo miêu nữ công kích tới. Miêu nữ mừng thầm trong lòng, nàng hiện tại muốn làm chính là cuốn lấy đầu này cường đại long, chờ đợi viện quân đến. Từ A Ngốc chỗ ngôi nhỏ đằng sau, đột nhiên xuất hiện một tên người áo đen, người này tại Hoạt Tẩn thủ hạ bên trong có thể nói là thông minh nhất. Hắn từ đằng xa len lén vây quanh ngõ nhỏ đằng sau, leo tường mà bảo, lặng lẽ sờ về phía A Ngốc. A Ngốc một bên chú ý trên trận thế cục, một bên không ngừng vận công bất động, căn bản không có chú ý tới sau lưng. Mà Nham Thạch huynh đệ đều đang khổ cực cùng đóng băng xương chống lại. Mà Tinh Linh thiếu nữ bởi vì hai đầu cự long xuất hiện, đã sớm ngây người. Cốt long mặc dù cường đại, nhưng nó kém xa Tít Tắp Thánh Tà cơ cảnh, nó một bên chống cự lại những hắc y nhân kia tiến công, một bên chú ý lao đại của mình đang đuổi giết thiếu nữ kia. Người áo đen đã sờ đến A Ngốc sau lưng 5 mét chỗ, hắn chậm rãi nâng dao găm trong tay, không có phát ra một tia âm thanh. Như thiểm điện hướng A Ngốc đánh tới, dao găm hướng A Ngốc cần cổ động mạch chỗ bay tới. A Ngốc đột nhiên cảm giác được kim phong lâm thể, nhưng là ngay tại trừ độc hắn căn bản không có phản ứng công phu. Khi hắn quay đầu lại đồng thời, vừa hay nhìn thấy hàn quang bạch đến trước mặt mình. A Ngốc hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, xong, lúc đầu bởi vì hai đầu cự long cường đại, mình coi là đã có còn sống cơ hội, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là phải chết tại cái này bên trong. Ngay tại cái này vạn phân nguy cấp thời điểm, một đầu nhàn nhạt thân ảnh màu trắng xuất hiện từ trên không đống nhiên mà hàng, chính xác đâm vào kia Hoạt Tẩn thuộc hạ trên thân. Dao găm trong tay đâm thủng cổ họng của người nọ. Người áo đen thời điểm chết, dao găm trong tay hắn đã cách A Ngốc chỉ có không đến một thước khoảng cách. A Ngốc có thể cảm giác được rõ ràng dao găm bên trên từng tia ý lạnh. Máu tươi phun ra, làm A Ngốc vốn là ma pháp bảo màu đỏ càng thêm tiên diễm. A Ngốc nhìn về phía kia cứu mình tính mệnh thân ảnh màu trắng, thất thanh nói, là ngươi. Đến không là người khác, chính là A Ngốc mới vừa ở ám hào hộp đêm nhận biết chỉ có một ngày băng. Băng khuôn mặt lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt lại toát ra vẻ vui mừng, dường như nhẹ nhàng thở ra. Nàng từ trong ngực lấy ra 3 viên thuốc, đưa cho A Ngốc, nhanh, ăn một viên. Đây là giải dược. A Ngốc là người, nhìn xem băng lo lắng ánh mắt, tiếp nhận dược hoàn, dứt khoát nuốt vào một viên, tại hắn mắt bên trong, hiện tại băng là như vậy đáng giá tín nhiệm. Tại sinh sinh chân khí thuốc làm dưới, một dòng nước ấm từ trong đan điền dâng lên, không ngừng xua đuổi lấy đóng băng xương kịch độc, A Ngốc trên thân hàn ý dần dần biến mất. A Ngốc chân thành tha thiết nhìn xem băng, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Băng gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra vẻ tươi cười, A Ngốc tín nhiệm đối với nàng để trong lòng nàng một mảnh ấm áp, nhanh giúp bằng hữu của ngươi giải độc. Sau đó mau mau rời đi cái này bên trong, chủ Hoạt Tẩn là sẽ không dễ dàng bỏ qua các ngươi, chỉ có rời đi Hắc Ám Thành, các ngươi mới có thể an toàn. A Ngốc nhẹ gật đầu, đem còn lại 2 viên thuốc phân biệt nhét vào Nham Thạch huynh đệ trong miệng. Tinh Linh thiếu nữ nhìn xem A Ngốc, ân cần hỏi han, ngươi không có việc gì? Không ít chữ A Ngốc lắc đầu, nói, rời đi trước cái này bên trong lại nói. Lúc này, công lực của hắn đã khôi phục một chút, mặc dù miêu nữ meo meo lúc trước công kích trọng thương hắn, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác được trên người mình tràn ngập lực lượng. Cố lực lượng này là băng mang tới, nhìn thật sâu một chút băng kia tiểu mỹ dung mạo, A Ngốc phóng người lên. Thướng vẫn cùng thánh tà chiến đấu miêu nữ đánh tới. Thánh tà trong lòng đang phiền muộn, miêu nữ căn bản không cùng nó tiếp xúc, nương tựa theo nhanh chóng thân pháp, ngẫu nhiên đánh lén mình một chút, gây hắn phẫn nộ dị thường, lại không thể làm gì. Meo meo toàn thân tâm đều đặt ở thánh tà trên thân, nàng biết rõ, A Ngốc 3 người bản thân bị trọng thương, lại bị kịch độc chỗ nhiễu, chỉ cần mình kiên trì đến Hoạt Tẩn mang đến viện binh, những người này một cái cũng chạy không được. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực hướng mình bất tới, trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, giật mình phát hiện, một chương màu vàng to lớn lưới ánh sáng hướng mình che đậy tới. Mà đầu kia cự long cũng chính hướng mình mà tới, phong kín tất cả chạy trốn lộ tuyến, từ lúc chào đời tới nay, nàng lần thứ nhất sinh ra cảm giác bất lực, quát to một tiếng, nháy mắt kích phát toàn thân tiềm lực, đột nhiên hướng sau lưng lưới ánh sáng phóng đi, hai tay huyền hóa ra vô số đấu khí màu xanh lục quang mang. A Ngốc lấy sinh sinh biến huyền hóa ra thiên la địa võng lại thế nào làm yêu nữ có thể tùy tiện xông ra đây này, phổ thông năng lượng cùng sinh sinh biến thói cũ năng lượng so sánh, là yếu như vậy tiểu. A Ngốc lần thứ nhất cảm giác được, mình cư nhiên như thế hận một người, không riêng gì bởi vì miêu nữ trọng thương hắn, chủ yếu hơn là bởi vì nàng lợi dụng mình tiện lương, lừa gạt hắn. Trong ầm ầm nổ vang, miêu nữ bị sinh sinh biến năng lượng xung kích bay ngược mà quay về, bị vừa vặn đuổi kịp thánh tà một chảo đập trên mặt đất. Thánh tà cái này tức giận một chảo đập nát miêu nữ hộ thể chân khí, ầm ầm tiếng vang bên trong, miêu nữ miệng phun máu tươi, rơi xuống ở trong bụi bặm, lập tức thụ không nhẹ thương tích. Nếu như không phải thân thể của nàng dị thường bền bỉ, nhưng là lần này cũng đủ nàng chịu. A Ngốc trong tay biến hóa ra năng lượng màu vàng kiếm, khoác lên miêu nữ trên cổ họng, lạnh lùng nhìn xem nàng. Miêu nữ trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng, năng lượng kiếm mang tới áp lực khổng lồ khiến nàng không dám động đậy. Thánh tà hoan kêu một tiếng, không còn để ý miêu nữ, quay người hướng tiểu đệ của mình Cốt Long phóng đi. Tại thánh tà cùng Cốt Long một ngày này bên trên một chỗ dưới phối hợp bên trong, tàn hơn người áo đen rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. A Ngốc bước ở miêu nữ, trong mắt lộ ra ánh mắt phẫn hận, thì thào nói, vì cái gì? Ngươi tại sao phải lừa gạt ta, vì cái gì? Hắn kia thiện lương tâm cảm giác bị lường gạt là khó chịu như vậy, hắn tâm hiện tại đau quá đau quá. Hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc, Nham Thạch huynh đệ đã từ kịch độc bên trong khôi phục ra, sắc mặt tái nhợt cùng băng cùng một chỗ đi tới. Thánh tà cùng Cốt Long cũng vây đến bên cạnh bọn họ, Nham Thạch hận hận nói, A Ngốc, giết nàng, tiện nhân này kém chút hại chết chúng ta. A Ngốc trong tay năng lượng kiếm lại ép xuống mấy phần, miêu nữ trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, không, không muốn a. Ta cũng là bị buộc, nếu như ta không giúp Hợp Tần, ta cũng sẽ chết rất thê thảm a. Tha ta về sau cũng không dám lại. Miêu nữ cất tiếng đau buồn cầu khẩn, xanh biết đôi mắt bên trong nước mắt không ngừng chảy mà xuống, nàng bản thân bộ dáng liền cực kỳ động lòng người, như thế dịu dít mà khóc đáng thương cảnh tượng làm A Ngốc trong lòng không khỏi mềm nhũn. Băng tiến đến A Ngốc bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nàng tuyệt đối không phải thụ Hợp Tần chỉ điểm, ta trước kia căn bản là không có gặp qua nàng, nữ nhân này quá ác độc, nhanh giết nàng. A Ngốc cắn răng, hướng Miêu nữ nói, đến cùng ngươi vì sao lại giúp Hợp Tần? Miêu nữ meo meo nghẹn ngào nói, ta nói, kỳ thật, ta vốn là mèo nhân tộc công chúa, về sau bị một đám người tà ác bắt đi, bọn hắn tàn khốc ngược đãi ta, cũng tại trên người ta dưới cấm chế, ta không thể không bị bọn hắn khống chế a. Ta cũng không biết những cái kia người tà ác lai lịch là cái gì, chỉ biết thủ lĩnh của bọn hắn được xưng là giáo chủ. Tha ta về sau cũng không dám lại hại người. Đúng lúc này, trung quanh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, mọi người đồng thời giật mình, băng biến sắc nói, không tốt, khẳng định là Hợp Tần tử tước viện binh đến, đi mau. Cái này chấn động không gì sánh nổi dày đặc tiếng bước chân, đại biểu cho bao nhiêu người a? Mọi người biết rõ, chỉ có trải qua huấn luyện quân đội mới có thể phát ra như thế chỉnh tề hóa một tiếng bước chân. A Ngốc tâm thần toàn đặt ở cái này, tức sẽ xuất hiện bộ đội phía trên. Trong tay năng lượng kiếm lập tức đã thả lỏng một chút. Miêu nữ meo meo trong mắt lóe lên một tia dị mang, ngã trên mặt đất thân thể mềm mại vậy mà không có bất kỳ cái gì báo hiệu, đống nhiên bình di ra một thước, thoát ly A Ngốc khống chế, thân hình bạo khởi, một chảo hướng A Ngốc bộ mặt bắt tới. Tốc độ của nàng nhanh chóng, chỉ có thể dùng điện quang lúc lựa để hình dung. A Ngốc vô ý thức ngửa về sau một cái thân, trên tay năng lượng trên thân kiếm vậy, nhưng là miêu nữ tốc độ tại tử vong uy hiếp dưới phát huy đến cực trí, thực tế là quá nhanh. A Ngốc bản thân liền là sao động, năng lượng kiếm cương lên, vuốt mèo đã bắt đến mặt của hắn. A Ngốc trước người đột nhiên thêm một người, kia nhảy lên thật cao thân ảnh lạnh sinh sinh dùng thân thể của mình vừa vặn ngăn trở miêu nữ công kích, huyết quang nhảy hiện, miêu nữ móng phải đã cắm vào kia vọt lên thân ảnh bên trong. Nàng có chút là người, không chút do dự rút ra mình lợi chảo, thân hóa lục quang, như thiểm điện vọt hướng bên cạnh nóc nhà, tránh thoát thánh tà một đạo long tức công kích, mấy cái lên xuống, đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Miêu nữ chạy, đám kia A Ngốc ngăn trở công kích, thân ảnh chậm rãi ngã mặt tại A Ngốc trong ngực, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, lại là băng tại thời khắc quan trọng nhất, lần nữa cứu A Ngốc tính mệnh, ngực phải của nàng phía trên bị vớt mèo hoàn toàn xuyên thấu. A Ngốc thật chặt ôm băng thân thể mềm mại, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, không, hô to âm thanh bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh chi bay đến chân trời. Lúc này, mảng lớn thân mặc khôi giáp hắc ám thành binh sĩ đã xông tới. Nham Thạch huynh đệ nhao nhao rút ra binh khí của mình, hai mắt đỏ như máu trừng mắt nhìn địch nhân trước mắt. Bị miêu nữ đánh lén, nếu như bọn hắn không phải có cự linh rắn sau lưng bảo hộ, đã sớm chết tại nàng nuốt mèo phía dưới, bọn hắn phẫn nộ trong lòng đã đạt tới cực hạn. A Ngốc thật chặt ôm băng thân thể mềm mại, cấp tốc dùng sinh sinh chân khí phong bế băng huyết mạch, nhưng là vết thương quá lớn, máu chảy mặc dù giảm bớt rất nhiều, nhưng lại như cũng không ngừng chảy xuôi. A Ngốc đem mình sinh sinh chân khí hào không tiếc rẻ điên cuồng hướng băng thể nội thâu nhập, băng sắc mặt dọa người tái nhợt, khuôn mặt của nàng đã không còn băng lãnh, mỉm cười nhìn A Ngốc, trong mắt đều là thê lương chi sắc, đừng uổng phí sức lực, mang ta rời đi cái này bên trong có được hay không? Ta không muốn chết tại cái này bẩn thỉu địa phương, mang ta rời đi Hắc Ám Thành. Xuống lại đi lên Hắc Ám Thành binh sĩ, nhìn thấy thánh tà cùng cốt long dáng vẻ, đều bị hù dừng bước, giơ cao binh khí trong tay, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. A Ngốc thật hận, thật mình vì cái gì như thế mềm yếu, nếu như vừa rồi một kiếm chấm dứt miêu nữ tính mệnh băng liền sẽ không người bị thương nặng, nếu như ma pháp tu vi của mình cao thâm, liền có thể lợi dụng thần long chi huyết dùng hết hệ ma pháp giúp băng trị liệu vết thương, thế nhưng là, hiện tại hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng sinh mệnh lực tại từng chút trôi qua. Cắn răng một cái, A Ngốc ôm lấy băng thân thể mềm mại, nhẹ nhàng nhảy lên, người nhẹ nhàng bay đến thánh tà trên lưng, thấp giọng nói, "Hảo huynh đệ, hiện tại liền dựa vào ngươi." Thánh tà thanh âm tại A Ngốc đấy lòng vang lên, "Kaka, ngươi bên trên tiểu đệ của ta trên lưng, hắn khổ người lớn, mà lại lực lượng cũng so ta đủ, ta ở phía trước mở đường, để hắn trở đi các ngươi đi." A Ngốc nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía cốt long tựa hồ đạt được thánh tà chỉ thị, đã đệ thấp thân thể của mình, A Ngốc hét lớn một tiếng, "Đại ca, mang theo tinh linh bên trên sườn trên thân rồng, chúng ta lao ra." Nham Thạch lùi về phía sau mấy bước, ôm tinh linh thiếu nữ thân thể mềm mại, cùng nham lực cùng một chỗ bay người lên cốt long phía sau lưng. A Ngốc vọt người mà lên, rơi vào cốt long trên cổ, hắn xé toang ma pháp của mình bảo thật chặt cột vào băng miệng vết thương, ôn nhu nói, "A Băng, ngươi nhất định phải kiên trì lên, tin tưởng ta, ta nhất định có thể mang ngươi lao ra." Băng vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười, tựa hồ bị thương thân thể hào không đau đớn, nàng đem đầu dán tại A Ngốc trên ngực, thì thào nói, "Tại ngươi mang bên trong, ta tốt." Khu khu, ấm áp. "A, không. Bất luận phát sinh cái gì, ta đều đã trải qua đầy đủ." A Ngốc sinh sinh chân khí miễn cưỡng duy trì lấy băng sinh mệnh, không ngừng làm dịu nàng bị thương kinh mạch, nhưng lá phổi của nàng nhận tổn thương nghiêm trọng, sinh mệnh ngay tại một chút xíu biến mất. A Ngốc hô lớn, lao ra. Thánh tà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn long âm, thân thể bay lên cao cao, một ngụm màu xám long tức hướng dày đặc nhất binh sĩ chỗ phương ra, lập tức trên trăm tên lính tại long tức công kích đến biến mất. Cốt long theo sát tại thánh tà phía sau, thân thể khổng lồ căn bản không phải mấy tên binh lính kia có thể tổn thương đến, thành ngàn hơn 10 ngàn binh sĩ từng vòng bao quanh, không ngừng công kích tới bọn hắn, nhưng đường đi dù sao hẹp nhỏ, có thể bọn tới hai đầu cự long trước người binh sĩ số lượng cũng không phải là rất nhiều, những cái kia trọng giáp bộ binh đối thánh tà tạo thành nhất định uy hiếp, nó chỉ có thể không ngừng phun ra long tức, gần thân địch nhân giết chết. Hắc ám thành ma pháp sư mặc dù ít, nhưng cũng không phải là không có, những cái kia đã bị hoàn toàn thu mua các ma pháp sư không ngừng hướng hai đầu cự long phát ra các loại ma pháp, hơn 10 tên ma pháp sư liên hợp công kích là đáng sợ. A Ngốc dùng sinh sinh biến huyễn hóa ra một tầng mạng lưới phòng ngự khổ khổ bảo vệ cốt long phần lưng, nhưng hắn lực lượng cuối cùng có hạn, đã muốn duy trì lấy băng sinh mệnh, lại muốn bảo vệ mọi người, mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, thể nội còn sót lại sinh. Sinh chân khí càng ngày càng ít, nếu như không là sinh sinh chân khí kia sinh sinh không dứt đặc tính, hắn đã sớm công lực khô kiệt. Nham Thạch huynh đệ bây giờ căn bản giúp không được gì, tinh linh thiếu nữ miễn cưỡng phóng xuất ra một tầng mỏng manh màu xanh nhạt kết giới, trợ giúp A Ngốc chống cự lại, nhưng tình thế đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi, thánh tà dù sao vẫn là con rồng nhỏ, hắn long tức còn rất có hạn. Lúc trước đã tiêu hao nó đại lượng năng lượng, đến giờ phút này, nó đã không còn dám phun ra long tức, chỉ có thể dựa vào mình cường hoành thân thể, chảo bắt đuôi quét, không ngừng xông về phía trước. A Ngốc đột nhiên phát hiện, cốt long thân thể tựa hồ đang từ từ biến hóa, chung quanh đại lượng binh sĩ tử vong, linh hồn của bọn hắn không ngừng bị cốt long hấp thu, nó kia nguyên bản lục mang lấp lóe đôi mắt đã dần dần biến thành tử sắc, thân thể to lớn phát ra trận trận nhẹ vang lên, lực công kích chẳng những không có dần dần yếu bớt, ngược lại có tăng cường trạng thái. Thánh tà đã kinh biến đến mức điên cuồng, hắn vảy màu xám đã bị nhân loại binh sĩ máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, biến thành một đầu huyết hồng sắc cự long. Hắn không ngừng giết chóc lấy, đã có hơn ngàn binh sĩ chết tại nó trong tay. Nhưng là, trung quanh tụ lại người càng ngày càng nhiều, thánh tà lực lượng lại tại dần dần yếu bớt lấy, xa xa ma pháp sư vẫn như cũ không ngừng phóng thích ra ma pháp, từng quả hỏa cầu, từng nhánh băng truy không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nó, như là châu chấu mưa tên không ngừng bung xuống, bọn chúng mặc dù không tổn thương được hai đầu lòng, nhưng lại để A Ngốc mấy người ứng phó càng thêm khó khăn. Thánh tà đột nhiên dừng lại thân thể, trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía A Ngốc, đột nhiên, sau lưng nó hai cánh mở ra hoàn toàn, thân thể đứng thẳng lên, thanh tịnh tiếng long ngâm vang triệt chín ngày, A Ngốc thấy rõ ràng thánh tà từ cái chán đến phía sau bảy chi kim giác bắt đầu tản mát ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Thánh tà lẩm bẩm cái gì, kia thanh âm kỳ quái bất luận kẻ nào cũng vô pháp nghe hiểu, nhưng lại cho người ta một loại tâm thần bị nhiếp cảm giác. Trở đi A Ngốc đám người cốt long đột nhiên lui lại mấy bước, to lớn khung xương vậy mà có chút run rẩy, trong mắt màu tím sẫm tựa hồ lộ ra ánh mắt sợ hãi. Những cái kia ý đồ công kích thánh tà binh sĩ tại cách hắn trước người 3 mét bên ngoài toàn bộ bị đánh bay. Thánh tà tiếng long ngâm vẫn quẩn không dứt, kim giác tản mát ra quang mang đã đem thân thể của nó hoàn toàn bao trùm. Nhìn qua, thánh tà phảng phất biến thành kim sắc. Nó đột nhiên túi xuống thân thể, đuôi rồng hơi nhếch lên, phía sau bảy chi kim giác chỉ hướng lên bầu trời, kim giác quang mang càng ngày càng thịnh, đột nhiên, mỗi chi kim giác đều bắn ra một cỗ kim sắc quang mang. Quang mang chiếu sáng bầu trời đêm, tại cách đất mặt khoảng 30m địa phương, bảy đạo kim quang sẽ tập hợp một chỗ, năng lượng khổng lồ làm cốt long không tự chủ lần nữa lui lại ra 10m xa, thánh tà kia trầm muộn giống lên một tiếng không ngừng băng lên, nó phần lưng những cái kia cứng rắn lân phiến vậy mà không cách nào kháng cự kia năng lượng to lớn không ngừng nổ tung, lộ ra bên trong huyết đủ, khổng lồ năng lượng màu vàng nóng không ngừng từ thánh tà thân trên tuôn ra, tràn ngập ở chân trời. Trung quanh bay tới ma pháp công kích bị không trung kim sắc quang mang không ngừng hấp thu, những ma pháp sư kia trợn mắt hốt mồm nhìn xem này quỷ dị tràng diện không biết làm sao. Vây công đám binh sĩ không dám tiến lên nữa, tất cả đều lặng tại nguyên chỗ. A Ngốc nhìn xem thánh tà phía sau chạy xuôi máu tươi, trong lòng đại thống, thông qua tinh thần lực lớn tiếng la lên, "Tiểu tà, ngươi đang làm gì?" Thánh tà lần thứ nhất không để ý đến A Ngốc kêu gọi, quần mình thân thể dần dần đứng thẳng lên, kim giác không đang phát ra kim sắc quang mang, không trung ngưng tụ một đoàn đường tính đạt tới 3m kim sắc quang cầu, thánh tà sử dụng, là trưởng thành Long Vương mới có năng lực, Long Nữ chú, kim sắc thôn vệ. Đây là một cái có phạm vi lớn tính sát thương đặc thù công kích, là Long Vương mới có thể sử dụng đặc sắc kỹ năng, vì có thể sử dụng cái này Long Vương đặc thù công kích, thánh tà cơ hồ hao hết mình toàn bộ tiềm lực, về sau vậy mà để hắn ngủ say hơn 2 năm lâu. Nhưng là, nó không biết là, cũng chính là Long Ngự chú xuất hiện, mới làm bởi vì hấp thu linh hồn mà cường đại hơn nhiều cốt long đối với nó hoàn toàn thực tình thần vụ. Thánh tà chậm rãi nâng từ bản thân một cái chân trước, kim sắc mắt rồng quét mắt chung quanh thấp nhân loại nhỏ bé binh sĩ, đáy mắt toát ra một tia khinh thường qua mang, nó trầm thấp gọi một tiếng, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Mắt rồng bên trong đột nhiên kim quang đại phóng, giữa bầu trời kia năng lượng màu vàng nóng cầu trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát. Cái kia khổng lồ thần thánh năng lượng đem toàn bộ bầu trời đêm hoàn toàn chiếu sáng, kim sắc quang mang giống mặt trời đồng dạng chiếu khắp đại địa, trừ lấy thánh tà làm trung tâm 50m phạm vi bên trong, phương viên bên trên 100m2 km hoàn toàn bị kim sắc quang mang bao phủ. Hắc ám thành đám binh sĩ cơ hồ còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đã biến mất. Trung quanh phòng ốc, kiến trúc không ngừng tại năng lượng màu vàng nóng chiếu dọi xuống tan ra lấy. A Ngốc mấy người hoàn toàn thất thần, trơ mắt nhìn mình trung quanh biến thành một đại dương màu vàng nóng. Kia mênh mông năng lượng mạnh, A Ngốc tự hỏi, nếu như mình công lực ở vào đỉnh phong trạng thái, dùng sinh sinh biến huyễn hóa ra tầng bảo hộ, liều mạng bảo vệ thân thể, mới có thể tại hào quang màu vàng nóng này bên trong bảo trì một chút hy vọng sống. Cái này như là cầm chú công kích thực tế là quá lộng lẫy, liền ngay cả bồi hồi tại bên bờ sinh tử băng đều đã nhìn si. Hắc ám thành là mặt trời lặn đế quốc 3 thành phố lớn một trong, diện tích đạt tới hơn 16,000 km². Thần thánh lịch tháng 9 năm 93 tháng 3 một ngày này, là Hắc ám thành tất cả mọi người cũng sẽ không quên một ngày. Tại đêm khuya thời điểm, tuyệt đại bộ phân bình dân đều còn tại ngủ say bên trong thời điểm, hắc ám trong thành tây bắc bộ địa khu đột nhiên phát sáng lên, tựa hồ là thần tại dùng hắn thánh quang quan tâm lấy con dân của hắn, to lớn kim sắc quang mang lấy một cái điểm làm trung tâm nhanh chóng liên miên không dứt lấy, đem trọn tòa thành thị hoàn toàn chiếu sáng. Nhưng là, kia cũng không phải là thần tích, cũng không phải thánh quang, kia là mang đến tử vong cùng phá hư quan mang. Trong vòng một phút, hắc ám thành tây bắc bộ chiếm toàn thành một tả hữu diện tích bên trên, tất cả kiến trúc cùng sinh mệnh đều tại kim sắc quang mang dưới biến mất, tại quang mang thôn phệ dưới biến thành hư vô. Hết thảy đều là đơn giản như vậy, nhưng lại chân thật như vậy, hắc ám thành 60 trở lên quân coi giữ hoàn toàn biến mất tại cái này hủy thiên diệt địa trong công kích. Kim sắc quang mang duy trì một phút lâu, dần dần biến mất, chung quanh biến thành một mảnh hoang vu, tựa hồ vốn cũng không có những kiến trúc kia tồn tại như. Trong bầu trời đêm khôi phục yên tĩnh, chỉ có mọi người tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Thân thể mềm nhũn, thánh tà tê liệt trên mặt đất, a ngốc đáy lòng vang lên thánh tà thanh âm, ca, ca, đêm, ta thu, hoàn hồn, long, chi huyết, ta, phải ngủ, cảm giác, ngắn, thời gian, bên trong, sợ, sợ rút, không được, ngươi, ngươi, hết thảy, cẩn thận. A ngốc niệm động thần long chi huyết chú ngữ, đau lòng đem thánh tà thu tỉnh táo lại long chi huyết bên trong. Thánh tà cố gắng cũng không có bổ phí, chung quanh lại không có truy sát mọi người binh sĩ cùng ma pháp sư, tại ngoài ngàn mét mới có như ẩn như hiện tàn hơn binh sĩ. A ngốc nhìn một chút trong lửa băng, vô vô cốt long cổ, hô lớn, đi, chúng ta xông ra hắc ám thành. Cốt long tựa hồ bị thánh tà lúc trước thả ra công kích doãn ốc, nửa ngày mới phản ứng tới, gào lên một tiếng, di chuyển to lớn chân rồng, dựa theo A ngốc chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng bọn tới. Những cái kia binh lính may mắn còn sống sót có rất lớn một bộ phân đều bị hùng ốc, nhìn thấy cốt long hung ác bộ dáng lập tức chạy từ phía, A ngốc bọn hắn lại không có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào, tại cốt long nhanh chóng trước tiến vào dưới, một hồi liền bọn tới cửa thành phía tây chỗ. Cao lớn rộng lớn cửa thành cầm đoán, binh lính thủ thành xem bọn hắn lao đến nhau nhau bắn tên, từng mảnh mưa tên rơi vãi mà ra, nghĩ ngăn cản A ngốc bọn hắn trước tiến vào. A ngốc mệnh lệnh cốt long tại cung tiễn phạm vi công kích bên ngoài ngừng lại, trong mắt của hắn lanh mang chớp liên tục, cẩn thận đem băng đặt ngang ở cốt long rộng lớn trên sống lưng, từ thần long chi huyết bên trong kêu gọi ra huyền thiết cung, thở sâu, kêu gọi lên thể nội còn sót lại không nhiều năng lượng, một chi vầng sáng lưu chuyển màu vàng trường tiễn xuất hiện tại trên dây cung. A ngốc hét lớn một tiếng, ra sức đem huyền thiết cung kéo thành trăng tròn, hủy diệt, ngăn cản ta hết. Thảy, dây cung phát ra ông một tiếng, màu vàng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Cốt long lần nữa sinh ra cảm giác sợ hãi, trên lưng mình cái này lão đại phát ra đạo này công kích, căn bản không phải mình có khả năng ngăn cản A ngốc tiễn pháp mặc dù không cho phép, nhưng cửa thành thực tế quá lớn, nghĩ không bắn chúng đều rất khó. Sinh sinh biến chi tiễn như thiểm điện mệnh bên trong bên trái nửa phiến cửa thành, trong ầm ầm nổ vang, cửa thành nổ ra một cái đường kính 3 mét lô lớn, toàn bộ thành lâu đều tại run lẩy bẩy. A ngốc hô to một tiếng, hướng. Cốt long không chút do dự phi nước đại mà ra, sau lưng mang theo một mảnh bụi đất. A ngốc kinh thế một tiễn chấn nhiếp trên cổng thành binh sĩ, lại thêm lúc trước kia kinh khủng kim quang, khiến cho bọn hắn ngơ ngác lăng tại kia bên trong, vậy mà quên đi tiến công. Chờ bọn hắn lại muốn ngăn cản thời điểm, cốt long đã trở đi mọi người vọt tới cửa thành trước đó. Cửa thành động đối với nó đến nói hay là tiểu chút, cốt long nhãn bên trong hào quang màu tím thấm không ngừng lóe ra, đột nhiên mở cái miệng rộng, một đạo nhàn nhạt hào quang màu tím phun ra, vậy mà theo A ngốc nổ tung lô lớn, đem cửa thành còn lại bộ chia xong toàn hòa tan. Đây là cốt long tại hấp thu hơn ngàn linh hồn, năng lực tăng lên về sau bản thân sinh ra kỹ năng thực chi viêm. Nhìn xem mình tạo thành thành quả, cốt long hưng phấn hét lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại bỗng nhiên liền xông ra ngoài, tốc độ đột nhiên tăng lên nhiều gấp đôi, phía sau những cái kia thưa thất mưa tên căn bản là không có cách hướng thấu A ngốc mấy người phòng ngự. Cốt long không ngừng chạy vội, bởi vì hấp thu đông đảo linh hồn cùng sinh khí, nó không chút nào cảm thấy ra rời, một mực buôn tập đến bên ngoài mấy chục dặm trong một rừng cây, A ngốc mới khiến cho nó ngừng lại. Dùng thần long chi huyết thu hồi cốt long, A ngốc cẩn thận đem đã hôn mê băng để dưới đất. Kinh mạch trong cơ thể mình đau đớn dị thường, công lực đã thừa hơn không đến 2 xong rồi. Nhan Thạch thở dài một tiếng, nói, hiện tại ta mới hiểu được, người lực lượng lại như vậy miểu tiểu. Nếu như không phải ngươi hai đầu long, sợ là chúng ta đã táng thân tại hắc ám thành bên trong. Nước mắt theo A ngốc hai gò má chảy xuôi mà xuống, thì thào nói, nếu như Nguyệt Nguyệt tại cái này bên trong liền tốt, băng, ngươi tuyệt đối không được chết ta. Hắn lúc này công lực đã không đủ để cứu băng, băng thân thể dần dần trở nên lạnh, sinh mệnh lực một tia biến mất. Tinh linh thiếu nữ đi đến A ngốc bên cạnh, nhìn A ngốc một chút, ôn nhu nói, để ta thử một lần. Được chứ? A ngốc là người, nói, ngươi có thể cứu nàng A. Nhanh, nhanh, van cầu ngươi, mau cứu nàng. Tinh linh thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói, ngươi khỏi phải cầu ta, ngươi là nữ vương bệ hạ bằng hữu, lại từ những cái kia tà ác người trên tay đã cứu ta, là ân nhân của ta A. Liên tính giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng sẽ không thấy chết không cứu, bất quá, ta sợ ta năng lực không đủ, chỉ có thể thử một chút. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một hồi, ngươi thể lực tiêu hao quá lớn, dạng này, ngươi sẽ không tiếp tục chống đỡ được. Yên tâm điều tức, tại ngươi tỉnh trước khi đến, chí ít ta sẽ không để cho tình huống của nàng xó hiện tại tệ hơn. Truy binh sắp đến, chỉ có thực lực tăng cường một chút mới có thể ứng phó. Kỳ thật, hiện tại Hắc Ám thành đã hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng, đại lượng thị dân cùng quân đội chết đi, làm cả tòa thành thị đều loạn cả lên, còn nơi đó có công phu theo đuổi A ngốc bọn người đâu? Nghe tinh linh thiếu nữ mềm nói mưa phùn, A ngốc thân thể dần dần trầm tĩnh lại, khẽ gật đầu, ngã ngồi trên mặt đất, bắt đầu điều tức. Nhan Thạch huynh đệ đi đến A ngốc bên cạnh, một trái một phải bảo hộ ở hai bên, nắm lấy binh khí của mình, ngưng thần nhìn chăm chú lên Hắc Ám thành phương hướng, trên mặt đều toát ra thần sắc kiên nghị. Tinh linh thiếu nữ nói, các ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi, vừa rồi các ngươi đều thụ thương. Nhan Thạch lắc đầu, nói, không, chúng ta phải bảo đảm A ngốc huynh đệ an toàn mới được, ngươi nhanh vì vị cô nương này chữa thương. Cùng A ngốc tỉnh lại, chúng ta lại điều tức. Nhan Thạch trong lòng hối hận căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Tại ba người bên trong, hắn vẫn cho là mình là nhất nhạy bén, thế nhưng là, thời điểm mấu chốt, lại còn là bên trên họ Tẩn cái bẫy, suýt nữa đem ba người lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Nếu như không phải A Ngốc cùng hắn triệu hồi ra hai đầu lòng, còn có băng kịp thời đưa tới đóng băng xương giải dược, ba người căn bản không có khả năng có bất cứ cơ hội nào chạy trốn. Tinh linh thiếu nữ nhẹ gật đầu, ngồi quỳ chân tại băng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí giải khai trên người nàng băng bó, kinh người vết thương lộ ra bên trong xương cốt. Tinh linh thiếu nữ đưa ngón trỏ ra, lẩm bẩm niệm vài câu chú ngữ, đầu ngón tay của nàng bên trên xuất hiện một điểm nhạt lục sắc quang mang, ngón trỏ duỗi ra, cẩn thận điểm hướng băng vết thương, lục quang hiện lên, chui vào trong vết thương. Tinh linh thiếu nữ nhắm mắt lại lẩm bẩm niệm chú ngữ, tại tự nhiên ma pháp điều tra dưới, nàng giật mình phát hiện, băng trong vết thương xương vai, xương quai xanh đều đã hoàn toàn bị vỡ nát đứt gãy, kia là căn bản không có khả năng chữa trị. Thở dài, tinh linh thiếu nữ chậm rãi ngâm sướng nói, vĩ đại tự nhiên chi thần à, mời ngài mượn cùng ta linh khí trong thiên địa, tưới nhuần trước mắt sinh linh. Hào quang màu xanh lục bao vây lấy tinh linh thiếu nữ thân thể, nàng chậm rãi đem để tay tại băng phía trên, quang mang lấp lóe, chậm rãi đưa vào băng thể nội, làm dịu thân thể của nàng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 67, tử thần sinh ra. Chương 67, tử thần sinh ra. A Ngốc tiêu hao thực tế quá lớn, hắn trong đan điển ngân sắc kim thân đã kinh biến đến mức cảm đạm không ánh sáng, cẩn thận thúc giục năng lượng trong cơ thể, không ngừng vận chuyển, kích ra tiềm năng của mình. Một bên tu bổ kinh mạch bị tổn thương, một bên khôi phục công lực. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc công lực rốt cục khôi phục năm thành, thương thế cũng tốt đại bộ phận vân. Hắn lo lắng đến băng tình trạng, chậm rãi thu công, từ đả tọa bên trong tỉnh táo lại. Vừa mở mắt, hắn liền thấy tinh linh thiếu nữ chính toàn thân lóng lánh nhàn nhạt lục sắc quang mang, vì băng trị liệu, nàng vừa mới khôi phục pháp lực không nhiều, trèo chống dị thường gian khổ, trên trán răng đầy mồ hôi. A Ngốc trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến đến băng trước người. Băng vết thương đã khép lại rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, nhíu mày, tựa hồ tại kinh lịch lấy vô tận thống khổ. Tinh linh thiếu nữ thở sâu, tán đi ở trong tay ma pháp, thân thể mềm mại nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống, tại A Ngốc nâng đỡ dưới mới giữ vững thân thể. A Ngốc đội bằng hỏi, cô nương, nàng thế nào rồi? Tinh linh thiếu nữ ảm đạm lắc đầu, thấp giọng nói, ta đã hết sức, cái này bao giờ, ta cơ hồ đem mình toàn bộ pháp lực tất cả đều dùng xong, nhưng vẫn không cách nào vãn hồi. Nàng không riêng nhận cái kia miêu nữ trọng thương, mà lại, trong cơ thể nàng bản thân liền có một loại kịch liệt độc tố đã sớm xâm nhập nàng cốt tủy, tựa hồ một mực dựa vào loại thuốc nào duy trì lấy sinh mệnh, hiện tại nàng mất máu quá nhiều, độc tố đã phát tác bắt đầu. Lúc trước chỉ là dựa vào chân khí của ngươi duy trì lấy, hiện tại chỉ sợ sẽ là nữ vương bệ hạ tự mình đến, cũng không có khả năng cứu trở về tính mạng của nàng. A Ngốc toàn thân đại chấn, hơi giật mình nhìn xem băng kia thê mỹ tiểu nhan, nước mắt không ngừng chảy xuôi mà xuống. Vì cái gì? Vì cái gì lão tiên như thế bất công? Ta không muốn nàng chết, nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. A Ngốc kéo băng tay, đưa nàng ôm ở ngực mình, liều mạng đem mình thật vất vả mới ngưng tụ sinh sinh chân khí không ngừng đưa vào, màu trắng quang mang bao vây lấy băng thân thể mềm mại, khiến nàng nhìn qua là như vậy thanh khiết. Băng sắc mặt vậy mà dần dần hồng nhuận, ho ra một ngụm máu tươi, chậm rãi tỉnh táo lại. Tinh linh thiếu nữ yếu ớt thở dài, nàng biết rõ, băng sinh mệnh đã hết, đây chẳng qua là sau cùng hồi quang phản chiếu mà thôi. Đứng người lên, nàng không muốn đánh nhiễu bọn hắn cuối cùng này thời gian, hướng Nham Thạch huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lôi kéo hai người đại thủ đi ra 3 mét bên ngoài. A Ngốc cũng không biết tại sao lưng mình phát sinh hết thảy, hắn nhìn thấy băng sắc mặt hồng nhuận, lập tức vui mừng quá đỗi, càng thêm không ngừng đem sinh sinh chân khí đưa vào băng thể nội. Băng rốt cục mở mắt ra, đã trải qua biến thành xám trắng con ngươi không có một tia thần thái, nàng đầu tiên nhìn thấy chính là A Ngốc lo lắng khuôn mặt, trên mặt không khỏi toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chúng ta ra Hắc Ám Thành a. Thanh âm của nàng trầm thấp mà có chút khàn giọng, tinh linh thiếu nữ mặc dù không có thể trị hết nàng, nhưng vẫn là giúp nàng đem phổi thương thế ổn định một chút, khiến nàng nói chuyện không còn như vậy phí sức. A Ngốc nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, ngươi đừng nói chuyện, chúng ta bây giờ đã ở ngoài thành, yên tâm, ta nhất định có thể trị hết ngươi. Về sau ngươi cũng không tiếp tục dùng tại cái kia Hắc Ám địa phương tiếp tục chờ đợi. Băng mỉm cười, nói, đứa nhỏ ngốc, ta tình huống của mình chẳng lẽ chính ta còn không rõ ràng lắm a. Ta năm nay 23 tuổi, mặc dù ta sắp chết rồi, nhưng là, từ lúc chào đời tới nay, chỉ có hôm nay là ta hạnh phúc nhất. A Ngốc là người, ta cũng không phải hài tử, ta chỉ so ngươi tiểu ngũ tuổi mà thôi a. Ngươi nhất định sẽ không chết. Băng đáy mắt toát ra thần sắc mê mang, thì thào nói, ngươi thật sự là thật là ngu a. Bất quá lại ngốc rất đáng yêu. Ngươi biết không, ngươi là ta trong cuộc đời này vui vẻ duy nhất qua người. Ta liền muốn đi, ngươi nguyện ý nghe ta thổ lộ hết ta. Ta muốn để ngươi biết quá khứ của ta, biết ta hết thảy, như thế, cho dù chết, ta cũng có thể nhắm mắt. A Ngốc đấy lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác sợ hãi, la lớn, không, không, ngươi nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ không, ta nhất định có thể cứu sống ngươi, ngươi phải kiên trì lên a. Nước mắt không bị khống chế chút xuống, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này chỉ cùng nàng ở chung một ngày, lại hai lần cứu tính mạng hắn nữ hài nhi đối với hắn là trọng yếu như vậy. Băng miễn cưỡng giơ tay lên, vuốt A Ngốc khuôn mặt, mỉm cười nói, người luôn luôn muốn chết, có lúc, sinh muốn so chết càng thêm thống khổ. Chết với ta mà nói chỉ là giải thoát. Ta duy nhất bỏ không dưới, chính là ngươi. Ngươi có phải hay không cảm giác ta rất điện, chúng ta mới chỉ nhận biết một ngày, ta lại cùng ngươi nói loại lời này. Nàng đè lại A Ngốc miệng, ngăn cản A Ngốc tranh luận, đừng nói chuyện, được chứ. Nghe ta nói xuống dưới, thời gian của ta đã không nhiều, nhưng ta lời muốn nói còn rất nhiều, rất nhiều. đây là ta cả đời này sau cùng nguyện vọng, thành toàn ta, được chứ? A Ngốc nước mắt theo băng bàn tay không ngừng chảy xuôi mà xuống, hắn khẽ gật đầu, thật chặt bắt lấy băng kia băng lánh tay nhỏ. Băng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn xem bầu trời đêm yên tĩnh, trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt, mặc dù chỉ ở chung một ngày, nhưng thân ảnh của ngươi cũng đã thật sâu lạc ấn tại trong lòng của ta, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Mệnh của ta rất khổ rất khổ, ta sinh ra ở cách Hắc Ám Thành không xa một cái thôn nhỏ bên trong, hiện tại cái kia thôn nhỏ đã không có, bị Hắc Ám Thành người chiếm lấy bọn hắn muốn có thổ địa. Tại ta còn không có ký ức thời điểm, mẫu thân của ta liền đã chết rồi, tính tình của phụ thân bởi vì mẫu thân chết mà trở nên phi thường táo bạo, mẫu thân sau khi qua đời một năm, hắn liền tìm cho ta cái mẹ kế đối ta luôn luôn rất lãnh đạm, nhất là có đệ đệ về sau, ta ở nhà bên trong chỉ là cái dư thừa người, bất luận là phụ thân hay là mẹ kế, bọn hắn đang tức giận thời điểm đều sẽ đánh ta, mắng ta, tựa hồ ta sinh ra chính là cho bọn hắn đánh chửi, chính là khi đó, dưỡng thành ta băng lãnh tính cách. 8 năm trước, khi đó ta 15 tuổi, làng bên trong đột nhiên đến một đám người, bọn hắn muốn đem chúng ta đuổi ra gia biên, cưỡng chiếm thổ địa của chúng ta, người trong thôn đương nhiên không làm, liền cùng bọn hắn dùng men. Nhưng những người kia căn bản không nói đạo lý, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tàn sát chúng ta thôn dân. Ta nhớ được những cái kia đồ tể bên trong có một người nói qua, thực lực chính là công lý, không nguyện ý nhường ra thổ địa, các ngươi liền đi địa ngục. Đúng vậy, ngoại trừ ta ra, toàn thôn đại đại tiểu nhỏ, già trẻ lớn bé hơn 200 đầu sinh mệnh toàn đều biến mất, tại trong vòng 2 canh giờ biến mất, phụ thân chết rồi, mẹ kế chết rồi, đệ đệ cũng chết rồi, nhưng ta phát hiện, mình vậy mà không có một chút bi ai cảm giác, ta tại các loại, cùng những cái kia đao phủ đèm ta cũng cùng một chỗ giết chết, chỉ có 15 tuổi ta, lại cảm giác chết so sinh hẳn là càng sung sướng. Nhưng là, bọn hắn không có làm như vậy, tại thời điểm này, ta lần thứ nhất nhìn thấy Hột Tợn tử tước, cũng chính là ta về sau chủ nhân. Nói đến đây bên trong, băng hô hấp có chút gấp rút, tại A Ngốc sinh sinh chân khí trợ giúp dưới, mới dần dần ổn định lại. A Ngốc nghẹn ngào nói, "Băng, ngươi đừng nói, trước nghỉ ngơi một hồi." Băng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Không, ta muốn nói, để ta nói tiếp. Về sau ta mới biết được, đám người kia chính là Hột Tợn tử tước mang đến. Hắn không có giết ta, là bởi vì coi trọng ta tư sắc. Hắn đem ta mang về Hắc Ám Thành, nhỏ yếu ta làm sao có thể phản kháng đâu. Tại Hắc Ám trong thành, hắn tìm người vì ta trang phục, vì ta thanh lý toàn thân, cho ta đồ ăn ngon ăn, lúc ấy, ta cho là mình gặp một người tốt, là thượng thiên phái hắn đến từ phụ thân cùng mẹ kế trong tay cứu vớt ta. Thế nhưng là, ta nơi đó có tốt như vậy vận mệnh đâu, Hột Tợn tên xuất sinh kia, tại không lâu về sau, thân thể của ta vừa mới khỏe mạnh bắt đầu thời điểm, liền cưỡng gian chỉ có 15 tuổi ta. Thân thể của ta liền vào lúc đó đã bị hắn làm bẩn. Ta thật hận hắn, ta hận không thể ăn hắn thịt uống máu của hắn, nhưng là, ta quá yếu tiểu, căn bản không có khả năng cùng hắn đối kháng. Chỉ có thể im lặng chống lại. Hắn nói với ta, ta sau này chính là hắn nô lệ, chỉ có thể gọi là chủ nhân hắn. Có lẽ là ta băng lãnh tính cách đạt được hắn thưởng thức, hắn tìm đến rất nhiều nhân giáo ta các loại đồ vật, bao quát võ kỹ, các loại tài nghệ cùng. Làm sao đi câu dẫn nam nhân? Nhớ được ta đã nói với ngươi lời nói a. Ta nói ta là một cái không sạch sẽ nữ nhân. Hot Tơn vì hưởng lạc, vì vơ vét của cải, vì lôi kéo thế lực khác, không những mình thường xuyên chiếm hữu thân thể của ta, còn đem ta đưa cho cái khác hiền quý, cung cấp bọn hắn dâm nhạc. Ta hận hết thảy mọi người, ta nghĩ tới tự sát, nhưng ta lại không nỡ chết, bởi vì ta còn muốn báo thù. Ta muốn giết Hột Tợn mới có thể chết được nhắm mắt. Vì cái này tín niệm, ta một mực tại các loại, tại chờ cơ hội tìm Hột Tợn báo thù. Nhưng là, ta lại phát hiện, mình bên trong Hột Tợn độc, không riêng gì ta, phàm là Hột Tợn thủ hạ thân tín, đều chúng hắn dưới mãn tính kịch độc. Loại độc dược này độc tính dị thường kịch liệt, Hột Tợn sẽ mỗi tháng phát cho chúng ta nhất định giải dược đến ức chế độc tính phát tác. Nếu như ai vi phạm hắn ý tứ, vậy liền sẽ độc phát thân vong. Kịch độc mặc dù đáng sợ, nhưng làm sao sánh được hắn ngon độc? Vì tìm cơ hội, ta tận lực làm hắn vui lòng, rốt cục thành thân tín của hắn. Cứ như vậy, ta tại Hột Tợn bên cạnh một đợi chính là 8 năm. Hột Tợn là cái người cẩn thận, hắn xưa nay sẽ không lộ ra sơ hở, bên cạnh luôn luôn có cao thủ thủ hộ lấy, cho dù là trên giường, hắn đều duy trì 10 điểm cảnh giác. 8 năm, ta vậy mà tìm không thấy một cái gai cơ hội giết hắn. A Ngốc cắn bờ môi của mình, hắn đã không phải là đang yên lặng rơi lệ, nghẹn ngào tiếng khóc không ngừng từ trong miệng hắn truyền đến, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì băng đáy mắt sẽ một mực lộ ra bi ai cùng tang thương thần sắc, nàng còn chẳng qua là cái 23 tuổi thiếu nữ, cũng đã kinh lịch nhiều như vậy thống khổ, kia là mình căn bản là không có cách tưởng tượng thống khổ. Băng lau đi A Ngốc nước mắt trên mặt, phẫn hận thanh âm trở nên nhu hòa xuống tới, ta nghe bằng hữu của ngươi gọi ngươi A Ngốc, đây là tên của ngươi không? A Ngốc nhẹ gật đầu, nhưng lại nghẹn ngào làm sao cũng nói không ra lời. Băng mỉm cười nói, thật là một cái thật là ngu danh tự à, bất quá đến là cùng ngươi người rất tương tự. Đừng khóc, A Ngốc, cẩn thận nghe ta nói hết lời, ngươi là ta trong cuộc đời này duy nhất một cái thổ lộ hết đối tượng à. Hôm qua, ta tiếp vào Kim Ba thông chi, hắn để ta đến gần ngươi, dụ hoặc ngươi, nói đây là Hột Tợn mệnh lệnh. Khi ta lần đầu tiên tại Phú Quý cửa phòng miệng trông thấy ngươi thời điểm, cũng không có cảm giác ra ngươi có cái gì lạ thường địa phương. Ma pháp sư ta cũng đã gặp không ít, chỉ là chưa thấy qua ngươi còn trẻ như vậy mà thôi. Long ta đã sớm chết rồi, tại là dựa theo Kim Ba nói tới để tới gần ngươi. Ngươi kia dáng vẻ quấn bách khiến cho ta liếc mắt liền nhìn ra, ngươi còn chẳng qua là cái vừa mới xuất đạo chim non mà thôi. Ta cực dùng hết khả năng dụ hoặc ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới ý chí của ngươi kiên định như vậy, ta còn không tính khó coi, nhưng sự cám dỗ của ta ngươi vậy mà có thể trải qua chịu nổi. Lúc ấy ta thật cho là ngươi là không có loại năng lực kia nam nhân đâu. Nghe băng giọng buông lỏng, A Ngốc bi ý hơi liễm, mặt hơi đỏ lên, nói, ta. Băng mặt đỏ thắm sắc dần dần ảm đạm, nhưng tiếu dung vẫn như cũ không giảm, tuyệt đối tiếp theo mà nói, ngươi,
cái gì?
A,
sau,
đến,
các ngươi,
đi cược,
bàn quay,
ta,
phát hiện,
ngươi quả nhiên giống Hoắc,
đống nhiên nói tới kia,
tang,
lại,
nhưng là một,
cái biết võ kỹ ma pháp,
sư,
ngươi dùng,
đấu khí,
đi không chế vòng,
bàn bi,
vậy mà tiếp,
hợp thành công,
ta,
thực tế nhịn không được, nghĩ thăm dò,
ngươi,
công lực đến cùng,
sâu bao nhiêu,
cho nên mới trộm,
tập,
ngươi,
mà ngươi,
nhưng lại
không có bị
ta đánh lén
làm bị thương,
khủng
khủng,
khi đó
ta mới minh
bạch
ngươi lại
nhưng có
cương đại thực
lực
muốn
đến
ta lấy,
vì ngươi sẽ nổi giận muốn giết ta,
nhưng là
ngươi
nhưng không có
ta từ ngươi
kia thanh tịnh mắt
trong mắt chỉ
nhìn thấy một kia
tức giận
ngươi thiện
lương tâm là ta tại
hát cắm thành
bên trong cho tới bây giờ không có
từng thấy
không khỏi đúng
ngươi sinh ra
một chút hảo cảm
không đành lòng ngươi hãm
nhập tại cái này
bên trong
cho nên
ta khôi phục bình thường
băng lãnh
sau
đến tại thanh quý
sảnh bên trong
ta rút
lấy trang
nhà lại một
lần hướng
ngươi ra
tay
vậy mà
hay là
bại
ngươi
cùng
ta không có trách
ta
kim
sóng ám
bày ra ta
để
ta dùng
nhục thể
câu dẫn ngươi
để ngươi
trầm luân
tại
sát dục
bên trong
ta
muốn nhìn ngươi một chút
đến cùng có thể
không thể thụ ta dụ hoặc
thế là một
tiến gian phòng
ta liền bắt đầu thoát y lìa
phụ
nhưng
thế nhưng là
ngươi lại
nhưng nói
muốn rút
giúp ta
rời đi cái này
bên trong
ngươi
thiện lương thật sâu đả động
lòng ta
ngươi biết
đạo ngã
là cái gì thời điểm thật
chính yêu
bên trên ngươi
a
ngay tại
ngươi chuyển
qua thân nhìn
đến ta loại thể
lưu
máu mũi
thời điểm
người kia
lúc tang
từ thật
thật là ngu
a
tốt nhưng
yêu
nhìn
lấy ngươi rơi
hoang mà chạy chật vật
bộ dáng
lòng ta
lần thứ nhất
chân chính vui vẻ
bắt đầu
nhớ tới trong phòng đối mặt mình trần trụi băng lúc kia dáng vẻ chật vật
a ngốc không khỏi toàn thân đại chấn
băng yêu mình
băng là cái thứ nhất chính miệng nói với mình nàng yêu mình nữ hài nhi
cảm thụ được băng thân thể đã dần dần cứng đờ
a ngốc lệ như suối trào
run rẩy nói
đừng
ngươi đừng nói
ta
băng mắt to có chút khép lại một chút
thật dài tiệp mao đã nhanh khoác lên mí mắt bên trên
tựa như ảo mộng nói
sau
đến
đang quay
bán hội
bên trên
dựa vào
ngươi
kia đoạn
thời gian
ta thật
cảm giác
rất hạnh phúc
trên người ngươi ấm
độ không ngừng
sưởi ấm ta tâm
ta
nhiều
nghĩ
dựa vào nhiều
một hội
a
nhưng
là
mèo
nữ
xuất hiện
cướp đi ta
vui vẻ
lại
về sau
các ngươi rời đi
đấu giá
sẽ lấy
về sau
ta phát
hiện hoắc
đông nhiên mang
người đuổi theo
các ngươi
tâm
chu phi
thường bị
người gánh
tâm
nghĩ
lên lấy
trước hoắc
đông nhiên thủ đoạn
ta biết
các ngươi nhất định
bên trong hắn
đóng băng xương
còn tốt
hắn mang đi đại lượng
nhân thủ
đêm
tiểu gì cũng sẽ bên trong
thủ vệ
cũng không xâm nghiêm
bởi vì
ta cùng
hắn
quan hệ còn
tính mật
cắt
cũng không có
người chú
ý đến
ta động
hướng
rốt cục
thành công đem
giải dược
trộn
ra
tại
ngươi bị
đánh lên chi
trước đuổi kịp
cứu
ngươi
một khắc
ta toàn
thân đều
bị lạnh
mồ hôi ở bước
thấu
ta tốt
nghĩ mà sợ
a
như
quả ta lại
muôn một điểm
liền xe mắt
chậm chậm nhìn
lấy ngươi chết
đi
kia
tang
ta hội
so hiện
tại càng
thống khổ
a ngốc biết rõ tính mạng của mình là thế nào về được băng hai lần liệu mình cứu giúp mới để mình bây giờ sống như cũ hắn thật chặt bắt lấy băng tay nhỏ một bên quán chu sinh sinh chân khí trong mắt lộ ra thần sắc cảm kích
băng cảm ơn ngươi ngươi nhất định phải kiên trì lên a ngươi không thể chết ta sẽ dùng cuộc đời của ta để báo đáp ngươi
băng đôi mắt càng thêm ảm đạm nàng ho khan vài tiếng máu tươi từ khỏe miệng chảy ra ôn nhu nhìn xem a ngốc thanh âm càng thêm suy yếu ta tốt
cao hứng
nghe tới
ngươi cái này
nói gì a
nhưng ta
cứu ngươi
cũng không phải là
để ngươi
đến cảm giác
kích ta
nốc
hải tử
ta biết
đạo ngã
là phối
không lên ngươi
không
sẽ thật đi xa xỉ
nhìn ngươi
yêu
chỉ cần ta
yêu
ngươi
liền đầy đủ
ta
muốn
không được
ngươi lấy
sau nhiều
bảo trọng
mặt trời là đế
nước không phải
ngươi ứng
nên tới địa phương
sớm một chút
rời đi
ta
lạnh quá
ôm chặt
ta
tốt
a
ta yêu
ngươi
hiện
tại càng
yêu ngươi
ta
linh hồn, 1. Định hội. Tại trời. Bên trên bảo đảm. Phù hộ ngươi, ta. Tin tưởng, ngươi 1. Nhất định có thể. Đạt được. Chân chính hạnh. Phúc, a. Ngốc, a. Ngốc, ta nhiều. A hi. Nhìn có thể. Sống sót. Đi, dù là mỗi ngày. Nhìn thấy ngươi. Cũng tốt. Băng đuốt ve A Ngốc tay trượt xuống, vô lực đổ vào bên cạnh mình, nàng lặng lặng nhắm mắt lại, mang trên mặt thỏa mãn mỉm cười tựa ở A Ngốc mang bên trong, một giọt nước mắt trong suốt theo nàng kia tái nhợt khuôn mặt chảy xuôi mà xuống, băng thỏa mãn đi, không oán không hối đi, nàng tựa hồ không còn có bất cứ tiếc nuối nào. A Ngốc ôm thật chặt băng đã không có bất luận cái gì sinh cơ thân thể mềm mại, cả người hoàn toàn ngốc trệ, cứ như vậy ngồi lặng lặng, không nhúc nhích. Trong lòng của hắn bi thương đã tới đỉnh điểm, hắn tâm đang chảy máu, trong đại nào trống rỗng, hắn không nguyện ý tin tưởng, chiều hôm qua còn sống sờ sờ băng, hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Nham Thạch huynh đệ cùng Tinh Linh thiếu nữ đứng tại A Ngốc sau lưng, bọn hắn biết, hiện tại nói cái gì cũng vô pháp khu trừ A Ngốc trong lòng bi thương, chỉ có thể yên lặng đuổi bạn hắn, cảm thụ được hắn kêu im ắng bi thương. Thật lâu, A Ngốc cẩn thận đem băng thân thể mềm mại chậm rãi để dưới đất, nói khẽ, "Băng, ngươi cũng không phải là một cái không kết người, trong lòng ta, tâm của ngươi là như vậy thuần khiết. Ngươi an tâm đi, nguyện vọng của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Ta sẽ vĩnh viễn đưa ngươi mang theo trên người, để ngươi nhìn ta, được chứ? Ta nghĩ, ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Đến, để ta trước vì ngươi đem tất cả ô túy thanh trừ hết, trả lại ngươi sạch sẽ chi thân. Tràn ngập ở giữa thiên địa hỏa nguyên tố a. Xin ban cho ta các ngươi ấm áp lực lượng, ngưng tụ thành cầu, hiện ở tay ta." Màu xanh đậm hỏa cầu xuất hiện tại A Ngốc trên tay, "Băng, ta muốn vĩnh viễn lưu lại ngươi hoàn mỹ, đi, ta hỏa diễm." Hắn một tay nhẹ nhờ, đem băng thân thể mềm mại nhờ cách mặt đất, một cái tay khác đem hỏa cầu phóng thích mà ra, trong khoảnh khắc, nội đồng bền giữa không trung băng đã bị ngọn lửa màu lam đậm bao vây, tại nhiệt độ cao phía dưới, chậm rãi hóa thành tro tàn. A Ngốc dùng sinh sinh chân khí tại băng thi thể trùng quanh vài tầng tiếp theo lồng khí, làm những cái kia cho tàn không đến mức bay ra. Tại hỏa diễm thôn phệ dưới, băng thân thể biến mất, đang giận che đậy bên trong chỉ còn lại có trắng xóa hoàn toàn cho cốt. A Ngốc hai tay thu về, thúc dục chân khí trong cơ thể, đem cho cốt không ngừng dung hợp được, cho cốt tại sinh sinh biến khổng lồ dưới áp lực dần dần ngưng kết cùng một chỗ, thể tích dần dần biến nhỏ, cuối cùng rốt cục biến thành nắm đấm lớn một đoàn nhỏ. A Ngốc nhắm mắt lại, tay phải không ngừng hướng cái kia cho cốt đoàn mà tới, từng đạo hào quang màu vàng hiện lên. Cho cốt đoàn dần dần biến hình, A Ngốc nương tựa theo đối băng lao cố ký ức, đem cho cốt đoàn khắc họa thành băng bộ dáng, chưa từng có điều khắc kinh nghiệm A Ngốc, tại khắc họa bên trong dốc hết mình nội tâm toàn bộ tình cảm, màu trắng ảnh chân dung là như vậy sinh động như thật. A Ngốc mở ra hai con người, đưa tay hướng ảnh chân dung một chiều, màu trắng ảnh chân dung bay xuống trong tay hắn. A Ngốc nhìn chăm chú mỉm cười bộ dáng ảnh chân dung, nhìn xem băng đôi mắt, không khỏi có chút si. Nhan Thạch và Táo đã sớm bị nước mắt của mình ướt nhẹp, hắn đi đến A Ngốc sau lưng, dựa vào A Ngốc bả vai, "A Ngốc, nén bi thương. A Băng cô nương đã chết rồi." A Ngốc yên lặng lắc đầu, nói, "Không, nàng không có chết, nàng mãi mãi cũng sống ở đáy lòng ta. Ta sẽ dẫn lấy nàng đi khắp đại lục, để nàng mãi mãi cũng có thể nhìn đến trên đại lục động lòng người mỹ cảnh." Nói, trân trọng đem băng ảnh chân dung thu vào trong lòng. Xoay người, trên mặt hắn không có một tia biểu lộ, hướng Nham Thạch nói, "Đại ca, chúng ta đã tọa, trước khôi phục trạng thái thân thể lại nói. Tinh Linh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi trước đó giúp ta lưu lại băng sinh mệnh." Nói xong, thẳng ngồi dưới đất tu luyện. Nham Thạch ba người đưa mắt nhìn nhau, nếu như A Ngốc khóc lớn đại náo, bọn hắn đến không sẽ kỳ quái, nhưng A Ngốc lại bình tĩnh như vậy, mang cho bọn hắn một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Tựa hồ có chuyện kinh khủng gì liền muốn phát sinh. Ba người cũng đều mệt chết, lại cũng không nói hoài tới cái khác, ngã ngồi trên mặt đất các tử tu luyện. Một ngày sau đó, A Ngốc dẫn đầu tỉnh lại, trong cơ thể hắn tổn thương đã hoàn toàn tốt, công lực phục hồi, toàn thân tràn ngập mênh mông sinh sinh chân khí. Trời tận hoàng hôn, trời chiều dư mi đem đại địa chiếu thành màu đỏ. A Ngốc khuôn mặt trầm tĩnh đứng ở kia bên trong, từ trong ngực lấy ra băng ảnh chân dung, lẩm bẩm nói, "Băng, ngươi 8 năm qua nguyện vọng liền để ta vì ngươi đi thực hiện. Nếu như không phải ta nhu nhược, miêu nữ không có cơ hội làm bị thương ngươi, ta ở trước mặt ngươi phát thệ, từ hôm nay trở đi, ta A Ngốc lại không còn tùy tiện bỏ qua bất kỳ một cái nào ác nhân, ta muốn để bọn hắn toàn bộ xuống địa ngục, để linh hồn của bọn hắn vĩnh thế không được siêu thăng. Ta đem sẽ trở thành những cái kia tà ác người ác ngộng, trở thành mang đi bọn hắn tà ác linh hồn, tử thần." Băng chết hoàn toàn thay đổi A Ngốc, hắn thiện lương mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng ấy lòng sát cơ cũng đã tăng lên tới cực trí. Thân bên trên tán phát lấy sát khí lạnh lẽo, thon dài thủ hạ ý thức đã sờ lên trước ngực Minh Vương kiếm. Sát khí lạnh lẽo đem Nham Thạch từ tinh tu bên trong bừng tỉnh, Nham Thạch mở to mắt, nhìn thấy A Ngốc lúc không khỏi chấn động toàn thân. A Ngốc trên thân ma pháp bảo màu đỏ dù nhưng đã rách nát không chịu nổi, nhưng hắn đứng tại kia bên trong, Ngạo Uyên Sơn nhạc khí thế lại sâu sâu rung động mình, nhất là hắn băng lãnh biểu lộ, làm người đáy lòng sinh hàn. Nham Thạch đột nhiên cảm giác được, trước mặt A Ngốc lại không là cái kia thiện lương mềm yếu A Ngốc. Đứng người lên, Nham Thạch đi đến A Ngốc bên cạnh, "Huynh đệ, ngươi làm sao rồi?" A Ngốc thản nhiên nói, "Đại ca, thương thế của ngươi tốt rồi sao?" Nham Thạch nói, "Đã không có việc gì, chỉ là công lực còn không có hoàn toàn khôi phục mà thôi." A Ngốc nheo mắt lại, nhìn xem dần dần biến mất trời chiều, "Đại ca, ta có kiện sự tình nhất định phải đi làm, đừng cả ta, được chứ?" Nham Thạch mở người, nói, "Ngươi muốn đi làm gì?" A Ngốc trên mặt toát ra một nụ cười gần cho, "Ta muốn về Hắc Ám Thành giúp băng hoàn thành tâm nguyện của nàng." Nham Thạch trong lòng run lên, trầm giọng nói, "Ngươi lại muốn về Hắc Ám Thành? Ngươi biết dạng này sẽ đối mặt cái gì sao?" A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu, đem dùng băng cho cốt chế tác ảnh chân dung giơ lên trước mặt mình, "Ta đương nhiên biết sẽ đối mặt cái gì. Ta đã ngay trước băng mặt đã thể, từ nay về sau, ta A Ngốc tuyệt đối sẽ không lại làm ra nhu nhược sự tình, chỉ cần là ta ác người, ta nhất định sẽ thu lấy tính mệnh của bọn hắn cùng linh hồn. Nham Thạch đại ca, đừng cản ta, ngươi bây giờ cũng cản không được ta, ở chỗ này chờ ta trở về. Tin tưởng ta, hiện tại ta là không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Cảm thụ được A Ngốc trên thân kia sát khí lạnh lẽo, Nham Thạch khe khẽ thở dài, hắn biết rõ hiện tại A Ngốc nội tâm cảm thụ, lúc trước Vân Nhi thời điểm chết mình không phải muốn so hắn điên cuồng hơn a. Nếu như khi đó mình có thể lập tức tìm tới hung thủ, chỉ sợ sẽ là có thiên thần ngăn đón, mình cũng sẽ đạo nghĩa không thể trốn bước tiến lên. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía A Ngốc có chút đờ đẫn khuôn mặt, thở dài nói, đi, huynh đệ. Nam người có lúc, có một số việc là nhất định phải làm, bất quá, ngươi còn có rất nhiều nhiệm vụ không có hoàn thành, đáp ứng ta, vì chúng ta, vì ngươi kia thời gian dài chưa gặp lão sư, cũng vì Nguyệt Nguyệt, ngươi nhất định phải sống trở về. A Ngốc chấn động toàn thân, hắn lúc đầu đã ôm dưới lòng quyết muốn chết, Nham Thạch lời nói lại lần nữa tỉnh lại hắn cầu sinh dục vọng, đúng à? Ta còn có bằng hữu, còn có gì sợ lão sư, còn có không biết có thể hay không gặp lại Nguyệt Nguyệt, ta không thể chết, ta còn muốn đi diệt trừ thế gian ác thế lực. Trịnh Trọng nhẹ gật đầu, đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Nham Thạch nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi bây giờ liền đi, chúng ta ngay tại cái này bên trong chờ ngươi trở về, không để cho chúng ta phải đợi quá lâu. A Ngốc nhẹ nhàng nuốt băng ảnh chân dung, nói khẽ, băng, chúng ta đi, ngươi muốn nhìn kỹ, nhìn ta là như thế nào thay ngươi hoàn thành nguyện vọng. Thoại âm rơi xuống, A Ngốc hai chân chia xuống đất, toàn thân bật lên, hướng về Hắc Ám Thành phương hướng bay đi. Nhìn xem A Ngốc bóng lưng rời đi, Nham Thạch lẩm bẩm nói, huynh đệ, ngươi nhất định phải sống trở về a. Hắn cũng muốn cùng A Ngốc cùng đi, nhưng hắn biết rõ, công lực của mình còn không có khôi phục, coi như khôi phục, nếu như mình cũng đi theo, chỉ làm liên lụy A Ngốc có Long bảo hộ, nhất định có thể trở về. Thánh Tà lúc trước hiện ra năng lực để hắn đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng hắn làm sao biết, bởi vì kích thích quá độ tự thân tiềm lực, Thánh Tà đã tiến vào hoàn toàn ngủ say bên trong. Mà lại, A Ngốc vì muốn tự tay vì băng báo thủ, căn bản là không có dự định mượn nhờ Long lực lượng. A Ngốc nhanh như điện chớp hướng Hắc Ám Thành chạy đi, xa xa, hắn đã thấy Hắc Ám Thành tường thành, trời đã tối xuống. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong điểm xuyết lấy chấm chấm đầy sao. Bị phá hủy cửa thành còn không có chữa trị, chỉ có mười mấy tên vệ binh tại cẩn thận trấn giữ. A Ngốc đã sớm đem tàn tạ ma pháp sư bảo cởi xuống, lộ ra bên trong cự linh rắn toàn thân giáp, hắn cẩn thận vây quanh tường thành một cái chỗ tối tăm, lấy sinh sinh biến công pháp dùng trạng thái cố định sinh sinh đấu khí bao trùm hai tay của mình, nhẹ nhàng nhảy lên, vọt lên 7 mét chi cao, hai tay giống cắt đậu hũ, lặng yên không một tiếng động cắm vào tường thành bên trong, hắn cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút, hai tay dùng sức, thân thể lần nữa tăng lên, lại tăng lên một cái 7 mét. Dùng đến đồng dạng biện pháp, mấy cái lên xuống, A Ngốc đã nổi lên đầu tường. Bởi vì đã vào đêm, trên thành quân coi giữ cũng không phải là rất nhiều, hắn thừa dịp trước một đường tuần tra quân coi giữ trải qua quanh người, cẩn thận xuyên qua tường thành bay xuống tại trên cổng thành. Thân hình lóe lên, đã tránh vào thành lâu chỗ tối tăm. Một loạt binh lính tuần tra cầm lửa đem đội vàng mà qua, các binh sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọ, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 68. Huyết tẩy ám hào chương 68, huyết tẩy ám hào A Ngốc ngưng thần bật công, phát giác lây chung quanh khí tức, khi hắn cảm giác lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp lúc, trôi hướng nội thành, lợi dụng mình nhanh chóng thân pháp, thành công tiến vào Hắc Ám Thành bên trong. Hắc Ám Thành nội như yên tĩnh như chết, xuyên qua một loạt nhà dân, có thể thấy rõ ràng kia một mảnh không còn sót lại chút gì đất trống. Tỉnh táo lại A Ngốc hiện tại mới phát hiện, hôm qua thánh tà tạo thành phá hư là to lớn như thế, bên trên 100 mét vuông km thổ địa hoàn toàn có chút hạ xuống, ngay cả tàn hoàn bức tường đổ đều không có để lại. Thở sâu, A Ngốc đem thân pháp khu động đến cực hạn, giữa đêm khuya khoát hóa thành một sợi khói nhẹ, hướng về ám hào hộp đêm phương hướng bay đi. Ám hào hộp đêm sẽ thành hắn mục tiêu thứ nhất. Ám hào hộp đêm vẫn như lúc trước bình tĩnh, tựa hồ thành nội to lớn phá hư cũng không có đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng vẫn như cũ đứng kia khắc tên tiểu nữ, có thể là khách nhân thưa thất duyên cớ, hai người chính câu được câu không trò chuyện. Tỷ tỷ, ngươi nói, ngày hôm qua to lớn kim quang đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ta hôm qua đến hỏi Kim Ba tổng quản, hắn mắng ta vài câu, lại cái gì cũng không nói. Ngươi nha, liền đừng đánh nghe, đây không phải là chúng ta hẳn phải biết. Biết quá nhiều, nhưng không có chỗ tốt ta. Ngươi không nghe nói a? Phát sinh ngày hôm qua hết thảy đã bị người của phủ thành chủ hoàn toàn phong tỏa tin tức, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, ta cũng chỉ là nghe nói, đêm qua đã từng điều động đại lượng quân đội, kia một mảnh hoang vu bên trong chết không ít người đâu. Hiện tại tất cả mọi người nói, đó là bởi vì thiên thần bởi vì chúng ta Hắc Ám Thành huyết tinh nổi giận, cho nên mới sẽ trách tội xuống. Hôm nay đại bộ phận phân sòng bạc đều quản cu vô cùng, chúng ta cái này bên trong cũng chỉ đến mấy chục người mà thôi. A, sẽ không, thiên thần nhưng tuyệt đối không được nổi giận a. Nếu là lần sau nổ đến chúng ta cái này bên trong nhưng làm sao bây giờ a? Thiên thần cái này giận dữ liền chơi chết nhiều người như vậy, đây không phải là thành tử thần a? Xuyệt, chớ nói lung tung, thiên thần ngươi cũng dám bố trí. Bất quá, lúc này đoán chừng đủ chúng ta lão bản bận điệu, nghe nói, lão bản chính là trong thành đại quyền quý đâu. Lúc này trong thành tổn thất, chỉ sợ muốn lấy ngàn vạn kim tệ đến kế lực rồi. Được rồi, đừng thảo luận những này. Hôm nay quặn cu é như vậy, đoán chừng chúng ta cũng có thể sớm tan tầm đâu. Nghe tới cái này bên trong, A Ngốc khỏe miệng treo lên một tia cười lạnh, âm thầm nghĩ tới, thiên thần. Thiên thần nếu như anh minh lời nói, sớm nên đem toàn bộ Hắc Ám Thành hoàn toàn phá hủy. đã hắn không nguyện ý tới làm, liền để ta thay thế hắn.
Không sai, hiện tại bắt đầu, ta chính là tất cả ác thế lực các ngộng, chính là trong miệng các ngươi tử thần.
Thân ảnh lóe lên mà tới, A Ngốc đống nhiên xuất hiện tại hai thiếu nữ trước mặt. Hai thiếu nữ đột nhiên phát hiện trước mặt nhiều một cái toàn thân đều mọc đầy lân phía người, lập tức bị hù hoa rung thất sắc, vừa muốn kêu sợ hãi, lại phát hiện mình đã không phát ra được thanh âm nào, bởi vì cổ họng của các nàng bên trên đều thêm một cái sắt thép đúc thành đại thủ. A Ngốc hừ lạnh một tiếng, nói cho ta Kim Ba ở đâu bên trong, đừng nghĩ gọi, nếu như gọi lời nói, ta hiện tại liền kết thúc tính mạng của các ngươi. Nói, hắn chậm rãi buông ra bên trái tay. Thiếu nữ kia không ngừng thở dốc vài tiếng, đuốt cổ họng của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đừng giết chúng ta, Kim tổng quản liền tại bên trong, hắn cụ thể tại mấy tầng chúng ta cũng không biết ta. A Ngốc lạnh lùng liếc nhìn các nàng một chút, xinh xinh vận chuyển chân khí, lập tức đem hai thiếu nữ làm ngất đi, tiện tay hất lên, đưa các nàng đưa ra 10m bên ngoài xó xỉnh bên trong. Lần nữa bước vào ám hào hộp đêm đại môn, A Ngốc trên mặt thần sắc càng thêm băng lãnh, cái này hắc ám địa phương chính là tra tấn băng 8 năm địa phương a. Hắn từng bước một đi vào bên trong, đập vào mi mắt là trống trải đại sảnh. Chỉ có mấy tên thị nữ tại xuyên tới xuyên lui. Các nàng đều nhìn thấy A Ngốc đến, không khỏi ngẩn người, một tên lá gan hơi lớn một điểm thị nữ run giọng nói, "Tiên sinh, ngài là tới chơi mấy tay sao?" A Ngốc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lắc đầu, thản nhiên nói, "Không, ta không phải tới chơi, ta là tới giết người, nói cho ta, Kim Ba tại kia bên trong." Thiếu nữ hơi ngây ra một lúc, kinh hô một tiếng, cùng cái khác mấy tên thị nữ xoay người chạy. A Ngốc cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp hướng một tầng giàu hoa sảnh đi đến. Trong đại sảnh chỉ có thưa thớt mười mấy người khách, A Ngốc đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. "Nói cho ta, Kim Ba ở đâu?" A Ngốc thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào trong đại sảnh trong thai mỗi một người. Một tên người quản sự đi lên trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là ai? Tìm chúng ta tổng quản làm gì?" A Ngốc nhìn về phía quản sự, từ hắn khí tức trên thân, có thể rõ ràng cảm giác được hắn có một thân không kém công phu, không làm gì, chỉ là muốn mệnh của hắn mà thôi. Quản sự ngẩn người, ngược lại giận dữ, "Nguyên lai ngươi là đến gây chuyện, đến chúng ta ám hảo kiếm chuyện, ta nhìn ngươi là sùng dính." Trung quanh những cái kia sòng bạc bảo tiêu cùng nhân viên công tác lập tức xông tới, nhìn qua, mỗi một cái đều có chút bản lĩnh. A Ngốc thở dài nói, "Các ngươi đều là tà ác thúc đẩy người, linh hồn của các ngươi đã ô trọng, không xứng lại sinh tồn tiếp." Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, hào quang màu vàng dần dần rõ ràng, hai thanh màu vàng đoạn kiếm xuất hiện tại A Ngốc trên tay. Quản sự không biết từ chỗ nào rút ra một cây chùy thủ, lóe ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, như thiểm điện hướng A Ngốc đâm vào. A Ngốc khinh thường hừ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi bắt đầu, quỷ dị vặn mèo lên, trong tay năng lượng kiếm giao thoa vung ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lợi dụng mình tốc độ kinh người, từ trước mặt mười mấy người này trước người chợt lóe lên, hắn lẳng lặng rơi vào đám người này sau lưng. Đây là hắn trong lúc vô tình dựa theo Minh Vương kiếm pháp thức thứ nhất minh tránh hóa ra đến chiêu số, chỉ là uy lực so nắm giữ Minh Vương kiếm lúc yếu rất nhiều. Hướng về phía những cái kia kinh ngạc đổ khách cùng hoa dung thất sắc thị nữ nói, "Đánh bạc là hại người đồ vật, về sau không muốn lại cược, nhớ ở tên của ta gọi Tử Thần." Nói xong, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Kia 10 cái ngây người thân ảnh tại A Ngốc biến mất về sau, đột nhiên từ cái trán chỗ mi tâm máu tươi cuồn bắn ra, mang theo trắng bóng óc, chậm rãi ngã xuống đất, biến thành cho tròng mắt màu trắng bên trong, đều toát ra hoảng sợ, không cam lòng thần sắc, trên người của bọn hắn lại không có một tia sinh khí. A Ngốc không hề dừng lại một chút nào, hướng lầu 2 phú quý sảnh lướt tới, phú quý cửa phòng miệng, y nguyên đứng 8 tên thiếu nữ, có thể là bởi vì sắc trời lấy muộn, những này thiếu nữ trên khuôn mặt đều lộ ra mệt mỏi thần sắc. A Ngốc nhìn xem các nàng trang phục, không khỏi nghĩ lên lần thứ nhất nhìn thấy băng lúc tình cảnh, hơi giật mình đứng tại đầu bậc thang, có chút si. Các thiếu nữ cũng phát hiện hắn tồn tại, nhìn xem A Ngốc kỳ dị cách ăn mặc, mặc dù có chút giật mình, nhưng các nàng tố chất rõ ràng muốn tốt tại lầu một những thị nữ kia. Một tên thị nữ hướng A Ngốc đi tới, tiểu mị cười một tiếng, nói, "Đại gia, ngài muốn chơi nhi chút gì sao? Ngài mặc đồ này thật đúng là có thu đâu, đây là cái gì vải vóc làm quần áo a? Là kiểu mới a? Làm sao cùng lần phiến như?" A Ngốc thản nhiên nói cho ta, Kim Ba tổng quản ở đâu? Ta tìm hắn có chút việc. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nói, "Tiên sinh, chúng ta là không thể tùy tiện lộ ra tổng quản hành tung, có thể nói cho ta, ngài tìm Kim tổng quản có chuyện gì a?" A Ngốc khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười, "Ngươi sẽ biết, ngươi không nói cũng chẳng sao, chính ta sẽ tìm." Nói, nhanh chân hướng phú quý sảnh đi đến. A Ngốc trên thân lạnh lẽo khí thế làm 8 tên thiếu nữ không dám cản hắn, mặc cho hắn mở cửa lớn ra. A Ngốc nhìn xem quản khuế phú quý sảnh, hướng về phía những cái kia trông coi cương vị người hầu cùng bọn bảo tiêu hỏi, "Ai nói cho ta Kim Ba tung tích, ai liền có thể bất tử?" Bọn bảo tiêu hai mặt nhìn nhau cùng kêu lên hò hét phía dưới, phóng tới A Ngốc. Phú quý sảnh kết quả cùng một tầng giàu hoa sảnh rất tương tự, tất cả nam tính tất cả đều chết tại A Ngốc sinh sinh biến phía dưới. Khi A Ngốc rời đi phú quý sảnh lúc, cùng 8 tên thiếu nữ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bị vừa rồi bị giết người một màn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở 3 tầng thánh quý sảnh bên trong không có một người khách nhân, những người hộ vệ kia cùng nhà cái thân thủ rõ ràng cao hơn ở dưới mặt 2 tầng. A Ngốc phí chút công phu, bằng vào sinh sinh biến thiên biến vạn hóa mới đem bọn hắn hoàn toàn giải quyết hết. Khi hắn giết chết người cuối cùng thời điểm, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vẻ huyết khoái cảm, trong ngực cảm giác đè nén tựa hồ biến mất một chút. Lạnh lùng cười một tiếng, vứt bỏ vết máu trên tay, quay người đi ra thánh quý sảnh. Hắn đứng yên ở cổng, A Ngốc tin tưởng, mình giết nhiều người như vậy, không tin Kim Ba sẽ không xuất hiện, hắn hiện tại chỉ cần phải chờ đợi. A Ngốc sở dĩ có thể thuận lợi như vậy đem ám hào hộp đem 3 cái cửa sảnh thanh tẩy một lần, nguyên nhân chủ yếu nhất là nơi này cao thủ tất cả đều bị Hotter mang đi, Hotter bởi vì về phủ thành chủ yếu binh, cũng chưa chết tại thánh tà lòng ngự chú bên trong, hiện tại hắc ám thành thế cục khẩn trương như vậy, hắn cần phải có cao thủ bảo hộ mới có thể an tâm. A Ngốc đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vuốt cột vào chỗ ngực mình vương kiếm, tiếng bước chân dày đặc truyền đến, A Ngốc khỏe mắt toát ra một tia lanh mang, hắn biết, mình chờ người đến. Quả nhiên, tiếng bước chân dần dần tới gần, Kim Ba thân ảnh quen thuộc kia rốt cục xuất hiện tại A Ngốc trong tầm mắt, tại phía sau hắn, còn đi theo hơn 20 tên võ trang đầy đủ bảo tiêu. Kim Ba nghe tới thị nữ hồi báo, nói có người đến náo sự, lập tức trong lòng giận dữ. Trong lòng của hắn chính phiền muộn đâu, chuyện phát sinh ngày hôm qua làm ám hào hộp đêm hôm nay khách nhân đại lượng giảm bớt, cơ hồ không có cái gì thu nhập, nghe xong có người náo sự, lập tức mang theo thủ hạ khí thế hùng hổ đổ tới. Khi hắn nhìn thấy tầng thứ nhất giàu hoa sảnh tình cảnh lúc, không khỏi quá sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ mình những cái kia thủ hạ công lực, có thể cấp tốc như vậy giết chết toàn bộ thủ hạ, mà lại đều là một kích chí mạng, chỉ có một lời giải thích, cái này đến đây người gây chuyện tất nhiên có rất sâu xa công lực. Chờ hắn đến lầu 2 phú quý sảnh, phát hiện tình huống giống nhau lúc, hắn không khỏi có chút chấn váng, nhưng hắn dù sao cũng là hợp tận thủ hạ thân tín, đến lúc này hắn tuyệt không thể lùi bước, kiên trì dẫn người bên trên 3 tầng, đạp lên thang lầu, hắn liếc mắt liền thấy đứng tại thánh quý cửa phòng miệng A Ngốc, bởi vì A Ngốc trang phục hoàn toàn cải biến, khiến cho hắn nhất thời vậy mà không nhận ra được. Nhưng là, từ A Ngốc trên thân sát khí lạnh lẽo nhìn, hắn biết, người này chính là đến đây thích chàng. Cắn răng một cái, Kim Ba mang theo thủ hạ hướng A Ngốc đi đến, vị huynh đệ kia, không biết chúng ta ám hào hộp đêm cùng ngươi có thâm cửu đại hận gì, ngươi vậy mà hạ độc thủ như vậy, giết nhiều người của chúng ta như vậy. A Ngốc thản nhiên nói, Kim Ba, không nhớ rõ ta rồi sao? Ta chính là các ngươi yếu hại ma pháp sư kia A Ngốc, không, hiện tại ta phải gọi tử thần A Ngốc mới đúng. Chúng ta thù như biển sâu, các ngươi tà ác linh hồn cần tịnh hóa rơi mới được. Lúc trước chết đi những người kia, chỉ là ngươi tấm gương mà thôi. Kim Ba trong lòng run lên, người khác không biết đêm qua kim quang là cái gì, hắn lại biết đại khái. Hắn biết rõ, kia bị diệt đi bên trên 100m² km năng lượng thật lớn, chính là A Ngốc một nhóm người phát ra, bây giờ, hắn đến báo thủ, hắn vậy mà tìm tới chính mình. Nghĩ đến cái này bên trong, Kim Ba thân thể không khỏi có chút lay động, thanh âm có chút cứng đờ mà nói, A Ngốc khách quý, không phải ta, xảy ra chuyện gì, ta không biết ta. A Ngốc nheo mắt lại, trong mắt hàn mang giống lưỡi dao đồng dạng đảo qua trước mặt mỗi người, không biết. Ngươi là Hotton thân tín, ngươi lại không biết. Nói cho ta. Hotton hiện tại ở đâu? Miêu nữ ở đâu? Trên người hắn tản mát ra bức người khí thế làm Kim Ba cùng thủ hạ bọn bảo tiêu trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Kim Ba run giọng nói, ta không thể nói, ta sẽ chết rất thế thảm. A Ngốc mỉm cười, nếu như ngươi không nói, ta hiện tại liền sẽ để ngươi chết rất thảm, phía dưới 2 tầng tình huống chẳng lẽ ngươi không thấy được à? Nhớ tới những cái kia thủ hạ trong mi tâm lỗ máu, Kim Ba không khỏi thân thể chấn động, hắn biết, trước mặt cái này thâm bất khả chắc tử thần A Ngốc, nhất định sẽ đi tìm Hotton phiền phức, dù sao chạy không khỏi, mình trước bảo mệnh quan trọng, kia mãn tính kịch độc giải dược lại từ từ tìm. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nhìn một chút bọn thủ hạ của mình, dứt khoát nói, tốt, ta cho ngươi biết, bất quá, ngươi không có thể giết ta. A Ngốc lạnh lùng nhìn xem hắn, nói. Âm thanh lạnh lẽo như thiểm điện đâm vào Kim Ba đáy lòng, trong lòng của hắn cuối cùng một tia phòng tuyến cũng hoàn toàn tan rã, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống, thì thào nói, chủ nhân cùng miêu nữ tiểu thư đều hẳn là tại phủ thành chủ, ngài có thể đi kia bên trong tìm bọn hắn, phủ thành chủ ngay tại thành bắc, có rất nhiều cao thủ hộ vệ lấy. A Ngốc hỏi, nói cho ta. Vì cái gì họ tờn lấy tử tức thân phận liền có thể nhanh chóng như vậy điều động trong thành quân đội. Kim Ba như là đã nói, liền sẽ không giấu giếm nữa cái gì, không chút do dự nói, kỳ thật, trên danh nghĩa chủ nhân mặc dù chỉ là thành chủ chất tử, nhưng thành chủ dưới gối không con, lại tuổi già nhiều bệnh, hắc ám thành đại quyền cơ hồ toàn tại chủ nhân tay bên trong nắm chắc. Mà lại, chủ nhân còn cùng đế quốc cao tầng một cái thế lực khổng lồ đại quý tộc có quan hệ, cho nên, tại cái này bên trong hắn mới có thể như thế hô phong hoán vũ. A Ngốc nhẹ gật đầu, hắn muốn biết đã tất cả đều rõ ràng. Nhàn nhạt mà hỏi, Kim Ba, có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng ngươi bọn này thủ hạ, hết thể hại chết qua bao nhiêu người? Kim Ba chấn động toàn thân, hắn nghe ra A Ngốc lời nói bên trong hàng nghĩa, run giọng nói, ta, kia cũng là chủ nhân bức ta làm như vậy à? Không phải chúng ta nguyện ý, A Ngốc đại gia, ngài vừa rồi đáp ứng không giết ta. A Ngốc đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng lung lay, nói, ta dường như cũng không có đáp ứng ngươi cái gì, trợ trụ vi ngược chết không có gì đáng tiếc, thời gian của ta không nhiều, liền để các ngươi chết tại Minh Vương kiếm dưới, cũng coi là đối các ngươi những này vận đục linh hồn làm một cái sau cùng ở rửa. Ghi nhớ, đây là các ngươi quan minh. Nói, hắn sờ lên bộ ngực mình Minh Vương kiếm. Kim Ba cùng dưới tay hắn những người hộ vệ này có thể nói là hiện tại ám hào trong câu lạc bộ đêm công lực mạnh nhất. Hắn nghe xong A Ngốc vẫn không chịu buông tha mình, lập tức gác hướng gan âm thanh vùng biên cương, chỉ vào A Ngốc nói, lên cho ta, chỉ có giết hắn chúng ta mới có thể có đường sống. Những người hộ vệ kia bị Kim Ba sai sự quen, chỉ là hơi do dự một chút liền hướng A Ngốc phóng đi. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo nháy mắt trải rộng toàn thân, không tự chủ được dùng mình một cái, động tác lập tức chậm một chút. A Ngốc dùng sinh sinh đấu khí bao vây lấy Minh Vương kiếm tà lực, lặng lặng nhìn bọn hắn, tà ác chi lực dưới khống chế của hắn, tràn ngập tại 3 tầng bên trong đại sảnh, cũng không có dẫn ra ngoài. Nhìn xem dần dần tiếp cận bọn bảo tiêu và chậm rãi lui lại Kim Ba, A Ngốc đáy lòng dâng lên sát ý vô tận, "Băng, ngươi nhìn xem, ta muốn bắt đầu báo thủ cho ngươi." Minh Vương lóe lên trời, địa, động. Hào quang màu u lam như từ như địa ngục phiêu khởi, mang theo A Ngốc thân ảnh hướng bọn bảo tiêu ném đi, kia bỗng nhiên mà ra bành trướng khí tức tử vong làm bọn bảo tiêu cùng Kim Ba tất cả đều cứng đờ đứng tại chỗ. Nguyên ngông khí tà ác câu lên trong lòng bọn họ nguyên thủy nhất sợ hãi, căn bản không hứng nổi bất luận cái gì ý niệm chống cự, xông lên bọn bảo tiêu không có một cái có thể ngăn cản tiết như địa ngục tà ác. Minh Vương kiếm không đến một thước, thân kiếm thật sâu cắm vào Kim Ba trong mi tâm, không có máu tươi chảy ra, ám lam sắc thân kiếm tựa hồ tại vui sướng kêu to. Kim Ba hai mắt nháy mắt biến thành màu xám trắng, toàn thân dần dần khô gắt, trong khoảnh khắc biến thành một cỗ thây khô. Ở trong tối hào trong câu lạc bộ đêm hại chết vô số người hắn, rốt cục chết tại thiên hạ chí tà Minh Vương dưới thân kiếm. Minh Vương kiếm không chỉ hấp thụ linh hồn của hắn, cũng đồng thời hấp thu ở đây tất cả bọn bảo tiêu hồn phách. Bọn hắn đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, trên thân không còn có một tia sinh cơ. A Ngốc chậm rãi từ Kim Ba chỗ mi tâm rút ra Minh Vương kiếm, có mênh mông sinh sinh chân khí hộ thể, hắn đã không còn e ngại cái này ngập trời tà lực. Lần thứ nhất thấy rõ ràng Minh Vương kiếm thân kiếm tựa như một vũng thu thủy đồng dạng, ám lam quang mang không ngừng lưu chuyển lên, từng đạo quỷ dị đường vân khắc họa tại trên thân kiếm, ở trong đó, tựa hồ có 10 triệu cái linh hồn tại dây linh dị. Minh Vương kiếm chậm rãi vào vỏ, A Ngốc trong lòng nói không nên lời thư sướng, Kim Ba chết, khiến cho hắn kiềm chế tâm tư giãn rất nhiều, lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai giết người là tốt đẹp như vậy một sự kiện. A Ngốc không tiếp tục dừng lại, hắn biết rõ Minh Vương kiếm mang đến kết quả, từng bước một, chậm rãi hướng phía dưới tầng đi đến. Kim Ba chết rồi, hắn cảm giác tại cái này bên trong đã đủ rồi, hắn mục tiêu cuối cùng nhất là Hợp Tần, là miêu nữ, mà không phải những cái kia bị bức hiếp bọn thị nữ. Băng bi thảm tao nộ khiến cho hắn đối những thị nữ kia nhóm tràn ngập thương hại. Tất cả mọi người nghe, ám hào hộp đêm đã xong đời, lập tức rời đi cái này bên trong, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Băng lãnh phải không mang một chút tình cảm thanh âm lan tràn đến ám hào hộp đêm mỗi trong khắp nó ngách, đều sợ hãi, đều khóc thanh âm không ngừng truyền đến, dần dần, thanh âm đình chỉ, A Ngốc đem tinh thần lực của mình tại đấu khí phụ trợ dưới lan tràn đến cái này trong câu lạc bộ đêm, hắn lại không có phát hiện một tia sinh khí tồn tại, thân ảnh màu đen phiêu nhiên mà ra, hắn đi ra đến ám hào hộp đêm ngoài cửa, nhìn xem cái này vàng son lộng lẫy, lại vô song hắc ám kiến trúc. A Ngốc cười. Đúng vậy, hắn cười, rốt cục tiêu diệt hắc ám một góc, hắn cảm giác được dị thường thỏa mãn. Tràn ngập ở trong thiên địa hỏa nguyên tố a. Xin ban cho ta thiêu đốt lực lượng, lấy tên của ta, mượn nhiều chi lực, xuất hiện, hỏa diễm nóng rực. Xoẹt xoẹt hai tiếng, hai đạo ngọn lửa màu lam đậm lập tức xuất hiện tại A Ngốc trong lòng bàn tay. Hai tay của hắn chậm rãi hợp hướng trung ương, cao giọng ngâm sướng nói, bốc lên, hỏa diễm chi cầu. Tại kinh người tinh thần lực tác dụng dưới, ngọn lửa màu xanh lam bên trên không ngừng ngưng kết ra từng cái đường kính 5 mm khoảng chừng tiểu hỏa cầu, nổi đồng bền giữa không trung. A Ngốc trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, mảng lớn màu lam hỏa cầu phô thiên cái địa phóng tới trước mặt cái này to lớn kiến trúc, ngọn lửa màu lam đậm mang theo vô cùng nhiệt độ cao, vàng son lộng lây ám hào hộp đêm bốc cháy lên, kia to lớn kiến trúc tại hỏa cầu thuật tứ ngược dưới dần dần bị ngọn lửa màu xanh lam thôn vệ. Nhìn xem mình thành quả, A Ngốc hài lòng híp mắt lại, từ mang bên trong móc ra băng ảnh chân dung, để ảnh chân dung khuôn mặt chuyển hướng hỏa diễm, lẩm bẩm nói, "Băng, ngươi thấy rồi sao? Hại ngươi chịu khổ nhiều năm như vậy, ám hào hộp đêm đã bị ngọn lửa thôn vệ. Cái này hỏa diễm có phải là rất đẹp hay không? Nó sẽ đem cái này ô trọc địa phương triệt để thanh lý mất, về sau cái này bên trong lại không có thể hại người." Thở dài một tiếng, A Ngốc nói tiếp, "Băng, chúng ta muốn đi tìm cái kia hại ngươi cả đời người." Cẩn thận từng ly từng tí đem băng ảnh chân dung thả lại trong ngực, A Ngốc thân hình lóe lên, hướng thành bắc phương hướng phiêu nhiên mà đi. Hắc ám thành phủ thành chủ một cái âm u gian phòng bên trong, Hot Tần vừa đi vừa về đỗ bước, miêu nữ meo meo một mặt âm trầm ngồi ở một bên. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, meo meo tổn thương đã cơ bản khỏi hẳn, nhưng lòng của bọn hắn đều chìm vào đáy cốc. Vạn vô nhất thất kế hoạch cuối cùng thế mà còn là bị phá hư, mà lại vậy mà tạo thành hắc ám thành tổn thất lớn như thế, tiếp cận 20.000 tên lính chết tại kia mênh mông năng lượng màu vàng óng phía dưới. Hot Tần mặc dù phong tỏa tin tức, nhưng hắn biết rõ, đó cũng không phải biện pháp, mặt trời lặn đế quốc thượng tầng sớm muộn cũng sẽ biết chuyện này. Hiện tại, hắn sợ nhất là kia ma pháp sư trả thù, nghĩ tới kia triệu hồi ra lòng tuổi trẻ ma pháp sư, trong lòng của hắn liền một trận băng hàn. Nháy mắt san bằng bên trên 100m2 km lực lượng, cũng không phải hắn có thể ứng phó. Meo meo không nhịn được nói, ngươi đừng đến về đi. Hot Tần dừng bước lại, nhìn về phía meo meo. Tiểu thư, ngươi đến là cho ta nghĩ biện pháp a. Hiện ở loại tình huống này, ngươi để ta làm sao hướng công tước đại nhân bàn giao? Mà lại, đám người kia về sau rất có thể sẽ về đến báo thủ. Ta thế nhưng là quý giáo trung thành nhất bằng hữu, quý giáo vận hành tài chính có rất lớn một bộ phận đều là ta cung cấp, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý liền nhìn ta như vậy chết à? Miêu nữ trầm ngâm một chút, giọng căm hận nói, đều là thủ hạ ngươi cái kia gọi bằng tiện nhân chuyện xấu, nếu như không có nàng xuất hiện, ma pháp sư kia chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ta hiện tại cũng không biết nên thế nào giúp ngươi. Lấy ngươi cùng công tước đại nhân quan hệ, hắn hẳn là sẽ bảo bọc ngươi. Bất quá, trước phải giải quyết ma pháp sư kia mới được, hắn không chỉ uy hiếp được ngươi, cũng uy hiếp được chúng ta, thực lực của hắn thực tế thật đáng sợ, coi như không có long băng hắn, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hot Tần thở dài, nói, không nghĩ tới sẽ chọc cho như thế đại phiền toái, kia tiểu tử thế mà tại trọng thương lại chúng kịch độc tình huống dưới còn có thể triệu hồi ra hai đầu long chi nhiều. Phủ đệ bên trong cao thủ mặc dù còn có không ít, nhưng cái kia không biết là cái gì phát ra kim quang nhưng cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự. Nhìn thấy thánh tà sử dụng long ngữ chú người tất cả đều chết rồi, bọn hắn cũng chỉ là phỏng đoán đến kim quang kia là A Ngốc cùng người tạo thành, nhưng cũng không biết ngay lúc đó tình huống cụ thể. Miêu nữ nhớ tới tối hôm qua kim quang, không khỏi một trận hoảng sợ, kim quang mới xuất hiện thời điểm, nàng liền cảm giác không tốt, liều mạng chạy vội, rốt cục tại kim quang bộc phát thời điểm chạy ra bên trong phạm vi công kích, nhưng ngay tại nàng bị sau lấp lánh kim quang lại cho nàng tâm tạo thành cường đại dị thường rung động, kia bị thiên diệt địa năng lượng khiến nàng đến nay vẫn lòng còn sợ hãi, thở dài, nàng nói, thực tế không được, ngươi liền tạm thời từ bỏ cái này bên trong, cùng ta đạo hồi bên trong. Chờ chúng ta nghĩ biện pháp tiêu diệt ma pháp sư kia về sau, ngươi tại trở về trọng trình Hắc Ám thành thế lực. Miêu nữ đề nghị quả thật làm cho Hợp Tần tâm động, nhưng là, hắn làm sao bỏ dưới mình ở chỗ này sản nghiệp đâu, hắn căn cơ ngay tại cái này bên trong, nếu như rời đi, cùng trở về thời điểm còn không biết lại biến thành bộ dạng gì, mà lại thúc thúc của mình lập tức liền muốn không được, trong triều những quyền quý kia đều sớm bị mình hối lộ không sai biệt lắm, chỉ cần thúc thúc vừa chết, mình liền có thể thuận lý thành chương tiếp nhận thúc thúc bá tước phong hào cùng Hắc Ám thành chủ vị trí, đây đều là mình không cách nào bỏ qua. Ngay tại Hợp Tần do dự thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến cấp bách tiếng bước chân, thanh âm hốt hoảng vang lên, tử tước đại nhân, không tốt. Hợp Tần nhíu nhíu mày, đánh thuê phòng đại môn, nhìn thấy một cái dưới tay mình mặt mũi tràn đầy kinh hoàng không ngừng thở hào hẹn, cả giận nói, vội cái gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Kia tên thủ hạ thở hào hẹn nói, đại nhân, ám hào hộp đêm bốc cháy, thế lửa tựa hồ rất lớn, từ chúng ta bên này đều có thể thấy rõ ràng. Ngài mau đi xem một chút. Hợp Tần trong lòng kinh hãi, ám hào hộp đêm có thể nói là hắn thu nhập chính yếu nhất nơi phát ra, hao phí hắn gần 10 năm tâm huyết mới có hôm nay quy mô, trở thành Hắc Ám thành thứ nhất đại đổ tràng. Cũng biết bên trong, hắn quay đầu nhìn về phía đi theo ra ngoài miêu nữ trong mắt hàn mang lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, lửa sẽ không tự dưng mà lên, đi, chúng ta trước đi xem một chút. Đem ngươi tất cả cao thủ đều tìm đến, hết thể cẩn thận chút. Nhìn xem miêu nữ tỉnh táo thần sắc, Hợp Tần tâm buông xuống một chút, phân phó kia tên thủ hạ nói, đi, triệu tập hết thể mọi người tới để bọn hắn tại trong đình viện tập hợp, ghi nhớ, không muốn kinh động thành chủ đại nhân. Đem thủ vệ binh sĩ đều cho ta rơi mở, ta cũng không muốn để những cái kia đồ vô dụng thấy cái gì, ngươi hiểu? Vâng, tử tước đại nhân. Thủ hạ đáp ứng một tiếng, quay người chạy tới truyền lệnh. Hợp Tần trở lại từ gian phòng trên vách tường lấy xuống một thanh khảm đầy bảo thạch trường kiếm, thanh kiếm này là hắn bỏ ra nhiều tiền được đến, ra từ một danh đại sư cấp luyện kim thuật sĩ chi thủ, kiếm dài 3 thước 2 tấc, không cần tận lực thôi động, bản thân liền mang có khí thần thánh, nghe nói là từ một tên áo trắng tế tự ra chỉ qua mãi mãi thần thánh ma pháp, có khu trừ hết thể tà ác lực lượng năng lực, lúc trước hắn đạt được thanh kiếm này thời điểm chính mình cũng cảm thấy buồn cười, lấy tự mình làm những sự tình kia, dùng thanh kiếm này thật có thể nói bên trên là một loại trâm trọng. Kiếm giữ tại tay, thần thánh khí tức thấu thể mà vào, lập tức để Hợp Tần tâm thần yên ổn không ít. Miêu nữ nhìn xem Hợp Tần trường kiếm trong tay, trên mặt toát ra một tia thần sắc chán ghét, cau mày nói, ngươi làm sao dùng loại này kiếm? Hợp Tần cười khổ nói, cũng chỉ có cầm nó ta mới có thể an tâm, hy vọng không phải kia ma pháp sư tìm trở về. Miêu nữ đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, làm trong tổ chức 12 lớn thiên vương một trong nàng, lần thứ nhất gặp được loại này để nàng cảm giác không cách nào đối kháng nhân vật, lửa giận trong lòng đã sớm bốc cháy lên. Giọng căm hận nói, coi như hắn đến thì thế nào, sớm tối ta sẽ để cho hắn chết tại mẹo của ta chảo phía dưới. Đi, thuộc hạ của ngươi nhóm hẳn là tập hợp. Hợp Tần nhẹ gật đầu. Hai người cùng đi ra khỏi gian phòng, rất mau tới đến phụ thành chủ đỉnh trong nội viện, đình viện bên trong tụ tập 40, 50 người, mỗi cá nhân trên người đều lộ ra trầm ngưng khí thế, bọn này thủ hạ đều là Hợp Tần dùng các loại phương pháp thuê mà đến, trong đó bao quát hai tên thoát ly ma pháp sư công hội đại ma pháp sư, nếu như không phải lúc trước những cái kia đối phó A ngốc đám người mười mấy tên ma pháp sư tất cả đều vẫn bệnh, dưới tay hắn thực lực sẽ càng mạnh. Nhìn xem mình những này công lực phi phàm thuộc hạ, Hợp Tần tâm không khỏi yên ổn rất nhiều, nhìn xem phương xa ám hào hộp đêm sáng lên phương hướng, Hợp Tần giọng căm hận nói, mọi người cũng đã đều nhìn thấy, ta ám hào hộp đêm bốc cháy. Cái này chỉ sợ là người vì tạo thành, ta không biết là ai sao mà to gan như vậy dám động ta địa phương, bất quá, bất luận là ai, ta đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại, là nên hiện ra thực lực các ngươi thời điểm, theo ta đi. Nói, cùng miêu nữ cùng một chỗ, đi đầu hướng phủ đệ đại môn đi đến. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau, một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 69. Minh Vương Tam Thức chương 69, Minh Vương Tam Thức một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, ta nghĩ, các ngươi không cần đi, bởi vì ta đã đến. Đại môn ấm u nơi hẻo lánh chỗ chậm rãi đi ra một thân ảnh tại u ám ánh trăng chiếu xuống dần dần rõ ràng, kia là một cái toàn thân bao khỏa tại vảy màu đen bên trong người, màu đen tóc dài rối tung tại sau lưng, không tính anh tuấn khuôn mặt không có một tia biểu lộ, sát khí lạnh như băng không ngừng từ trên người này truyền ra, làm người ta kinh ngạc nhất là bộ ngực hắn chỗ cắm ở trong túi da. Dài không quá một thước đoạn kiếm trên chuôi kiếm viên kia lóe ra yêu dị, quang mang đá quý màu đen, tựa hồ đang không ngừng hấp dẫn lấy ở đây mỗi người linh hồn, nhàn nhạt khí tà ác không ngừng lấy chuôi kiếm là trung tâm lan tràn. Hợp Tần hít một hơi lãnh khí, mình bây giờ sợ nhất người nhìn thấy, hay là xuất hiện. A Ngốc nhìn lên trước mặt đám cao thủ này, trong lòng không vui không buồn, hoàn toàn lâm vào trong trầm tĩnh, trong đầu của hắn bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết, chỉ có giết sạch cái này bên trong hết thảy mọi người, hắn tâm mới có thể bình tĩnh. Hợp Tần đại, miêu nữ cũng tại, bằng a, mọi người trên trời có linh tiên phù hộ ta, để ta vì ngươi giết chết những này người tà ác. Hợp Tần trường kiếm trong tay lóe ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, bao phủ thân thể của hắn, kia nhàn nhạt tà khí mặc dù không cách nào xâm nhập, nhưng hắn lại như cũ cảm giác toàn thân mình tại rét run. Mặc dù đối thủ chỉ có một người, nhưng đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được đối thủ là cường đại như vậy, cường đại đến mình tựa hồ căn bản là không có cách đối kháng tình trạng. A Ngốc phải tay nắm chặt Minh Vương kiếm chua kiếm, hắn tỉnh táo đại não rõ ràng nói cho hắn, những cao thủ này nhân số quá nhiều, lấy hắn lực lượng bản thân là không thể nào đối kháng. Miêu nữ đột hoắc dừng một chút, nhìn thấy A Ngốc nàng cũng phi thường giật mình, nhưng trong lòng nàng càng nhiều hơn chính là oán hận, nghĩ tới mình vì sinh tồn đã từng hướng trước mặt thiếu niên này chó vẫy đuôi mừng chủ, trong lòng của nàng liền tràn ngập lửa giận, hào quang màu xanh lục nhấp nhoáng, thân thể của nàng đã hoàn toàn mèo hóa. Bén nhọn lệ trảo lóe ra màu xanh sẫm quang mang, con người biến thành dọc theo dây nhỏ. Nàng biết rõ, chỉ có giết người trước mặt này mới có thể khiến lòng của mình lần nữa khôi phục đến trong bình tĩnh. Tay của nàng giơ lên, lạnh lùng mà hỏi, ám hào hộp đêm là người đốt? A ngốc khẽ gật đầu, nhìn xem miêu nữ trên thân lục sắc quang mang, hắn híp mắt lại, toàn thân sát khí đại phóng, nhàn nhạt bạch sắc quang mang bao quanh thân thể của hắn, đạt tới đệ bắt trọng cảnh giới sinh sinh chân khí đã bị hắn thôi vận đến cực hạn. Không sai, ám hào hộp đêm hiện tại đoán chừng đã không sai biệt lắm hóa thành cho tàn, hoặc tẩn tử tước, thủ hạ của ngài cũng đều chết rồi. Bọn hắn tội ác linh hồn ngay tại hướng ngươi với gọi, ta nghĩ là ngươi hẳn là đi cùng bọn họ thời điểm. Hoặc tẩn đột nhiên rút ra trường kiếm trong tay, phẫn nộ quát, ngươi vậy mà hủy đi ta nhiều năm tâm huyết. A ngốc âm thanh lạnh lùng nói, tâm huyết? Vì tâm huyết của ngươi, ngươi hại chết bao nhiêu người ngươi còn đếm được rõ ràng à? Băng chết rồi, nàng là bởi vì ta mà chết, nàng nguyện vọng duy nhất chính là giết ngươi. Ngươi hủy đi cuộc đời của nàng, hôm nay là nên chuộc mạng thời điểm, mặc dù mệnh của ngươi cùng nàng thánh khiết sinh mệnh so ra là như vậy hèn mọn. Hoặc tẩn trường kiếm trong tay tại hắn kia không kém đấu khí thôi vận dưới hào quang tỏa sáng. Màu trắng thần thánh khí tức làm niềm tin của hắn tăng nhiều, mũi kiếm chỉ hướng A Ngốc, nói: "Lên cho ta, giết hắn, ta ban thưởng 100.000 kim tệ." Những thủ hạ của hắn nhóm bình thường đều tại trong phủ đệ sống an nhàn sung sướng, mặc dù cũng biết phát sinh ngày hôm qua tình huống, nhưng bọn hắn lại không rõ ràng, đó chính là A Ngốc tạo thành. Nhìn trước mắt cái tuổi này không lớn trang phục quái dị thiếu niên cũng dám đến phủ thành chủ đến khiêu khích, bọn hắn đã sớm đến buộc phát biên giới, vừa nghe đến hoạt tần mệnh lệnh, lập tức có bốn thân ảnh như thiểm điện phóng tới A Ngốc. Một đao, một kiếm, hai đầu trường thương, mang theo mênh mông đấu khí hướng A Ngốc công tới. Kia hai tên đại ma pháp sư cũng đã niệm lên bọn hắn quen thuộc nhất công kích chú ngữ. Người còn lại trên thân cũng đều lóe ra các loại đấu khí quang mang, khổng lồ áp lực đem A Ngốc kiên cố khóa ở trung ương. A Ngốc hai mắt nheo lại hàn mang đại phóng, khổng lồ áp lực kích phát nội tâm của hắn đoán hận, nhớ tới băng chết, toàn thân hắn công lực đống nhiên một phát, sinh sinh chân khí không ngừng thôi vận đến minh vương kiếm bên trong, khí tà ác lập tức đại thịnh, không trung bốn tên cao thủ tại khí tức tà ác xâm nhập phía dưới, động tác lập tức chậm chạp một chút, chung quanh các cao thủ cũng tại tà khí xâm nhập phía dưới vì bảo vệ bản thân mà thu hồi bộ phân đúng A Ngốc áp lực. Thừa dịp lúc này, A Ngốc động, Minh Vương lóe lên trời, địa động. Hào quang màu u lam nhấp nhoáng, ngập trời khí tà ác tràn ngập tại toàn bộ đỉnh viện bên trong, A Ngốc thân thể hóa thành hư ảnh, từ trước mặt bốn người trước người chợt lóe lên, quang mang thu liễm, tất cả mọi người ngây người. Tại vừa rồi Minh Vương kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, ở đây các cao thủ đồng thời cảm giác được toàn thân lớn hàn, đem hết toàn lực thôi vận đấu khí chống cự lại khí tà ác công kích, không hẹn mà cùng rời khỏi mấy bước, sắc mặt tái nhợt do người, kinh mạch trong cơ thể phảng phất xoắn xuýt như vậy, trong đầu đều là một trận mê muội, nếu như không phải bọn hắn bản thân đều có không kém công lực, nhưng là vừa rồi tầng này khí tà ác liền sẽ thu lấy rơi linh hồn của bọn hắn. Phanh, 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 phanh bốn tiếng nhẹ vang lên, bốn người rớt xuống đất, không, hẳn là bốn cỗ thây khô rớt xuống đất, bọn hắn mỗi người chỗ mi tâm đều lưu lại một cái vết thương, linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục đều đã bị Minh Vương kiếm hoàn toàn hấp thu, đáng thương nhất chính là kia hai tên đại ma pháp sư cấp bậc của ma pháp sư, bọn hắn căn bản không kịp phát động mình chú ngữ, mềm yếu thân thể liền đã bị Minh Vương kiếm khí tà ác hoàn toàn ăn mòn, ngây người tại nguyên chỗ, mất đi linh hồn của mình. Miêu nữ cùng Hotter đồng thời thất thanh nói, thiên hạ chí tà, Minh Vương kiếm. A Ngốc hừ lạnh nói, các ngươi bây giờ mới biết ta. Hắn sở dĩ không có ngay cả tiếp theo công kích, là bởi vì vừa rồi mình cái này lóe lên bốn kiếm mặc dù giết bốn tên cao thủ, nhưng vì đột phá bọn hắn hộ thân đấu khí, hắn không thể không đem Minh Vương kiếm khí tà ác tôi vẫn bắt đầu, khổng lồ tà ác chi lực chẳng những hấp thu địch người linh hồn, cũng đồng thời cắn trả thân thể của mình, khổng lồ khí tà ác khiến cho hắn không được không dừng lại, dùng mình sinh sinh chân khí đem xâm nhập thể nội tà khí tất cả đều khu trừ bên ngoài cơ thể. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình khu ra ngoài thân thể tà khí, vậy mà đều bị thần long chi huyết hấp thu, màu trắng quang mang lấp lánh. A Ngốc rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hotter thân thể không khỏi hơi trao đảo một cái, sợ hãi trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân của hắn, mặc dù vừa rồi hắn có trong tay thần thánh chi kiếm bảo hộ, nhưng kia tà ác khí tức lại suýt nữa xông phá mình hộ thân thần thánh khí tức, cảm giác băng hàn tràn ngập toàn thân của hắn. Miêu nữ so hắn càng thêm cũng tốt, mặc dù công lực của nàng cao siêu, nhưng kia chí tà khí tức hay là nàng rất khó tiếp nhận, bất quá nàng đầu óc chuyển nhanh, vừa cảm thụ đến kia chí tà khí tức, nhanh chóng né tránh đến Hotter phía sau, lúc này mới không có bị những cái kia tà khí chỗ xâm, nhưng cũng xuất mồ hôi lạnh cả người. Minh Vương tên tuổi thực tế là quá lớn, hắn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, tung hành đại lục 30 năm chưa hề thất thủ, 6 năm trước kia hắn đột nhiên biến mất về sau, hắn trôi này thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm mới biến mất theo. Trong lòng của bọn hắn đều đã sinh ra không cách nào chống cự cảm giác, mất tích 6 năm Minh Vương kiếm vậy mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Bọn hắn biết rõ, mình đã tội, không chỉ là một cái có thể triệu hoán Long Ma pháp sư, lại còn là một cái có được thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm sát thủ. Ngươi làm sao lại có Minh Vương kiếm? Hotter hỏi thăm thanh âm có chút run rẩy. A Ngốc cười lạnh, nói, ngươi sợ rồi sao? Hiện tại đã muộn, Minh Vương kiếm vì cái gì tại tay ta bên trong, ngươi không xứng biết, nói cho ngươi, ta chính là chấm dứt tất cả tà ác sinh mệnh tử thần. Minh Vương lại lóe lên quỷ, thần, kinh. A Ngốc lần thứ nhất dùng ra Minh Vương kiếm chiêu thứ hai, thân thể bạo phát mà ra, toàn thân mang theo một đầu u lam quang mang hướng về phía trước bay thẳng mà đi, trước mặt vây quanh hắn mấy chục tên cao thủ tại Minh Vương kiếm xuất hiện đồng thời, tất cả đều đang khổ cực chống đỡ lấy ngập trời tà ác chí lực, căn bản không có cơ hội, cũng không có khả năng tránh mở A Ngốc kia tựa như ảo mộng tử vong thân ảnh. A Ngốc thân ảnh giống một đầu màu lam ú linh như lại mang đi 10 đầu sinh mệnh, tại chí tà chi lực tứ ngực dưới, các cao thủ hoàn toàn lâm vào trong khủng hoảng, trong đó 7, 8 tên công lực cao thủ mạnh nhất đột nhiên bạo phát, thôi động lên công lực toàn thân miễn cưỡng chống cự lại tà khí xung kích, cơ binh khí phóng tới vừa mới sử dụng hết minh lại lóe lên A Ngốc, bọn hắn sợ hãi, bọn hắn biết, lại không hướng, A Ngốc Minh Vương kiếm lần nữa ra khỏi vỏ thời điểm, mình căn bản là không có cách ngăn cản, còn không bằng liều mạng một kích, chỉ có giết A Ngốc mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Tại bọn hắn phát động đồng thời, miêu nữ kéo một phát hoạt tờn, như thiểm điện bọn tới, thông minh như nàng, tự nhiên phát hiện A Ngốc phát ra một kiếm tất nhiên muốn chậm một hơi. Chỉ có nhân cơ hội này mới có giết hắn khả năng. A Ngốc mình cũng biết nhược điểm của mình, thế nhưng là, nếu như khỏi phải Minh Vương kiếm, đối diện với mấy cái này cao thủ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Trước khi tới nơi này, hắn đã phát hiện, nhất định phải bằng vào mình lực lượng giúp băng báo thủ, mà lại, hắn cũng không dám tùy tiện triệu hồi ra cốt long, thánh tà đã ngủ say, không có thánh tà uy hiếp, hắn cũng không biết tổng ma giới mà đến cốt long có thể hay không đột nhiên phản bội. Sử dụng hết minh lại lóe lên, mạnh hơn khí tà ác không ngừng xâm nhập thân thể của hắn, thể nội ngân sắc kim thân hào quang tỏa sáng, không ngừng chống cự lại, đối mặt mọi người tiến công, A Ngốc đã lại không có thời gian đem thể nội khí tà ác bức ra, cắn răng một cái, chỉ lại phải thôi động lên trước ngực tà kiếm, quát to, Minh Vương hóa lưỡi lao chạm, lập quyết. Hào quang màu u lam tại bên trên bầu trời biến hóa thành một thanh to lớn lưỡi dao, rộng lớn lưỡi đao thân bay là tả mà ra, mang theo vô cùng ngoan lệ chi khí cùng so lúc trước cường đại hơn rất nhiều tà khí bỗng nhiên chém tới. U lam quang nhận đầu nguồn A Ngốc liền như là ma thần đứng ngạo nghễ ở không trung. Nhất công kích trước đến kia 7, 8 tên cao thủ tất cả đều tại cái này một trạm phía dưới biến mất. Miêu nữ meo meo tại A Ngốc hò hét thời điểm liền biết không tốt, vì bảo mệnh, nàng đột nhiên đẩy bên cạnh cùng nàng đồng thời phi thân công kích Hoạt Tẩn, tiếp lấy phản xung chi lực, cấp tốc triệt thoái phía sau, mà Hoạt Tẩn thì tại cái này đẩy phía dưới, ra tốc hướng A Ngốc kia cuồng bá thiên hạ trong lam mang bay đi. Hắn căn bản không kịp đi chửi mắng miêu nữ, đem hết toàn lực vung ra trong tay thần thánh chi kiếm, to lớn bạch sắc quang mang giúp hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phân tà khí, nhưng nó còn lại làm sao có thể cùng thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm đối kháng đâu. Phun một tiếng, thần thánh chi kiếm bị lam mang phần đuôi chặt đứt, thần thánh khí tức bỗng nhiên bạo phát xuống cũng không thể ngăn cản Minh Vương kiếm vũ dị quang mang. Hoạt Tẩn cảm giác được toàn thân mình mát lạnh, lực lượng cùng linh hồn của mình điên cuồng hướng chỗ ngực dũng mãnh lao tới, ý chí mơ hồ, hắn tại trước khi chết nhìn thấy một đôi con mắt đỏ ngầu, kia là A Ngốc con mắt, cũng là tử thần con mắt. A Ngốc phiêu rơi xuống đất, không ngừng thở hào hẹn, miêu nữ đã chạy mất tung ảnh, Minh Trảm mang đến khổng lồ tà khí không bị khống chế tại cả cái phủ thành chủ bên trong tứ ngược lấy, những cái kia còn lại các cao thủ, phủ đệ bên trong thủ vệ đám binh sĩ cũng bị giá không thế lực bệnh nặng trong người thành chủ cùng hắn đám người hầu đều đã sớm bởi vì không cách nào chống cự tà khí xâm nhập mà mất đi linh hồn của mình. Minh Vương kiếm huyết tẩy cả tòa phủ đệ, mang đi nơi này mấy trăm đầu sinh mệnh. A Ngốc không ngừng thở hào hẹn, Minh Vương kiếm dù nhưng đã vào vỏ, nhưng kia phản vệ nhập thể tà ác năng lượng không ngừng thôn vệ lấy thân thể của mình, ý chí của mình đã dần dần mơ hồ, trong đan điền ngân sắc kim thân bao vây lấy một tầng nhàn nhạt khí xám. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Sư tổ không phải nói bằng vào ta hiện tại năng lực hẳn là có thể sử dụng 4 chiêu Minh Vương kiếm pháp rồi sao? Nhưng vì cái gì ta chỉ dùng 3 chiêu cũng nhanh chịu không nổi phản vệ đây? Không, tuyệt đối không thể bị khí tà ác khống chế, không, A Ngốc trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn thật sâu biết, nếu như bị Minh Vương kiếm khống chế thân thể của mình sẽ có kết quả như thế nào. Tay trái thủ hộ chức nhận phát sáng lên, một cỗ mênh mông thần thánh khí tức lần theo cánh tay chạy vào đến bên trong thân thể của hắn, nhanh chóng làm dịu hắn kinh mạch trong cơ thể, đem ngân sắc kim thân chu vi khí tà ác xua tan rơi, bảo vệ hắn năng lượng nguồn suối. A Ngốc đột nhiên phát hiện, chỗ ngực thứ nhị kim thân rất nhỏ rung động run một cái, bao quanh nó khí tà ác đột nhiên bị nó vứt bỏ, một sợi như sợi tơ chân khí hướng phía dưới chạy tới, liên thông ngân sắc kim thân. A Ngốc đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình sinh ra một loại bạo tạc tính chất năng lượng, phù một tiếng, hắn không khỏi cánh tay lại trường, một tầng nồng hậu dày đặc màu xám khí thể đã bị buộc ra ngoài thân thể, chỗ ngực thần long chi huyết phát sáng lên, đem khí xám hút thu vào. A Ngốc ngã xuống đất, không ngừng thở hào hẹn, hắn rõ ràng cảm giác được, vì đối kháng khổng lồ khí tà ác, trong đan điền ngân sắc kim thân đã mất đi hơn phân nửa năng lượng, thứ nhị kim thân kia cầu thông năng lượng cũng tại khí tà ác biến mất đồng thời không gặp, kia sợi như tơ đấu khí tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện như. Mặc dù như thế, A Ngốc trong lòng hay là dị thường hưng phấn, tối thiểu nhất hắn đã đem băng hận nhất cửu nhân giết chết, đáng tiếc là miêu nữ chạy. Nửa ngày, A Ngốc giãn ra một ngụm thở dài, chậm rãi đứng lên, sờ sờ ngực Minh Vương kiếm, nó kia ngập trời tà lực thật sự là một thanh kiếm hai lưỡi, uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng đồng dạng có nguy hiểm cực lớn. Nhìn xem chung quanh tử thi cùng cái xác không hồn, A Ngốc trong lòng không có một tia khổ sở biểu lộ, hắn cảm giác độ lực của mình rất thư sướng. Đi đến Hoạt Tẩn thây khô trước, A Ngốc lấy ra băng ảnh chân dung, để nàng đối mặt với thây khô. Băng, ngươi thấy rồi sao? Ta đã thay ngươi giết Hoạt Tẩn, cái kia hại ngươi cả đời xuất sinh, hắn về sau lại không có thể nguy hại nhân gian. Ngươi yên tâm, cái kia trọng thương ngươi miêu nữ ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dưới lần lúc gặp mặt chính là tử kỷ của nàng. A Ngốc nhẹ nhàng nuốt ảnh chân dung, hắn cảm giác, tựa hồ băng đang mỉm cười, trong lòng kiềm chế biến mất. A Ngốc đưa tay phải ra, năng lượng màu vàng kia dưới khống chế của hắn, tại phủ thành chủ trên vách tường không ngừng khắc họa lấy, hai cái đường kính 1 mét chữ lớn rõ ràng lưu ở bên trên, tử thần. Nhìn xem kiệt tác của mình, A Ngốc lạnh lùng cười một tiếng, tất cả thế lực tà ác, các ngươi chờ lấy tử thần quang lâm, ta muốn để các ngươi từng cái, đều táng thân tại ta thiên hạ chí tà Minh Vương dưới thân kiếm. Cẩn thận thu hồi băng ảnh chân dung, A Ngốc triển khai thân hình, từ đầu tường tung bay ra cái này đã không có một tia sinh khí phủ thành chủ. Phủ thành chủ phát sinh sự tình thẳng đến ngày thứ 2 mới bị người phát hiện, khi phát hiện thây khô thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trên tường kia tử thần hai cái chữ to thật sâu rung động tâm linh của mỗi người. Mọi người từ ám hào hộp đêm may mắn còn sống sót thị nữ miệng bên trong biết được, cái này tử thần chính là tiêu diệt ám hào hộp đêm cùng diệt đi cả vị thành chủ phụ cả nhà người. Mọi người liên tưởng đến trước một đêm kim sắc qua mang, rất tự nhiên liên tưởng đến nhau, sự tình rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, tử thần danh hiệu thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái hắc ám thành nhân dân trong nội tâm, mọi người bắt đầu khủng hoảng, những cái kia xử lý hắc ám nghề nghiệp người đều thu liễm, lớp lớp lo sợ không còn dám làm chuyện ác. Bọn hắn sợ hãi, tử thần kế tiếp đối tượng liền sẽ là chính mình. Trong lòng bọn họ, đó đã không phải là người, mà đúng là trên trời phái tới thần đệ. Cuối cùng, giáo đình tham gia việc này, bằng vào giáo hội bảng sức ảnh hưởng lớn, mới dần dần đem chuyện này để ép xuống, nhưng tử thần danh hiệu cũng sẽ không có người quên. Tương phản, những cái kia ngày thường bên trong bị đen thế lực ngầm lấn ép người thì âm thầm tỏ ý vui mừng, không có hắc ám thành phụ thành chủ những người kia ức hiếp, bọn hắn sinh hoạt trở nên bình thường bắt đầu, bọn hắn thậm chí cầu nguyện cùng chờ mong tử thần lần nữa giáng lâm. Trong rừng cây, Nham Thạch huynh đệ cùng Tinh Linh thiếu nữ chờ đợi lo lắng lấy, A Ngốc đã đi thật lâu, bầu trời xa xăm bên trong dần dần xuất hiện một tia ánh rạng đông, bầu trời tăm tối dần dần biến thành màu xanh đậm, bình minh đã đến, nhưng A Ngốc lại vẫn không có trở về. Nham Lực mấy lần muốn đi hắc ám thành tìm A Ngốc, lại đều bị Nham Thạch ngăn lại, hắn biết rõ, hiện tại chỉ có cùng chờ đợi lấy A Ngốc trở về. Một đầu như ưu linh thân ảnh xuất hiện tại ánh rạng đông dâng lên phương hướng, bóng đen tốc độ cực nhanh, như thiểm điện hướng rừng cây phương hướng quan tới. Nham Thạch huynh đệ khẩn trương rút ra binh khí của mình, tại hắc ám trong thành kinh lịch hết thảy đã để bọn hắn thành chim sợ cảnh quang. Tinh Linh thiếu nữ tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng hay là niệm lên một cái công kích tinh linh chú ngữ, trên mặt đất chui ra mấy cây mây leo đến ba người trước người, chỉ cần đầu kia bóng đen là bất lợi cho bọn hắn, tinh linh thiếu nữ liền sẽ khống chế những này cây mây phát động công kích. Thân ảnh thật nhanh đến gần, rốt cục tại ánh dạng đông chiếu dọi xuống, Nham Thạch thấy rõ ràng, cái kia đến gần thân ảnh chính là đi hắc ám thành A Ngốc, toàn thân hắn bao khỏa tại cự linh rắn ra rắn chế tác toàn thân giáp bên trong, thật nhanh đến gần, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần của hắn lại tựa hồ như không phải thường hưng phấn như. A Ngốc, Nham Thạch huynh đệ không hẹn mà cùng hô to. A Ngốc nhảy lên thật cao, tung bay đến Nham Thạch huynh đệ trước người, hai huynh đệ không nói lời gì thật chặt ôm A Ngốc bà bay, một đêm trở mong cùng lo nghĩ rốt cục trông mong về huynh đệ của mình, lòng của bọn hắn hoàn toàn phấn khởi, A Ngốc trở về, còn sống trở về, trên thân ngay cả một điểm huyết tinh đều không có nhiễm, bất luận hắn có thành công hay không, nhưng hắn tối thiểu nhất còn sống. A Ngốc phản ôm Nham Thạch huynh đệ khoan hậu đầu vai, nồng đậm tình nghĩa huynh đệ sưởi ấm hắn băng lãnh tâm, hai vị đại ca, yên tâm, ta không sao. Nửa ngày, Nham Thạch huynh đệ tâm tình kích động mới dần dần bình phục lại. Nham Thạch nhìn từ trên xuống dưới A Ngốc, huynh đệ, ngươi nhưng trở về, chúng ta đều nhanh lo lắng chết rồi, thế nào? Hiện tại Hắc Ám Thành là tình huống như thế nào? A Ngốc trên mặt toát ra một tia âm lãnh mỉm cười, còn có thể thế nào? Ám hào hộp đêm đã không có, phủ thành chủ những cái kia tà ác người cũng đều bị ta giết, họ tẩn chết rồi, ta cũng coi là băng báo một nửa thủ, đáng tiếc để miêu nữ chạy mất. Nham Thạch huynh đệ cùng Tinh Linh thiếu nữ hoàn toàn ngây người, bọn hắn biết rõ, A Ngốc đối phó tương đương với toàn bộ Hắc Ám Thành thế lực a. Hắn vậy mà lấy sức một mình hủy diệt Hắc Ám Thành lớn nhất sông bạc, còn giết chết họ tẩn, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi a. Nham Lực thì thào nói, huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? A Ngốc chỉ ngực minh vương kiếm, thản nhiên nói, là nó giúp ta làm được, những cái kia tà ác linh hồn đã bị so với bọn hắn càng thêm tà ác minh vương kiếm hấp thu. Nham Thạch trong lòng hiện lên một chút bất an, nhíu mày, nói, huynh đệ, ngươi không là nói qua, khỏi phải minh vương kiếm a. A Ngốc lắc đầu, nói, không, ta thay đổi chủ ý, minh vương kiếm mặc dù là thiên hạ chí tà, nhưng nó cũng đồng dạng có tác dụng của mình, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không đối những cái kia tà ác nhân thủ mềm, ta sẽ để bọn hắn từng bước đều nuốt hận tại ta minh vương dưới thân kiếm. Nham Thạch đột nhiên bắt lấy A Ngốc bà bay, lớn tiếng nói, A Ngốc, ta biết A Băng cô nương chết đối ngươi kích thích rất sâu, nhưng là, ta không hy vọng ngươi biến thành dạng này, chẳng lẽ, ngươi thật muốn biến thành một cái giết người ác ma sao? Trở về, đại ca còn là ưa thích trước kia cái kia đơn thuần thiện lương A Ngốc, mà không phải hiện tại cái này phệ huyết A Ngốc. A Ngốc không nhúc nhích tùy ý Nham Thạch bắt lấy, nhưng ánh mắt của hắn lại dần dần kích động lên, một tầng hơi nước ra hiện tại hắn đáy mắt, kích động nói, không, ta không muốn làm về trước kia cái kia A Ngốc, ta không muốn. Nếu như không phải ta mềm yếu, Băng sẽ không phải chết, đều tại ta, là ta giết chết Băng. Ta thật hối hận, ta thật hối hận, nếu như lúc trước ta một kiếm giết miêu nữ, coi như Băng độc trong người tại bị liệt, ta cũng nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đưa nàng cứu sống, ta muốn giết, ta muốn giết, ta muốn giết hết thiên hạ tất cả ác nhân. Hắn đột nhiên chấn động hai tay, đem Nham Thạch tay chân khai, toàn thân bành trướng lấy uy nghiêm sắc khí, thân thể không ngừng co rút. Hai mắt bên trong tơ máu dày đặc, bộ dáng dị thường dọa người. Nham Thạch bị A Ngốc chấn hai tay đau nhức, hắn biết, hiện tại mình lại nói cái gì A Ngốc cũng nghe không lọt, thở dài, nói, "Tốt, sau này hãy nói." Ngươi ngồi xuống trước, nghỉ ngơi một chút. Bất luận nói thế nào, chúng ta lúc này đại náo Hắc Ám Thành, sau này tại mặt trời lặn trong đế quốc tất nhiên nửa bước khó đi, cái kia miêu nữ phía sau còn có thế lực khổng lồ, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. A Ngốc tâm tình kích động dần dần bình phục lại, thấp giọng nói, thật xin lỗi, Nham Thạch đại ca, ta quá kích động. Nham Lực vỗ vỗ A Ngốc bả vai, nói, bất luận ngươi biến thành bộ dạng gì, chúng ta cũng đều là huynh đệ của ngươi, đại ca cũng là vì tốt cho ngươi, hắn không hy vọng ngươi bị cừu hận che đôi mắt. A Ngốc khẽ gật đầu, một đêm phân chiến, làm toàn thân hắn mỏi mệt không chịu nổi, chậm rãi ngồi ngay đó, dựa vào tại sau lưng trên đại thụ. Nham Thạch thấy A Ngốc bình tĩnh trở lại, nói tiếp, nếu như muốn tìm tới cái khác tinh linh tộc tộc nhân tung tích, chúng ta thân phận tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ, An đốc, về sau ngươi cũng không cần xuyên ma pháp sư bảo, chúng ta đều thay đổi thành phổ thông bình dân phục sức đến điểm hộ thân phận, tận lực tìm một chút xa xôi đường nhỏ trước tiến bảo. Tinh linh thiếu nữ đi đến ba người trước mặt, có chút nhát gan mà nói, tạ ơn ba vị cứu giúp, ta còn không biết các ngươi xưng hô thế nào đâu. Nham Lực cười ha ha một tiếng, nói, ta gọi Nham Lực, đây là ta đại ca Nham Thạch, vị này triệu hồi ra Long Ma pháp sư là huynh đệ chúng ta An đốc, ngươi về sau liền xưng hô tên chúng ta. Chúng ta tới mặt trời lặn đế quốc mục đích chính là muốn cứu ra các ngươi tất cả tộc nhân, là tinh linh nữ vương phó thác chúng ta. Lập tức đem ba người tại tinh linh chi thành bên trong như thế nào tiếp nhận tinh linh nữ vương phó thác quá trình nói một lần. Nghe xong Nham Lực tự thuật, tinh linh thiếu nữ trong mắt tràn ngập lòng cảm kích, kích động nước mắt chảy xuôi mà xuống, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói, cảm ơn các ngươi trợ giúp chúng ta tinh linh tộc, nếu như không phải là các ngươi đã cứu ta, chỉ sợ ta hiện tại đã biến thành những cái kia nhân loại đồ chơi. Nham Lực vội vàng đem tinh linh thiếu nữ đỡ lên, Nham Thạch đi đến trước người nàng, ôn nhu nói, tinh linh muội muội, đừng khóc, hiện tại ngươi đã hoàn toàn tự do, chờ chúng ta đem các ngươi những cái kia bị bắt tới tộc nhân toàn đều cứu ra, liền đưa các ngươi về tinh linh chi thành đi. Được chứ? Hiện tại, ngươi muốn nói cho chúng ta biết, các ngươi bị bắt tộc nhân hết thảy có bao nhiêu, đại khái đều sẽ ở nơi nào? Tinh linh thiếu nữ đột nhiên nín khóc mỉm cười, nụ cười sáng lạn như thịnh nở hoa đóa động lòng người, nói, ngươi kêu người nào tinh linh muội muội, người ta năm nay 141 tuổi. Nham Thạch lúc này mới nhớ tới tinh linh tuổi tác tỷ lệ, không khỏi cứng họng, nói không ra lời. Nham Lực cười ha ha một tiếng, nói, vậy chúng ta phải gọi ngươi tinh linh đại tỷ mới đúng rồi. Tinh linh thiếu nữ mỉm cười, nói, kỳ thật, dựa theo tỷ lệ đến nói, ta liền tương đương với nhân loại các ngươi chừng 20 tuổi. Ngồi dưới đất A ngốc thản nhiên nói, tinh linh tỷ tỷ, ngươi biết các ngươi cái khác bị bắt tộc nhân ở nơi này sao? Tinh linh thiếu nữ sắc mặt đạm đạm, lắc đầu, nói, ta không biết. Ta gọi Chắc Vân, ban đầu ở tinh linh rừng rậm thời điểm, ta cùng một cái tỷ muội bị một đám người áo đen tóm lấy, bọn hắn cho chúng ta ăn một loại, khiến cho chúng ta thần trí từ đầu đến cuối ở vào vận đục trạng thái, ta thanh tỉnh về sau, phát hiện tăng thêm ta, hết thể có 16 cái tinh linh bị bọn hắn bắt, trong đó còn có chúng ta tiểu công chúa, nhưng hắc y nhân kia rất băng lãnh, cho tới bây giờ không cùng chúng ta nói một câu, chúng ta từ đầu đến cuối bị cầm tù tại mấy cỗ xe ngựa bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, bọn hắn đem chúng ta mang xuống xe, đều nốt tại một cái trong địa lao. Chúng ta hoàn toàn bị cấm chế, ngay cả tự sát lực lượng đều không có. Về sau, các tộc nhân của ta từng cái bị mang đi, ta cùng một cái khác muội muội cùng một vị huynh trưởng được đưa tới ám hào hộp đêm, bọn hắn tại trước đây không lâu, bị những cái kia hộp đêm người mang đi, cũng chỉ còn lại có ta một cái. Bọn hắn ở đâu bên trong ta không có chút nào biết, các ngươi nhất định phải mau cứu tộc nhân của ta à. Bị những cái kia nhân loại đáng sợ chụp tới, bọn hắn tao ngộ nhất định rất thê thảm. Chắc Vân mắt to đỏ lên, phía sau trong suốt cánh chim nhẹ nhàng nuốt, trên mặt toát ra bi thương thần sắc. Nham Thạch trầm ngâm nói, chiếu ngươi nói như vậy, kia phán đoán của chúng ta là rất chính xác, các tinh linh nhất định đều bị buôn bán đến mặt trời lặn đế quốc các cái địa phương. Xem ra, chúng ta chỉ có thể khắp nơi đi tìm. A Ngốc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, từ thần long chi huyết bên trong lấy ra biến thành xanh biết tinh linh chi vòng tay, nói, Chắc Vân tỷ tỷ, nếu như ngươi một mực tại bên người chúng ta, kia tinh linh chi vòng tay làm sao đi cảm nhận được ngươi tộc nhân khác khí tức đâu? Chắc Vân nói, cái này đơn giản, chỉ cần tinh linh chi vòng tay hấp thu ta một giọt máu tươi, nó liền sẽ không tại cảm nhận được khí tức của ta. Các ngươi lại dùng nó đến điều tra tộc nhân khác là được. Nói, nàng đi đến A Ngốc bên cạnh, nhẹ nhàng tại mình trên ngón trỏ cắn nát một cái vết thương nhỏ, đem một giọt máu tươi của mình nhỏ tại tinh linh chi vòng tay bên trên. Quả nhiên như nàng nói, tinh linh chi vòng tay quang mang dần dần ảm đạm xuống, dần dần khôi phục lại không có bất kỳ cái gì quang trạch màu xanh sẫm. Nham Thạch nói, chúng ta tại cái này bên trong trước nghỉ ngơi một chút, cùng A Ngốc thân thể điều chỉnh tốt, liền tìm một chỗ cải biến trang phục, sau đó đi tòa thành thị tiếp theo tìm kiếm tinh linh tung tích. A Ngốc nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa tu luyện. Hắn chọn bện tu luyện một ngày một đêm, mới đưa thân thể của mình điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. A Ngốc phát hiện, mình trong đan điền ngân sắc kim thân tựa hồ hấp thu một chút thiên cương kiếm thánh truyền cho hắn thứ nhị kim thân bên trong năng lượng, công lực hơi gia tăng một điểm. Hai ngày sau, bọn hắn tìm tới một cái vắng vẻ thôn nhỏ, hướng dân bản xứ mua mấy bộ phổ thông bình dân trang phục, vì che đậy Chắc Vân tinh linh đặc thù, còn đặc biệt vì nàng mua cái mũ, cùng sử dụng áo choàng che lại sau lưng nàng trong suốt cánh chim, từ bên ngoài đồng hồ, dù ai cũng không cách nào nhìn ra thân phận của nàng. Cứ như vậy, một nhóm bốn người kế tiếp theo đạp lên bọn hắn cứu vớt tinh linh con đường. Lúc này, tử thần danh hiệu đã tại mặt trời lặn đế quốc truyền hất lên. Sát thủ công hội. Cái gì? Tử thần? Nơi nào đến tử thần? Chủ thượng có chút chấn kinh mà hỏi. Sát thủ công hội phó hội trưởng cung kính nói, theo đạo tặc công hội tin tức truyền đến xưng. Hắc ám thành phát sinh đại sự, chẳng những nơi đó thứ nhất đại đổ tràng bị hủy, liền ngay cả thành chủ phủ cũng bị huyết tẩy, không ai có thể trốn ra. Tại trước đó một ngày ban đêm, hắc ám trong thành xuất hiện kim sắc thần quang, cả tòa thành thị một diện tích hoàn toàn biến mất, tràn diện phi thường quỷ dị. Chủ thượng rơi vào trong trầm tư, thật lâu mới lên tiếng. Biết phụ thành chủ những người kia là chết như thế nào sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 70. Sở thẩm phán giải chương 70, sở thẩm phán giải phó hội trưởng lắc đầu, nói, còn không quá rõ ràng. Hắc ám thành phát sinh sự tình chấn động toàn bộ mặt trời lặn đế quốc cao tầng, đế quốc hoàng đế tự mình hạ lệnh, điều động thân tín đại thần đi xử lý chuyện bên kia, tất cả tin tức toàn bộ phong tỏa. Đạo tặc công hội cũng đành phải đến những tin tức này mà thôi, chuyện cụ thể tất cả đều không rõ ràng. Ta nhìn, chúng ta cũng chỉ có cùng tin tức. Chủ thượng nói, đều đã qua thời gian dài như vậy, Minh Vương chuyển nhân tìm đã tới chưa? Phó hội trưởng có chút lung túng nói, chính chúng ta người, tăng thêm đạo tặc công hội người đều đang tìm kiếm, nhưng kia tiểu tử dường như biến mất trong không khí, không hề có một chút tin tức nào. Chủ thượng đấy mắt hiện lên một tia hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, một đám rất rưởi, tiểu tử kia cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn trên thân Minh Vương kiếm. Minh Vương kiếm có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu lợi ích, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lập tức tăng thêm nhân lực, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mau chóng tìm tới hắn. Phó hội trưởng dùng cụt một tay lau lau mình mồ hôi lạnh trên trán, không nuốt lời đáp ứng. Chủ thượng khủng bố hắn là rõ ràng nhất, mình mất đi một cánh tay về sau, công lực giảm đi, đã mất đi hứa nhiều giá trị lợi dụng. Nếu như lại tìm không thấy kia Minh Vương đệ tử, rất có thể chủ thượng liền sẽ tìm cái lý do đem mình từ vị trí hiện tại đá lên xuống dưới, thậm chí giết mình, vì giữ được tính mạng, lúc này nói cái gì cũng phải tìm đến tiểu tử kia tung tích. Đạo tặc công hội thật không biết Hắc Ám Thành cụ thể tin tức a. Dĩ nhiên không phải, làm là trên đại lục tin tức linh thông nhất quần thể, chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao lại không rõ ràng đâu. Diệp Phượng tại bên trong phòng của mình bóp lấy thủ hạ người hồi báo, trong mắt hàn mang chớp liên tục, hai ngày trước, khi nàng thu được tin tức này lúc, liền sát cơ nổi lên. Thông tin bên trong sừng, tại Hắc Ám Thành chết trong những người này, có rất lớn một bộ phận đều biến thành tro khô. Khiến nàng rất nhanh liền liên tưởng đến tứ thúc chết. Chỉ có Minh Vương kiếm mới sẽ tạo thành kết quả như vậy, nửa năm rốt cục có cái kia hại chết tứ thúc hung thủ tin tức, mà lại hắn ngay tại mặt trời lặn đế quốc bên trong, là nên mình đi lúc báo thủ. Nàng biết rõ sát thủ công hội cũng đang tìm kiếm A Ngốc tung tích, cho nên chỉ hướng phụ thân của mình báo cáo bộ phân tình huống, đem cụ thể chi tiết lấy mặt trời lặn đế quốc phong tỏa tin tức làm lý do, che giấu đi. Chỉ có người khác cũng không biết tin tức này, chính mình mới có thể lén lén đi báo thủ. Cầm trong tay tờ giấy tích lũy thành một đoàn, đấu khí tóe dưới tóc, biến thành một đống nát bấy. Hừ, ngươi cái này hại chết tứ thúc hung thủ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại xuống lấy, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đưa ngươi giết chết, lấy an ủi tứ thúc trên trời có linh thiêng. Thần thánh giáo đỉnh quang minh đại điện bên trong, Huyền Dạ cùng nhạc phụ của mình, một tên khác Hồng Y tế tự Na Nghiêm cùng một chỗ nhìn xem từ mặt trời lặn đế quốc tới tình báo. Thần thánh giáo đỉnh là không từ sự tình sản xuất, hoàn toàn dựa vào tín đồ quyên tặng để duy trì. Mà Tà Dương đế quốc hoàng gia hàng năm đều sẽ quyên tặng mấy ngàn vạn kim tệ nhiều, cái khác ba quốc gia chung vào một chỗ cũng không đạt được số lượng này, giáo đỉnh sở dĩ một mực che chở mặt trời lặn đế quốc, mặc dù có tổ tiên còn sót lại sứ mệnh, cũng là bởi vì mặt trời lặn đế quốc là bọn hắn lớn nhất nguồn kinh tế. Mặt trời lặn đế quốc đen thế lực ngầm hoành hành bọn hắn không phải không biết, chỉ bất quá, vì giáo đình tốt hơn phát triển tiếp, bọn hắn cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ không biết. Thú chi, những cái kia đen thế lực ngầm mặc dù tại mặt trời lặn trong đế quốc rất hung hăng ngang ngược, nhưng từ bọn hắn đạt được tình báo đến xem, những lực lượng kia là căn bản là không có cách uy hiếp được giáo đình, cũng liền mặc cho bọn hắn đi. Na Nghiêm lẩm bẩm nói, Hắc Ám Thành thế mà lại xuất hiện kim sắc thần quang, cái này là không thể nào. Ngay cả chúng ta những này gần với thần nhất người đều chưa thấy qua thần quang, làm sao lại xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ thật là thiên thần hiển linh đang cảnh cáo chúng ta a? Cái khác hai vị Hồng Y tế tự đều không đang dạy đình bên trong, cho nên tình báo tự nhiên là đến hắn cùng Huyền Dạ trong tay. Mặt trời lặn phe đế quốc sự tình vẫn luôn là Na Nghiêm phụ trách, ra đại sự như vậy, hắn tự nhiên trong lòng khẩn trương. Huyền Dạ đối mặt trời lặn đế quốc luôn luôn không có cảm tình gì, tao mày nói, ứng sẽ không phải là thần tích, nếu không chúng ta bên này làm sao cũng sẽ có điều cảm ứng. Bên trên 100m² km bị san thành bình địa, nếu như chúng ta liên thủ lại thêm áo trắng tế tự ủng hộ, phát ra cấm chú cũng có thể đạt tới cái hiệu quả này. Có phải hay không là cố ý? Cái này mặt trời lặn đế quốc cũng xác thực hẳn là nhận chút trừng phạt. Trước đó vài ngày, ta thông qua Nhật Lạc Thành tế tự điện để mặt trời lặn đế quốc hoàng đế truyền y hạ lệnh đem bắt đi tinh linh phóng xuất, bọn hắn thế mà cho ta đến cái chết không thừa nhận, nói căn bản cũng không có nhìn thấy qua có tinh linh xuất hiện. Thử, bọn gia hỏa này hiện tại cũng quá phế lối. Nếu như không phải giáo đình kinh tế cần bọn hắn, ta đã sớm ủng hộ Hoa Thịnh đế quốc đem cái này hèn hạ chủng tộc triệt để hủy diệt đi. Vừa nhắc tới chuyện này hắn liền tức giận, mặt trời lặn đế quốc hoàng đế truyền y, tựa hồ căn bản không có đem mình xem ở mắt bên trong như. Na Nghiêm đối với mình cái này con rể phi thường hài lòng. Huyền Dạ chẳng những là giáo hoàng chi tử, bản thân thực lực cũng làm cho tất cả mọi người kính phục, tuổi còn trẻ liền đạt tới Hồng Y tế tự địa vị, là kế thừa giáo hoàng chi vị có khả năng nhất nhân tuyển. Lúc trước biết được hắn thích mình nữ nhi lúc, Na Nghiêm ngay cả đi ngủ đều là cười. Ân, Dạ Nhi, không nên vọng động, gặp chuyện muốn ổn trọng một chút, ngươi phía trước nói có đạo lý. Bất quá, chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy, nhất định phải cẩn thận xử lý. Huyền Dạ đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta không biết thần quang là thế nào xuất hiện, nhưng phủ thành chủ bị huyết tẩy ta lại rõ ràng là ai làm. Tiêu biến thành thây khô thi thể chỉ có Minh Vương kiếm mới có thể làm đến. Áng đốc, ngươi vậy mà tự xưng là cái gì tử thần? Thử. Nhớ được lúc trước ta nói qua cho ngươi, nếu như ngươi dùng Minh Vương kiếm làm ra chuyện ác, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù là Thiên Cương kiếm thánh cũng bảo hộ không được ngươi. Na Nghiêm kinh ngạc nói, ngươi biết là ai làm? Huyền Dạ nhẹ gật đầu, nói, nhạc phụ, ta muốn đi mặt trời lặn đế quốc nhìn xem. Cái này ra sự liền để cho ta tới thay ngài xử lý. Na Nghiêm nhíu nhíu mày, nói, trọng đại như vậy sự tình, chúng ta là không phải hẳn là hướng giáo hoàng đại nhân bẩm báo về sau mới quyết định. Huyền Dạ trong lòng hơi động, từ nộ khí bên trong tỉnh táo lại, hắn nhớ tới Nguyệt Nguyệt lời nói, Nguyệt Nguyệt nói qua, A Ngốc chính là chúa cứu thế, mình có thể động hắn a. Bất luận A Ngốc là có hay không chính là chúa cứu thế, tại không có biết rõ ràng trước đó, phụ thân là tuyệt đối sẽ không cho phép mình dây vào hắn. Đã hơn nửa năm, Nguyệt Nguyệt một mực tại bế quan, phụ thân mặc dù không nói Nguyệt Nguyệt tiến độ như thế nào, nhưng từ mấy lần nhìn thấy phụ thân lúc trên mặt hắn rào rạt hưng phấn có thể thấy được, Nguyệt Nguyệt tiến bộ nhất định rất nhanh. Giáo hoàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở Nguyệt Nguyệt trên thân. Nếu như mình hiện tại đi xử lý An Lốc, phụ thân nhất định sẽ rất tức giận. Linh quang lóe lên, Huyền Dạ đột nhiên nhớ tới lúc trước phụ thân đã từng mệnh lệnh 4 tên thánh thẩm phán giả đi giám thị An Lốc sự tình, quang mang trong mắt sáng rực, nói: "Nhạc phụ, chuyện này vậy liền trước chậm rãi đang nói, ngài lợi dụng chúng ta tại Hắc Ám thành thế lực trước bình phục dân tâm. Ta đi một chuyến sở thẩm phán." Na Nghiêm kinh ngạc nói: "Cái gì? Ngươi muốn đi tìm sâu xa tên kia, ngươi không biết tính tình của hắn a?" Huyền Dạ cười khổ nói: "Ta làm sao không biết, trừ phụ thân, hắn ai mặt mũi cũng không cho, bất quá, hắn dù sao cũng là ta thân thúc thúc, ta lại là vì giáo đình làm việc, sẽ không có chuyện gì. Thánh thẩm phán giả sẽ chỉ đem tin tức truyền lại cho giáo hoàng cùng chính án, mà giáo hoàng hiện đang một mực tại giám sát Huyền Nguyệt tu luyện, căn bản tìm không thấy bóng người, cũng chỉ có đi tìm chính án. Sâu xa chính là thần thánh giáo đình sở thẩm phán chính án, giáo hoàng thân đệ đệ. Lúc 3 tuổi đột nhiên mất tích, thẳng đến hơn 40 tuổi mới trở về giáo đình, nương tựa theo siêu nhân năng lực, tiếp nhận chính án chức vị, Huyền Dạ thà rằng đi đối mặt tà ác nhất địch nhân, cũng không nguyện ý đi mặt đối thúc thúc của mình. Sâu xa tính cách cực kỳ quái gở, trừ phi phát sinh đại sự, hắn rất ít rời đi giáo đình, căn bản không có người dám tiếp cận hắn. Sở thẩm phán đồng dạng sự vụ đều là từ 2 tên phó chính án xử lý, mà hắn chỉ là một người tại trong mật thất lặng lặng tu luyện, trừ giáo hoàng bên ngoài, ai cũng không gặp. Theo giáo đình bên trong, trên danh nghĩa mặc dù hắn là cùng Hồng Y tế tự nó bình, nhưng Huyền Dạ lại sâu sâu rõ ràng, mình vị này đã qua tuổi 70 thúc thúc, nó vô kỳ uy lực tại mình chỗ gặp qua người trong gần với tiên cương kiếm thánh, xa xa vượt qua 4 tên Hồng Y tế tự thực lực. Nếu như không là bởi vì việc này liên lụy tới có thể là chúa cứu thế Áng Đốc, Huyền Dạ nói cái gì cũng không nguyện ý đi thấy mình cái này thúc thúc. Na Nghiêm cười ha ha, nói: "Đã ngươi không sợ đi nếm mùi thất bại ngươi liền đi, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta số tuổi cũng lớn, muốn bao nhiêu nghĩ mấy ngày thành phúc đi." "Đúng, đều hơn nửa năm không gặp Nguyệt Nguyệt, nàng bây giờ còn tại bế quan tu luyện a." "Giáo hoàng đại nhân cũng thật là, Nguyệt Nguyệt vừa 16 tuổi hải tử, để nàng khổ cực như vậy, mệt chết làm sao bây giờ?" Hắn từ trước đến nay thương yêu nhất mình đứa cháu ngoại này nữ. Nữ nhi của mình lúc nhỏ, vì để cho nàng có thể theo giáo đình bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đối nạ xạ thực tế là quá nghiêm khắc. Đối với đứa cháu ngoại này nữ, Na Nghiêm cơ hồ đem mình tất cả tình cảm đều vung vãi mà ra, làm nạ xạ thường thường đấu kỵ mình nữ nhi. Huyền Dạ thở dài, mình lại làm sao không nghĩ nữ nhi đâu, nạ xạ đã sách mấy lần muốn gặp một lần nữ nhi, nhưng mình lại thế nào hướng phụ thân mở miệng. Phụ thân đối Nguyệt Nguyệt sự tình bảo mật rất, ngay cả ta cũng không biết tình huống cụ thể, xem ra chúng ta chỉ có chờ đợi. Nhạc phụ, ngài đi nghỉ trước, ta hiện tại liền đi tìm thúc thúc. Nói xong, hướng Na Nghiêm sau khi hành lễ ra Quang Minh đại điện. Ra Quang Minh đại điện, Huyền Dạ một thân một mình, hướng phía đông bắc sở thẩm phán đi đến. Sở thẩm phán cùng giáo đình mấy cái đại điện láng giềng xây lên, hơn ngàn tên thẩm phán giả đều ở tại thẩm phán chỗ bên trong. A, đây không phải Hồng Y giáo chủ đại nhân a? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Huyền Dạ định thần nhìn lại, chính là sở thẩm phán hai làm phó chính án một trong, có lưỡi đao thần chi xưng Bảy Bí Lọn. Bảy Bí Lọn tuổi tác cùng Huyền Dạ không sai biệt nhiều, là thượng nhiệm chính án nhi tử, hai người từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa lớn, quan hệ phi thường thân mật. Hắn thân cao tại 1m7 tả hữu, dung mạo bình thường, nhưng lại có một thân không tầm thường công lực, am hiểu sử dụng một thanh quang minh dao găm, công lực cực kỳ cao cường. 37 tuổi thời điểm, liền nương tựa theo mình, thực lực đạt bên trên phó chính án chức vị, là hạ nhiệm chính án tốt nhất kế nhiệm nhân tuyển. Huyền Dạ hướng lao hữu của mình đi đến, cười nói: "Thế nào, lao bà, ngươi không chào đón ta à?" Bảy Bí Lọn cười ha ha một tiếng, nhìn xem bạn chí thân của mình, làm sao lại không chào đón đâu. Từ khi ngươi làm tới Hồng Y giáo chủ đến nay, chúng ta chung đụng thời gian đều ít hơn nhiều, có rảnh cùng đi uống một chén. Huyền Dạ nói: "Ta ha sợ ngươi sao, ngươi làm tới phó chính án về sau không phải cũng bận bịu rất nhiều, bận bịu đến bây giờ đều nhàn không xuống." Bảy Bí Lọn buông buông tay bất đắc dĩ nói: "Không có cách nào a. Sự tình quá nhiều, chúng ta chính án đại nhân lại lười lý, cũng chỉ có ta cùng Phong Thúc nhiều bận bịu một chút." Huyền Dạ mỉm cười nói: "Đi, mang ta đi thúc thúc tính tu kia bên trong, ta tìm lão nhân gia ông ta có chút việc." Bảy Bí Lọn khẽ chau mày, nói: "Huynh đệ, không phải ta đã kích ngươi, mặc dù ngươi là chính án cháu ruột, nhưng là hắn cũng chưa chắc hội kiến ngươi. Nghĩ nếm mùi thất bại a." Huyền Dạ cười khổ nói: "Nếu như không phải có chuyện rất trọng yếu, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến tìm thúc thúc à? Tính tình của hắn ta còn không rõ ràng làm sao. Đi, kiên trì ta cũng phải lên a." Bảy Bí Lọn cười ha ha nói: "Đã ngươi không sợ, vậy ta liền dẫn ngươi đi, ta đến muốn nhìn ngươi một chút kinh ngạc dáng vẻ." Huyền Dạ tức giận: "Ngươi nha, đều là phó chính án, còn là một bộ hài tử tính tình." Hai người cùng một chỗ hướng sở thẩm phán nội bộ đi đến, dần dần chui vào cái này cao lớn trong kiến trúc. Vừa đi, Huyền Dạ đột nhiên hỏi: "Đúng, tẩu tử cùng ta kia con nuôi gần nhất thế nào? Thật lâu không thấy được bọn hắn." Bảy Bí Lọn nhìn chung quanh một chút, thấy không ai chú ý tới mình, cái này mới cười khổ nói: "Tẩu tử ngươi tính tình ngươi còn không biết, nhưng khổ ta à. Mấy ngày nay lại cùng ta nhao nhao, làm ta tâm thần có chút không tập trung." Huyền Dạ thấp giọng nói: "Không phải lại bị tẩu tử đuổi xuống giường?" Bảy Bí Lọn mặt mo đỏ ửng, nói: "Ngươi cứ nói đi. Điều này cũng không biết là thứ mấy bề, ta cầm nàng một chút biện pháp cũng không có, mỗi ngày bồi tiếp cẩn thận, nàng còn luôn chọn ta ma bệnh đâu." Hắn trời sinh chính là cái thê quả nghiêm, thở thiếu thời theo giáo đình bên trong đã rất nổi danh, thích hắn thần nữ nhiều không thịnh số, nhưng hắn lại tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ coi trọng một tên giáo bên ngoài thiếu nữ có vẻ như thiên nhân, hắn lập tức vừa thấy đã yêu, nhưng người ta căn bản cũng không để ý đến hắn, căn bản không đem hắn cái này giáo đình một đời trẻ tuổi tuấn kiệt đặt ở trong mắt. Về sau, hắn mới biết được, thiếu nữ này vậy mà là Quang Minh Đế quốc một cái đại quý tộc nữ nhi, thế là cầu khẩn phụ thân của mình, ngay lúc đó giáo đình chính án tự thân xuất mã tiến đến cầu thân. Hao hết tâm lực, rốt cục nên phải mỗi người về. Cưới về mình tâm trung trí ái, vậy bị lọn tự nhiên là vô song thương yêu, thế nhưng là người ta lại tựa hồ như đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có, mặc kệ hắn làm sao lấy lòng, cũng không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Kết hôn 20 năm, ở bên ngoài bấy bị lọn là phong quang phó chính án, nhưng một lần nhà mình, liền thành lao bà nô lệ, hắn cái này sợ vợ ma bệnh cơ hồ toàn người của giáo đình đều biết, bị người dẫn làm trò hề. Nhưng bấy bị lọn lại cũng không thèm để ý, hắn đối thê tử yêu là già nhưng vẫn cứng mãnh, chỉ cần thê tử muốn cái gì, hắn nhất định sẽ vì thê tử làm được. Hai người dục có một tử, năm nay 19 tuổi, kế thừa mẫu thân dung mạo cùng phụ thân võ học thiên phú, tại thẩm phán bị chúng đã là có chút danh tiếng. Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, hay là lao bà của mình tốt. Các người kết hôn đều nhiều năm như vậy, tẩu tử tính tình hay là một điểm cũng không có thay đổi à? Bảy Bị Lòn chán nản lắc đầu, nói, ngươi cũng biết, lúc trước đều là ta chỉ theo ý mình, nàng căn bản là đối ta không có tình cảm gì, mặc dù quá khứ thời gian dài như vậy, ta nhưng xưa nay không có cảm giác đến nàng thích qua ta. Thế nhưng là, nàng càng như vậy, ta liền càng nghĩ đối nàng rất nhiều, lúc nào, nếu như nàng có thể thật lòng thích ta, ta cho dù chết cũng mặc cho. Huyền Dạ nhìn xem Bảy Bị Lòn thương tâm bộ dáng, vội vàng nói sang chuyện khác, nói, ta kia con nuôi đâu? Hiện tại công lực như thế nào rồi? Hai nhà là thông gia chuyện tốt, Bảy Bị Lòn nhi tử tự nhiên nhận Huyền Dạ làm cha nuôi, mà Huyền Nguyệt cũng nhận Bảy Bị Lòn làm cha nuôi. Bảy Bị Lòn đối Huyền Nguyệt thích không được, ước gì để nàng mau chóng gả cho con trai mình đâu. Nghe xong Huyền Dạ hỏi, chặn lại nói, ta giáo gia nhi tử còn kém sao? Ta chút đồ vật kia, cơ hồ đều truyền thụ cho hắn, hiện tại chỉ là kém chút hỏa hầu mà thôi. Năm ngoái, chính án đại nhân còn tự thân chỉ đạo qua hắn một tháng, đây chính là ngay cả ta đều không có đạt được qua vinh hạnh đặc biệt ta. Về sau, tiểu tử này tiền đồ nhất định tại trên ta. Đúng, Nguyệt Nguyệt thế nào? Thời gian rất lâu không thấy nha đầu kia, ta còn thật nhớ nàng. Huyền Dạ làm sao không biết Bảy Bị Lòn ý tứ, mỉm cười nói, nha đầu kia hiện tại cùng giáo hoàng đại nhân tu luyện, đã bế quan hơn nửa năm rồi. Bảy Bị Lòn bật cười nói, nha đầu này lúc nào chuyển tính, bất quá dạng này cũng tốt, ngươi cùng giáo hoàng đại nhân đều là chúng ta giáo đình lãnh tụ, Nguyệt Nguyệt nếu là không thể kế thừa thần lực của các ngươi cũng quá đáng tiếc. Bọn nhỏ đã đều dài lớn, chúng ta cũng già rồi. Lần trước ta nói cho ngươi sự tình ngươi cân nhắc thế nào rồi? Có phải là trước đem hài tử hôn sự định ra, nhà ta kia tiểu tử ngốc tựa như lúc trước ta đồng dạng, đối nhà ngươi Nguyệt Nguyệt thế nhưng là si mê không được, đã sớm từng nói với ta, không phải Nguyệt Nguyệt không cưới. Huyền Dạ thầm cười khổ, nữ nhi cùng A Ngốc quan hệ trong đó hắn sao có thể nói cho Bảy Bị Lòn đâu, chỉ có thể hy vọng nữ nhi đi theo phụ thân tu luyện về sau sẽ quên kia tiểu tử ngốc. Bọn nhỏ còn quá nhỏ, nhà ta Nguyệt Nguyệt mới 16 tuổi mà thôi, ta không nỡ phải sớm như vậy đưa nàng gả đi đâu. Ngươi gấp làm gì a? Bảy Bị Lòn cười nói, ta có thể không đợi a. Nguyệt Nguyệt xinh đẹp như vậy, về sau người theo đuổi nàng sẽ còn thiếu a. Ta mặc kệ, kết hôn mặc dù không nóng nảy, nhưng cũng có thể trước đính hôn. Ta coi như người đáp ứng nhà. Huyền Dạ bật cười nói, ngươi nha, đều như thế lớn số tuổi, còn cùng đứa bé, ta cũng không có đáp ứng ngươi, chờ ta trở về cùng nạ xạ thương lượng lại nói. Huống chi, còn muốn Nguyệt Nguyệt mình đồng ý mới được. Ta cũng sẽ không đi miễn cưỡng nữ nhi của mình làm chuyện không muốn làm. Hắn kỳ thật cũng rất nguyện ý cùng Bảy Bị Lòn tiết thành thân nhà, nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn làm sao có thể đáp ứng chứ? Bảy Bị Lòn có chút bất mãn nói, nhà ta kia tiểu tử ngốc cái kia bên trong không xứng với nhà ngươi Nguyệt Nguyệt, còn đẩy ba ngăn bốn. Huyền Dạ nói, a, đến, cái này bên trong chính là thúc thúc tính tu địa phương. Lúc này, hai người chạy tới giáo đình phía sau cùng một hoa viên bên trong, vườn hoa cuối cùng có một cái cô độc căn phòng, phòng ở không lớn, là dùng đá hoa cương cứng rắn xây thành. Bảy Bị Lòn dừng bước lại, trên mặt toát ra một tia thần sắc sợ hãi, chính ngươi đi, ta nhưng chịu không được chính án lão nhân gia ông ta kia tính tình. Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, một thân một mình hướng căn phòng đi đến, khoảng cách gian phòng còn có khoảng 10 mét. Hắn liền cảm giác được rõ ràng gian phòng bên trong kia có chút vật phòng năng lượng thật lớn, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai tháng phủ, cung kính cất cao giọng nói, Hồng Y tế tự về Huyền Dạ, cầu kiến chính án đại nhân. Hai người theo giáo đình bên trong đẳng cấp mặc dù giống nhau, nhưng Huyền Dạ đối cái này thúc thúc tôn kính cũng không thấp hơn đối phụ thân của mình, giáo hoàng. Hắn đem thanh âm của mình dùng hết hệ ma pháp lực bao vây lấy, chậm rãi đưa vào đến trong phòng, gian phòng bên trong năng lượng đột nhiên thu liễm. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, ai bảo ngươi tới quấy rầy ta, không biết ta đang tu luyện à? Thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, không mang một chút tình cảm. Dường như vị này chính án căn bản cũng không biết bên ngoài đứng là mình cháu ruột. Huyền Dạ tâm thần tại thanh âm trầm thấp bên trong hơi chấn động một chút, hắn trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thôi vận lên thể nội thần lực bảo vệ toàn thân. Chính án đại nhân, Huyền Dạ hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng hỏi. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, nói, hy vọng như lời ngươi nói chuyện quan trọng có thể để cho ta hài lòng. Huyền Dạ khoe miệng có chút chấn động một cái, là như vậy, đại khái tại hơn nửa năm trước kia, giáo hoàng đại nhân đã từng ban hạ mệnh lệnh để bốn vị thánh thẩm phán giả tiến đến giám thị một người. Gần nhất, giáo đình đột nhiên đạt được mặt trời lặn đế quốc đến tình báo. Hắc ám thành phụ thành chủ bị huyết tẩy, từ phủ bên trong những người kia tử trạng, ta phán đoán chính là thánh thẩm phán giả giám sát người kia gây nên, cho nên ta tới đây là muốn hỏi ngài một chút, thánh thẩm phán giả bây giờ tại vị trí nào? Hắc ám thành những tên kia sớm đáng chết, ngươi quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì? Giáo đình bên trong chỉ có giáo hoàng đại nhân có thể chỉ huy thánh thẩm phán giả, ngươi hỏi tới ta làm cái gì? Mau mau rời đi! Huyền Dạ vội la lên, thế nhưng là Thánh thẩm phán giả mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ chuyển về một chút tin tức, những tin tức này hẳn là tại ngài tay bên trong mới đúng. Chuyện này không có cái gì có thể trọng yếu, không muốn lại phiền ta. Một cỗ mênh mông kình khí từ trong phòng xuyên thấu qua vách tường truyền ra, Huyền Dạ dưới sự kinh hãi đã bị kình khí đưa ra ngoài, rơi vào bẫy bí lòn bên cạnh. Mặc dù có lực lượng thần thánh tương hộ, nhưng hắn hay là có một loại thở không nổi cảm giác. Mình cái này thúc thúc, thật đúng là bất cận nhân tình a. Bẫy bí lòn thấp giọng cười trộm, nhìn xem Huyền Dạ đụng cái đinh, hắn dường như phi thường vui vẻ như. Huyền Dạ trừng mắt liếc hắn một cái, trong đầu đột nhiên linh quang chớp động, lớn tiếng nói: Chính án đại nhân, trước đó vài ngày ta đã từng thấy qua Thiên Cương Kiếm Thánh, cũng cùng hắn giao thủ qua, ngài không muốn biết tình huống cụ thể à? Huyền Dạ thật sâu biết, mình cái này thúc thúc duy nhất yêu thích chính là tu luyện võ kỹ, mà bốn đại kiếm thánh vẫn luôn là mục tiêu của hắn. Hắn đã từng nói, tại mình 80 tuổi thời điểm, hẳn là có thể đạt tới cùng bốn đại kiếm thánh công lực ngang hàng trình độ. Quả nhiên, Huyền Dạ lời nói có tác dụng, một mực cửa phòng đóng chặt mở, một thân ảnh từ trong cửa phòng lóe ra, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, Huyền Dạ trước mặt liền có thêm một người. Người này thân xuyên trường bào màu trắng, tóc cùng sợi râu lộn xộn không chịu nổi, da thịt như trẻ con non mịn, một đôi mắt vượng tại khép mở ở giữa, bắn ra từng đạo hàn quang, chính là thần thánh giáo đỉnh chính án sâu xa. Hắn đứng tại Huyền Dạ trước mặt một tức chỗ, thản nhiên nói: Ngươi gặp qua Thiên Cương Kiếm Thánh rồi, nói cho ta, hắn là cái dạng gì? Huyền Dạ cảm giác được toàn thân mình đều bị mênh mông năng lượng thúc trói lại, áp lực cực lớn không ngừng chấn nhiếp tâm thần của mình. Hắn nhìn xem thúc thúc của mình, nói: Hơn nửa năm trước kia, chính là Giáo Hoàng Đại Nhân hạ lệnh để bốn vị thánh thẩm phán giả giám thị người kia trước đó, ta đi Thiên Cương núi, tại kia bên trong, ta gặp được nghe tiếng đã lâu Thiên Cương Kiếm Thánh. Hắn nhìn qua vậy mà cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm như, trừ mái đầu bạc trắng bên ngoài, trên thân kia một chỗ cũng giống như là cái trung niên người. Công lực của hắn phi thường khủng bố, tiện tay vung lên vậy mà có thể đem trong núi mây mù coi như binh khí của mình, đem rất xa xa sơn phong bên trong xuyên thấu một cái hố. Ta bại, ta căn bản không có cơ hội đọc chú ngữ liền đã bại, hắn là ta gặp qua mạnh nhất võ giả. Giáo Hoàng Đại Nhân nói, một đôi một tình hôn dưới, thế gian đã không có người là đối thủ của hắn. Toàn thân buông lỏng, cái kia khổng lồ áp lực đột nhiên biến mất. Sâu xa hai tay chắp sau lưng, trong mắt quang mang chớp liên tục, trong ánh mắt có chút vẻ mờ mịt, tựa hồ đang tưởng tượng lấy Huyền Dạ nhìn thấy Thiên Cương Kiếm Thánh lúc tình cảnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xem ra ta vẫn là so ra kém hắn a. Trên lệch quá lớn. Huyền Dạ thấy thúc thúc tựa hồ không như lúc trước như thế bất cận nhân tình, chặn lại nói, Giáo Hoàng phái bốn tên thánh thẩm phán giả giám thị, chính là Thiên Cương Kiếm Thánh lại truyền đệ tử, mà lại trên người hắn còn có Thiên Hạ Chí Tà Minh Vương kiếm, cho nên ta mới đến hỏi ngài thánh thẩm phán giả tung tích, lần này Hắc Ám Thành chết không ít người, chúng ta nhất định phải đem tình huống hiểu rõ ràng. Sâu xa nhìn Huyền Dạ một chút, nói, trước mấy ngày chuyển về tin tức sưng, cái kia bị người giám thị giết chết, đều là đáng chết người. Hắn bây giờ còn tại Mặt Trời Lặn Đế Quốc ở trong, mà lại người này có mạnh vô cùng năng lực, tuổi còn trẻ, đấu khí liền đã đạt tới một cái khá cao cảnh giới. Theo thánh thẩm phán giả báo cáo sưng, công lực của hắn không tại bất luận cái gì một tên thánh thẩm phán giả phía dưới, cho dù là khỏi phải Minh Vương kiếm tình huống dưới. Đồng thời, người này còn có rất mạnh ma pháp năng lực, thế mà triệu hồi ra hai đầu long, một đầu ngân sắc mắt vàng cự long, cùng một đầu cốt long. Tại Hắc Ám Thành kiếp như là thần tích thần quang khả năng cũng là bọn hắn làm ra đến. Có thể từ trong thiên quân vạn mã xông ra Hắc Ám Thành, ngay cả ta đều cảm giác rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Cương Kiếm Thánh một cái lại truyền đệ tử cũng sẽ có như năng lực này. Ngươi lai, lúc trước bốn tên thánh thẩm phán giả một mực tại ám bên trong bảo hộ lấy A Ngốc bọn người, khi bọn hắn bị Hoạt Tẩn vây công lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, thánh thẩm phán giả đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng A Ngốc đột nhiên triệu hồi ra hai đầu cự long, khiến cho bọn hắn tạm thời bỏ đi chủ ý. Về sau, A Ngốc bọn người bị Thiên Quân vạn mã vây khốn thời điểm, bọn hắn ngay tại cách đó không xa giám thị, thẳng đến thánh tà phóng xuất ra lòng ngự chú thời điểm, bốn người không tránh kịp chỉ có thể rua rút vào một chỗ, nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, liên hợp chống cự lại như là cấm chú công kích, miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh, nhưng cũng thụ trọng thương. Bọn hắn là Long Ngữ chú Kim Sắt thôn vệ dưới duy nhất người còn sống sót, lúc đầu bọn hắn đã mất đi A Ngốc đám người bóng dáng, nhưng về sau A Ngốc lại lần nữa trở về tới Hắc Ám Thành báo thủ, mới lại bị bọn hắn một lần nữa để mắt tới. Huyền Dạ thất thanh nói, cái gì? Triệu Hoán Cự Long, cái này sao có thể? Triệu Hoán ma pháp đã sớm thất truyền, mà lại, giáo đình trên điện tịch cũng không có ghi chép Triệu Hoán Long khả năng a. Sâu xa hừ lạnh một tiếng, sự thật bày ở trước mắt, cái này tự xưng là tử thần tiểu hòa tử, sát thực triệu hồi ra long, hơn nữa còn là hai đầu. Huyền Dạ trong lòng dâng lên từng cơn đớn lạnh, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt nói hết thảy đều là thật, A Ngốc thật là ngàn năm đại kiếp chúa cứu thế a. Nếu không hắn sao có thể triệu hồi ra long loại này sinh vật hùng mạnh. Nghĩ từ bản thân cùng Thiên Cương Kiếm Thánh ước định, hắn lần thứ nhất mất đi lòng tin, mặc dù năng lực của hắn siêu quần, nhưng kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua long, lại là hắn không cách nào tưởng tượng. Ta ơn ngài, chính án đại nhân, ta phải lập tức đi đem chuyện này bẩm báo Giáo Hoàng đại nhân, mời hắn đến định đoạt. Sâu xa xoay người, đưa lưng về phía Huyền Dạ, khỏi phải, hắn đã sớm biết. Huyền Dạ ngẩn người, vừa muốn nói cái gì, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại sâu xa bên cạnh. Đúng vậy, ta đã sớm biết, người tới chính là Huyền Dạ phụ thân, đương đại giáo hoàng. Bảy bí lòn cùng Huyền Dạ đuổi bận điệu cung kính nói, gặp qua Giáo Hoàng đại nhân. Giáo Hoàng mỉm cười nói, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Chuyện này ta cũng rất khiếp sợ, xem ra Nguyệt Nguyệt nói tới hết thảy đều là thật. A Ngốc lần này mặc dù giết không ít người, nhưng chính như chính hắn nói, những cái kia đều là bị Hắc Ám ăn mòn linh hồn người. Chuyện này còn không đến mức dung chuyển Mặt Trời Lặn Đế Quốc căn cơ, mặc dù tại kinh tế bên trên bọn hắn đối giáo đình rất có ích lợi, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không đi ủng hộ bọn hắn đen thế lực ngầm, chuyện này liền để chính bọn hắn đi giải quyết. đối với Chúa cứu thế, hay là tùy ý chính hắn phát triển tiếp tốt, chúng ta không nên nhúng tay, hết thảy tự có thiên ý giả nhi, ngươi truyền lệnh cho chúng ta tại mặt trời lặn đế quốc người, để bọn hắn trợ giúp khi thế lực bình phục dân tâm. Huyền Dạ chặn lại nói, vâng, giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng nói, tốt, các ngươi xuống dưới, ta cùng chính án còn có lời nói. Huyền Dạ cùng bảy bí lọn lướt nhau, thi lễ sau lui ra ngoài. Nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh, giáo hoàng nói, huynh đệ, ngươi vẫn là như vậy chấp mê a. Sâu xa thản nhiên nói, võ kỹ là ta theo đuổi mục tiêu duy nhất, nguyện vọng của ta chính là có thể đánh bại bốn đại kiếm thánh. Ngươi đây hẳn phải biết. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, ngươi bây giờ công lực, trừ thiên cương kiếm thánh bên ngoài, phải cùng cái khác ba vị kiếm thánh không kém bao nhiêu. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Sâu xa nói, nhưng là, thiên cương kiếm thánh mới là ta truy đuổi mục tiêu, hắn có thể làm đến, ta cũng nhất định có thể làm đến. Đại ca, ngươi khỏi phải quên ta. Giáo hoàng thở dài, nói, ra ngoài giải sầu một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem người trẻ tuổi kia à? Sâu xa thân thể chấn động, nói, ngươi chịu để ta rời đi giáo đỉnh. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, nói, ngươi theo giáo đỉnh bên trong cũng ngốc đủ lâu, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Bất quá, ngươi hẳn phải biết, lấy ngươi bây giờ công lực khiêu chiến bốn đại kiếm thánh còn sớm điểm. Ta không hy vọng nghe tới ngươi tin chết. Cái kia gọi A ngốc hải tử, ta hy vọng ngươi tự mình đi nhìn xem. Nếu như hắn thật là chúa cứu thế, ta nghĩ, ngươi hẳn là kích phát hắn tiềm năng động lực. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 71. A ngốc tâm chương 71, A ngốc tâm sâu xa yên lặng gật đầu nói, hy vọng, hắn cũng có thể trở thành đồng dạng kích phát ta động lực. Cảm ơn ngươi, đại ca. Nói xong, cũng không quay đầu lại hướng gian phòng của mình đi đến. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nhìn xem huynh đệ mình thân ảnh trong lòng một trận bi ai. Hai người từ khi sau khi sinh không lâu, sâu xa liền biến mất, khi sâu xa trở về thời điểm, mình đã trở thành một tên hồng y giáo chủ. Người đệ đệ này của mình thực tế là quá thật mạnh, luôn luôn vì không thể vượt qua mình mà khó chịu, hắn liều mạng tu luyện không riêng gì vì muốn khiêu chiến bốn đại kiếm thánh, đồng thời cũng là vì siêu việt chính mình. Một tháng trôi qua, A ngốc bốn người dựa theo địa đồ tại Hắc Ám hành tinh bên trong lại tìm kiếm bốn tòa quy mô lớn hơn một chút thành thị, nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì, căn bản không có một tia tinh linh thân ảnh. A ngốc trở nên rất trầm mặc, trong vòng một ngày, rất khó nghe thấy thanh âm của hắn, để Nham Thạch huynh đệ lo lắng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Mở ra địa đồ, Nham Thạch nhìn nói, Hắc Ám hành tinh bên trong, chúng ta chỉ còn hơn cuối cùng một cái thành lớn đá vân mẫu, nếu như cái này bên trong lại tìm không thấy tinh linh tộc nhân tung tích, chúng ta liền đến kế tiếp hành tinh đi. Vân mẫu thành tại Hắc Ám hành tinh phía tây nhất, dựa theo trên bản đồ đánh dấu đến xem, tòa thành lớn này tại Hắc Ám hành tinh bên trong gần với Hắc Ám thành. Bọn hắn khoảng cách tòa thành thị này còn có 20 mấy dặm lộ trình. Trải qua một tháng khôi phục, tinh linh thiếu nữ chắc Vân Tâm Cảnh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng là một cái điểm tĩnh nữ hài nhi, mà lại phi thường dễ dàng ngượng ngùng, bình thường đều là yên lặng đi theo A ngốc ba người đằng sau, mỗi đến nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ chủ động chiếu cố ba người sinh hoạt thường ngày, để ba người đối nàng hảo cảm tăng nhiều. A ngốc, ta nói ngươi phân chấn một điểm có được hay không, đừng lão một bộ giữ yên lặng dáng vẻ. Nhìn xem túi đầu trước tiến vào A ngốc, nham lực bất mãn nói. A ngốc ngẩng đầu, trong mắt lộ ra lấy thần sắc mờ mịt, băng thủ đã báo một nửa, nhưng không biết vì cái gì, hắn trừ lúc bắt đầu có loại thống khoái cảm giác bên ngoài, về sau tâm tình lại lần nữa lâm vào đáy cốc, nghĩ tới băng trước khi chết đối với hắn kia thật sâu tình ý, hắn liền có loại nghĩ khóc giống cảm giác. Thật xin lỗi, Nham Lực đại ca, ta chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi. Nham Thạch thở dài, nói, A ngốc, sự tình đã qua, cũng không cần suy nghĩ tiếp, băng cô nương thủ ngươi đã thay nàng báo, ta nghĩ, nàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ nghỉ ngơi. Nàng cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, ngươi phải tỉnh lại mới được a. A ngốc miễn cưỡng cười một tiếng, nói, đại ca, ta hiểu rồi. Chúng ta đi mau, không phải còn muốn đi Vân Mẫu thành tìm tinh linh a? Chính đi về phía trước, A ngốc đột nhiên cảm giác được toàn thân mình lạnh lẽo, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật muốn xuất hiện, không khỏi đề cao cảnh giác, hướng bốn phía nhìn xem, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, bên cạnh hắn mặt đường, đột nhiên phịch một tiếng nổ lên một mảng lớn bụi đất phô thiên cái địa như hướng bốn người vùng đến, tại bụi đất về sau, ẩn tàng điểm này hàn mang mục tiêu chính là A ngốc ngực. A ngốc trải qua nhiều lần kiếp nạn, sớm đã không phải là vừa bước vào đại lục lúc cái kia chất phát thiếu niên, trong mắt của hắn hàn ánh sáng đại thịnh, sinh sinh chân khí thấu thể mà ra, đem nhào hướng mình bụi đất ngăn tại bên ngoài cơ thể, tay trái trước người vẽ ra một cái vòng tròn, đấu khí màu vàng quang mang hình thành một mặt tấm thuẫn tre ở trước người. Đinh một tiếng, hàn mang đâm vào A ngốc dùng sinh sinh biến huyện hóa ra trên tâm chắn, một cô bén nhọn dị thường đấu khí tựa hồ nghị xông phá sinh sinh biến phòng ngự như. A ngốc cái này một tháng đến nay, bởi vì đã có thể bắt đầu hấp thu ngực thứ nhị kim thân năng lượng, công lực tăng trưởng không ít, sinh sinh biến lại là trí cường đấu khí, chỗ nào là dễ dàng như vậy bị đột phá. Hắn quát lạnh một tiếng, tay trái không ngừng thôi động chân khí, ngăn cản bén nhọn đấu khí xâm nhập, tay phải huyễn hóa ra một thanh quang nhận, hướng hàn mang chủ nhân chém tới, nguyên mông năng lượng đem không trung bụi đất hoàn toàn bức tán, hoàng mang lóe lên mà tới. Người đánh lén hiển nhiên không nghĩ tới A ngốc phản ứng lại nhanh như vậy, thân thể nhoáng một cái, như thiểm điện hướng A ngốc bên cạnh mà tới, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bên trên bạch tiết hầu đâm xuống bụng dưới, động tác như nước chảy mây trôi mau lẹ hữu hiệu, uy nghiêm sát cơ một mực khóa lại A ngốc thân thể. A ngốc đối mặt cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn đã không phải là trước kia ang đốc, tốc độ của địch nhân dù nhanh, nhưng tốc độ của hắn cũng đồng dạng không chậm, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng một bên lướt tới, hai tay tại không trung giao thoa vung dậy, đấu khí màu vàng kia như là mềm mại sợi tơ hướng kẻ đánh lén trên thân cuốn đi. Kẻ đánh lén tựa hồ lấy làm kinh hãi, sinh sinh biến mang tới áp lực khiến nàng trong lòng giật mình, đem hết toàn lực lui về phía sau, nhưng vẫn là bị đấu khí kia vẩy đến một chút, xoay một tiếng, kẻ đánh lén trên mặt mạng che mặt bị đấu khí kia kéo, lộ ra một trường tuyệt mỹ mà băng lãnh khuôn mặt, nàng kinh hô một tiếng, như thiểm điện lui lại ra ba trượng bên ngoài. A Ngốc lăng tại nguyên chỗ, hai mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt cái này muốn lấy tính mạng mình thiếu nữ nhìn, thiếu nữ mỹ mạo cũng không phải là đến hắn đờ đẫn nguyên nhân, mà là nàng kia băng lãnh khuôn mặt, kia thần tình lạnh như băng cùng chết đi băng là như vậy tương tự, đôi mắt bên trong hận ý để A Ngốc cảm giác được hết sức thân thiết, không chỉ có bật thốt lên hô, "Băng!" Thiếu nữ ngẩn người, cũng không có lần nữa công kích. Nhan Thạch huynh đệ cùng Tinh Linh Trác Vân cũng đã kịp phản ứng, vây quanh ở A Ngốc bên cạnh căm tức nhìn thiếu nữ trước mặt. Khi bọn hắn nghe tới A Ngốc hô lên băng cái chữ này thời điểm, không khỏi đều ngây ra một lúc, trước mặt thiếu nữ này mặc dù cùng băng đồng dạng mỹ mạo, nhưng lại cũng không tương tự, nhưng kia băng lãnh khí chất lại giống không có sai biệt như. A Ngốc thanh âm có chút run rẩy, từng bước một hướng thiếu nữ trước mặt đi đến, run giọng nói, "Băng, là ngươi à?" "Băng." Thiếu nữ nhìn xem A Ngốc kia tràn ngập kỳ vọng đôi mắt, không biết vì cái gì, nguyên bản kiên định sát tâm vậy mà mềm nhũn ra, cau mày nói, "Ai là ngươi băng, ta là tới lấy tính mạng ngươi người." Thiếu nữ này chính là đạo tặc công hội trẻ tuổi nhất thu hoạch người, đạo tặc công hội hội trưởng trí nữ Diệp Phượng. Nàng khi lấy được A Ngốc tin tức về sau, liền lặng lẽ từ trong công hội chạy tới, cùng A Ngốc chờ nhân số trời, rốt cục thăm dò bọn hắn phải đi qua phương hướng, tại cái này vắng vẻ địa phương, tìm được cơ hội chuẩn bị giết chết A Ngốc, vì chính mình tứ thúc báo thù. Nhưng nàng không nghĩ tới, A Ngốc công lực vậy mà cùng tại tinh linh rừng rậm thường có lấy cách biệt một trời, mặc dù không có dùng mình vương kiếm, nhưng cũng làm cho nàng không cách nào chiếm được một tia thượng phong. A Ngốc nhìn lên trước mặt cái này cùng băng khí chất cơ hồ giống nhau thiếu nữ, trong lòng dâng lên mãnh liệt tưởng niệm, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, mình đối băng là một loại gì cảm giác. Đối với băng, hắn cũng không có giống đối Huyền Nguyệt loại kia khắc cốt minh tâm, nhưng băng chết lại làm cho trong lòng của hắn in dấu xuống thật sâu ấn ký, kia là hắn tiếc nuối lớn nhất. Băng là vì hắn mà chết, hai lần cứu tính mạng của hắn, mặc dù băng đã từng chịu đủ vũ nhục, nhưng ở A Ngốc trong lòng, nàng lại như vậy thuần khiết. Lúc này, thiếu nữ trước mặt tựa như băng phục sinh như vậy, để hắn sao có thể không kích động đâu. Diệp Phượng biết hôm nay mình vô luận như thế nào cũng giết không được A Ngốc, hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng về sau lướt tới. A Ngốc nhìn thấy Diệp Phượng muốn đi, hét lớn, "Băng, ngươi đừng rời bỏ ta." Thân hình bọn tới trước, vô ý thức dùng ra sinh sinh biến, trong đan điền ngân sắc kim thân hào quang tỏa sáng, màu vàng sinh sinh biến đấu khí tia hóa thành từng đạo mảnh khảnh sợi tơ bay lả tả mà ra, hướng Diệp Phượng thân thể mềm mại trùng tới. Diệp Phượng trong lòng giật mình, trong tay dao găm đan dệt ra tinh mịn mạng lưới phòng ngự, nhưng A Ngốc cũng không có ý muốn thương tổn nàng, đấu khí tia bên trên mang đều là nhu kình, năng lượng màu vàng kia theo dao găm trên dưới bay múa mà phiêu đãng bắt đầu, chẳng những không có bị Diệp Phượng đánh lui, ngược lại bao phủ bên người nàng mỗi một chỗ vị trí. Diệp Phượng cảm giác toàn thân siết chặt, thân thể lại bị đấu khí tia toàn bộ cuốn lấy, không thể động đậy. A Ngốc người nhẹ nhàng mà tới, rơi vào Diệp Phượng trước mặt, nước mắt tràn mi mà ra, một tay lấy Diệp Phượng thật chặt ôm vào trong ngực, thì thào nói, "Băng, băng, ngươi không muốn lại rời đi ta. Lưu lại có được hay không?" Diệp Phượng thân thể tại A Ngốc cấm áp trong lồng ngực hoàn toàn cứng đờ, từ lúc chào đời tới nay, trừ phụ thân, nàng lần thứ nhất bị nam nhân khác chỗ ôm. A Ngốc thân bên trên chuyển đến dương cương khí tức làm trong lòng nàng một trận kịch liệt rung động, cảm thụ được A Ngốc kia nồng đậm tình cảm, Diệp Phượng cương đứng ở đó bên trong, trong đầu lâm vào trống rỗng. Nham Thạch huynh đệ chạy tới, Nham Thạch một tay lấy A Ngốc kéo ra, vừa rồi hết thảy hắn đều thấy rõ ràng, cái này rất giống băng thiếu nữ là muốn lấy A Ngốc tính mệnh à. Hắn sao có thể để A Ngốc đem nàng nghĩ lầm băng đâu? Buột một tiếng, Nham Thạch một bàn tay đánh vào A Ngốc trên mặt, đem hắn phiến liền lùi lại ba bước, cả giận nói, "A Ngốc, ngươi thấy rõ ràng, nàng không phải băng, nàng là đến giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống rồi sao?" Bị Nham Thạch đánh lui A Ngốc, tâm thần vừa loạn, sinh sinh biến khống chế tự nhiên biến mất. Diệp Phượng cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, trên thân quấn quanh đấu khí màu vàng kia lập tức biến mất. Nàng chứng A Ngốc một chút, tại nham lực đại thủ bắt đến thân thể của nàng trước đó, đột nhiên bay về sau, thân thể mềm mại giống xuyên hoa hồ điệp đồng dạng né tránh chắc vân tự nhiên ma pháp huyền hóa ra dây leo, mấy cái lên xuống biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. A Ngốc lăng tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn Diệp Phượng rời đi, trong lòng sinh ra một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Vừa rồi hắn tại ôm lấy Diệp Phượng thời điểm, đã minh bạch, trước mặt thiếu nữ này cũng không phải là băng, khuôn mặt của nàng mặc dù băng lãnh, nhưng thân thể lại là lửa nóng, mà băng không phải, băng thân thể cùng tâm đều là băng lãnh. Hắn thì thào nói, "Nàng, nàng không phải băng, không phải băng." Nham Thạch trong mắt lửa giận chớp liên tục, giống to, "Ngươi điên rồi sao? Vậy mà ôm lấy một cái muốn giết nữ nhân của ngươi, nếu như đấu khí của ngươi hơi kém một chút, sớm bị nàng một đao giết, vừa rồi cái kia, rõ ràng là đạo tặc công hội người, ngươi quên tại trong rừng rậm tinh linh gặp phải hết thảy à? Ngươi cái này tên hỗn đản, nghĩ không chết được." A Ngốc chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong thanh minh một chút, lúc này mới nhớ tới tại trong rừng rậm tinh linh gặp phải những cái kia thu hoạch người, đúng vậy à, kia một đôi dao găm, kia thân pháp quỷ dị, kia bén nhọn đấu khí, chính là đạo tặc công hội biểu tượng, ta đây là làm sao rồi? Vì cái gì ta có thể như vậy? Nham Thạch đi đến A Ngốc trước người, từ trong ngực hắn lấy ra băng ảnh chân dung, lại ném tới trên người hắn, cả giận nói, "Ngươi thấy rõ ràng, cái này mới là băng, vừa rồi cái kia không phải." A Ngốc giật nảy mình, hoàng đội vàng nắm được suýt nữa rớt xuống đất ảnh chân dung, ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nắm lấy băng ảnh chân dung, thấy không một điểm hư hao mới thở phào nhẹ nhõm. Trác Vân Tại cũng nhìn không được, nàng chạy đến A Ngốc bên cạnh, đem A Ngốc đầu ôm vào ngực mình, nước nở nói, các ngươi chờ ép hắn, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hắn có rất đau lòng à? Cảm thụ được Trác Vân ôn nhu, A Ngốc thân thể dần dần biến mềm, trong mắt nước mắt lần nữa chạy xuôi mà xuống, ghé vào Trác Vân trong ngực lên tiếng khóc giống. Một tháng đến nay, trong lòng dần dần gia tăng cảm giác đè nén tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích, thân hình cao lớn uốn tại Trác Vân trong ngực run rẩy không ngừng lấy, nước mắt mạnh mẽ mà xuống, nhiễm ẩm ướt Trác Vân vào áo. Nham Thạch đứng tại kia bên trong, lâm vào ngốc trệ bên trong, hắn cũng là bởi vì lo lắng A Ngốc an nguy mới sẽ như thế nổi giận, cùng nhau đi tới, hắn đã sớm đem A Ngốc nhìn thành anh em ruột của mình, kia cảm tình sâu đậm khiến cho hắn sao có thể không đi quan tâm A Ngốc đâu. Vừa rồi Hàn Mang hướng A Ngốc công tới thời điểm, hắn tâm hoàn toàn níu chặt, thật vất vả nhìn thấy A Ngốc chiếm cứ thượng phòng, nhưng hắn vậy mà chủ động ôm lấy cái kia muốn giết nữ nhân của hắn. Cho nên Nham Thạch mới có thể bộc phát. Thế nhưng là, hiện đang nhìn A Ngốc thống khổ dáng vẻ, Nham Thạch ý thức được, cái này một tháng đến nay, mình đúng A Ngốc quan tâm quá ít. Băng chết, đúng A Ngốc đã kích so chính mình tưởng tượng còn một lớn. A Ngốc bản thân liền cực kỳ đơn thuần, nhận nặng như thế đả kích, tự nhiên rất khó khôi phục lại. Nham Lực đi đến đại ca của mình bên cạnh, hắn tựa hồ trầm ổn rất nhiều, thấp giọng nói, để hắn khóc, khóc lên trong lòng cũng sẽ khá hơn một chút. Trác Vân giống đại tỷ tỷ, không ngừng nhẹ vô về A Ngốc mái tóc đen dài, dùng mình ôn nhu an ủi hắn rung động tâm linh, không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc cùng Trác Vân đều đã ngồi trên đất, A Ngốc tiếng khóc dần ngừng lại, thân thể mềm mềm dán tại Trác Vân ôn nhu nhi mềm mại trong lồng ngực, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngủ. Nham Thạch đi đến Trác Vân bên người, nhìn xem Trác Vân trên mặt toát ra như là mẫu thân mỉm cười, hắn vốn đã bởi vì Vân Nhi chết mà băng lãnh tâm vậy mà rung động bắt đầu chuyển động. Trác Vân ôn nhu thiện lương cùng mình Vân Nhi là như vậy tương tự. Trác Vân cũng nhìn thấy hắn, hướng hắn ra dấu chớ có lên tiếng, thấp giọng nói, hắn hảo không dễ dàng tinh thần mới bừng lòng, chúng ta đều đừng quấy rầy hắn, để hắn hảo hảo ngủ một giấc, chờ hắn tỉnh lại, nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Vừa nói, trên mặt nàng toát ra ôn nhu mỉm cười, cái này mỉm cười, xem ở Nham Thạch trong mắt, là như vậy động lòng người, phản phất hắn Vân Nhi lại trở về như vậy. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên minh bạch A Ngốc nhìn thấy ám sát hắn thiếu nữ kia lúc hô lên băng nguyên nhân, Vân Nhi hai chữ kém chút tốt ra. Diệp Phượng cũng không có đi xa, nàng lúc trước người nhẹ nhàng mà chạy, chạy ra không xa lại lặng lẽ gây trở về, nàng cũng không biết vì cái gì mình sẽ trở về, rõ ràng đã không có ám sát cơ hội. Nàng quay lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy Trác Vân đem A Ngốc ôm vào trong ngực, A Ngốc nghẹn ngào khóc giống dáng vẻ. Nhìn xem A Ngốc không ngừng rung động thân thể, trong lòng nàng đột nhiên không hiểu đau xót, mặc dù nàng không rõ ràng thực lực này đột nhiên biến phải cường đại dị thường thiếu niên vì sao lại khóc, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được, cùng hắn vừa rồi hô lên cái kia băng danh tự nhất định rất có quan hệ. Nhớ tới vừa rồi A Ngốc ôm lấy mình lúc tình cảnh, luôn luôn tỉnh táo Diệp Phượng, trong lòng vậy mà loạn cả lên, giấu ở trong bụi cây, không khỏi có chút si. Khi nàng nhìn thấy A Ngốc tại Trác Vân trong ngực ngủ lúc, trong lòng lại có chút đố kỵ. Âm thầm giật mình, Diệp Phượng dùng sức lắc lắc đầu, ta đây là làm sao vậy, cái kia là cửu nhân của ta a. Ta làm sao lại có loại cảm giác này? Hiện tại cũng báo không được thủ, về sau lại tìm cơ hội. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng lặng lẽ nơi xa rời đi, trước khi rời đi, còn nhịn không được lại nhìn A Ngốc một chút. Lúc này mới triển khai thân hình, phiêu nhiên mà đi. A Ngốc cái này ngủ một giấc thật lâu, biết mặt trời chiều ngã về tây hắn mới tỉnh lại. Thật thoải mái a. Một tháng, chưa bao giờ có một ngày giống lần này ngủ được như thế thiết thực, hắn từ từ mở mắt, phát hiện mình vậy mà gối lên Trác Vân trên đùi, dán Trác Vân thân thể mềm mại, Trác Vân cánh tay khoác lên trên bả vai hắn, đang ngủ gần. Chấn động toàn thân, hắn nhớ tới chuyện lúc trước. Trong lòng bi ai tựa hồ cũng tại kia vừa khóc ở giữa hoàn toàn hóa giải, ngực không còn bị đè nén khó chịu, nói không nên lời thư sướng, hít một hơi thật sâu, muốn ngồi dậy, lại bừng tỉnh Trác Vân. Trác Vân mỉm cười nhìn A Ngốc, ôn nhu nói, "A Ngốc, ngươi tỉnh." A Ngốc mặt đỏ lên, ngồi thẳng thân thể, phát hiện Nham Thạch huynh đệ đều ở một bên dựa vào ven đường đại thụ ngủ, mà mình cùng Trác Vân còn tại con đường trung ương, còn tốt cái này bên trong cực kỳ vắng vẻ, cơ hồ không có người sẽ đi ngang qua. A Ngốc cúi đầu, có chút quấn bách mà nói, "Trác Vân tỷ tỷ, ta." Trác Vân mỉm cười nói, "Được rồi, đừng nói, ngươi tại tỷ tỷ mắt bên trong là thiện lương nhất đệ đệ, chuyện quá khứ không nên quên, nhưng ngươi còn muốn sinh hoạt, không muốn đắm chìm trong bi thương. Đi tới, chỉ có dũng cảm đi đối mặt mới là lựa chọn tốt nhất. Ngày mai sẽ tốt hơn." Trác Vân giãy giụa muốn đứng lên, nhưng thân thể có chút cứng đờ, thân thể không khỏi nhoáng một cái. A Ngốc vội vàng nâng lên Trác Vân cánh tay, "Tỷ tỷ, cẩn thận." Trác Vân lời nói, rốt cục để A Ngốc từ trong bi thương đi ra, Trác Vân ôn nhu, mang cho hắn như là mẫu thân quan tâm. Nồng đậm tỷ đệ tình nghĩa ngay một khắc này thành lập. Trác Vân hoạt động thân thể mềm mại, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Hướng về phía Nham Thạch huynh đệ phương hướng chép miệng, nói, "Gọi bọn hắn bắt đầu." Cái này bên trong khoảng cách Vân Mẫu Thành đã không xa, chúng ta liền đến kia bên trong đang nghỉ ngơi, dã ngoại hoang vu, ban đêm nhất định sẽ rất lạnh. Xác thực, tháng năm thời tiết vẫn còn có chút hàn ý. A Ngốc đi đến Nham Thạch bên cạnh, hồi tưởng đến hắn lúc trước lời nói, hắn biết rõ Nham Thạch huynh đệ đối với mình quan tâm, nghĩ từ bản thân cái này một tháng đến nay hỏng bét cảm xúc, trong lòng không khỏi một trận áy náy. Vô Nham Thạch bà bay, "Đại ca, đứng dậy, chúng ta nên đi đường." Nham Thạch mở ra mông lung hai mắt, nhìn thấy gọi mình chính là A Ngốc, không khỏi toát ra vẻ vui mừng, "Huynh đệ, ngươi tỉnh." Lúc trước đại ca lời nói có chút nặng, ngươi đừng để ý. A Ngốc lắc đầu, nói, "Đại ca, ta biết ngươi đều là vì tốt cho ta, làm sao lại trách ngươi đâu. Chúng ta lên đường." Nói xong, đem một bên Nham Lực cũng kêu lên. Trác Vân đi đến ba người bên cạnh, hướng A Ngốc cười nói, "Ngươi thật là có thể ngủ a. Cho mẹ ngủ vừa ban ngày, tỉ tỉ đói bụng, ta cũng không thể bạch làm cho ngươi một ngày gối đầu, ban đêm ngươi cần phải mời ta ăn chút tốt mới được." nhân loại đồ ăn thật sự là phong phú trọng thêm, so với chúng ta tinh linh tộc đơn điệu rau quả cùng hoa quả tốt hơn nhiều. A Ngốc trên mặt toát ra vẻ tươi cười, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, không có ngươi quan tâm, ta khả năng sẽ còn kế tiếp theo trầm luân tại trong cứu hận. Ta từ nhỏ đã là cô nhi, ngươi nguyện ý làm tỷ tỷ của ta sao? Trác Vân nhìn xem A Ngốc chân thành tha thiết ánh mắt, vành mắt hơi đỏ lên, gật đầu nói, đương nhiên, ta đương nhiên nguyện ý, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hảo đệ đệ của ta. Nói xong, đập động lên phía sau giấu ở trong áo choàng cánh, bay đến A Ngốc trước người, lần nữa đem đầu của hắn ôm vào ngực mình. A Ngốc tiếp xúc Trác Vân thân thể mềm mại, trong lòng không có một tia tà niệm, tràn ngập ấm áp, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, sau này ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Nham Thạch có chút ao ước nhìn xem Trác Vân cùng A Ngốc, mỉm cười nói, Trác Vân cô nương, cảm ơn ngươi. Trác Vân buông ra A Ngốc, bay xuống về mặt đất, mỉm cười nói, khách khí cái gì, nếu như không phải là các ngươi cứu giúp, ta hiện tại chỉ sợ đã sớm lưu lạc làm cố gắng. Ta mới phải cảm ơn ngươi nhóm mới đúng a. Nham Lực cười ha ha một tiếng, nói, đều là người một nhà, tạ ơn tới tạ ơn lui có ý gì, không phải muốn ăn cơm không? Bụng của ta đã sớm một trồn, chúng ta nhanh đến Vân Mẫu Thành đi. Một nhóm bốn người đạp lên tiến về Vân Mẫu Thành con đường, A Ngốc rốt cục lại khôi phục ngày xưa tiểu dung, khiến cho Nham Thạch huynh đệ tâm tình thật tốt. Rốt cục, tại trạm vạng tối thời điểm mọi người đi tới mục đích của bọn họ. Dù nhưng đã là trạm vạng tối, nhưng Vân Mẫu Thành lại như cũ phi thường náo nhiệt, hai bên đường mọc như rừng các loại cửa hàng. Ban đầu ở Hắc Ám Thành thời điểm, tất cả thắng đến tiền cơ hồ đều dùng tới mua Trác Vân. Nhưng tấm kia từ mập thúc trên thân được đến trên thẻ còn lại hơn 3,000 kim tệ, đầy đủ bốn người tiêu tiền. Vừa một vào thành, A Ngốc đột nhiên dừng lại thân hình, nó hơn ba người ngạc nhiên tương vọng, Trác Vân hỏi, đệ đệ, ngươi cái này là thế nào rồi? A Ngốc trên mặt toát ra vẻ vui mừng, từ trong ngực lấy ra tinh linh chi vòng tay, nói, cái này bên trong có tộc nhân của các ngươi. Quả nhiên, tinh linh chi vòng tay bên trên lóe ra hào quang nhỏ yếu, hiển nhiên liền tại phụ cận cách đó không xa tồn tại tinh linh tung tích. Nhìn thấy tinh linh chi vòng tay phát sáng, Trác Vân đại hỉ, quá tốt, rốt cuộc tìm được tộc nhân khác. Nham Thạch cũng dị thường hưng phấn, hắn đứng tại Trác Vân bên cạnh, nói, đúng vậy a. Chúng ta chỉ cần dựa theo tinh linh chi vòng tay cảm giác đi khắp tòa thành thị này, liền nhất định có thể tìm tới tinh linh tung tích. Nham được nói, một tháng tìm tới một cái tinh linh, tốc độ như vậy cũng đủ rồi, hy vọng về sau đều có thể thuận lợi như vậy. Bất quá, chúng ta là không phải trước ăn một chút gì lại nói. Trác Vân cùng Nham Thạch gần như đồng thời nói, ngươi chỉ có biết ăn. Nói xong, hai người nhìn về phía đối phương, trong miệng một lời cảm giác làm hai người trên mặt thần sắc đều có chút xấu hổ. Nham Lực ủy khuất nói, ăn mới là nhất chuyện trọng yếu a. Không ăn no, nơi đó có khí lực đi cứu người a. Trác Vân mỉm cười nói, vậy liền ăn cơm trước. Bốn người tùy tiện tìm một quán ăn nhỏ ngồi xuống, gọi món ăn nhiệm vụ tự nhiên do món ngon nhất Nham Lực để hoàn thành. Hắn không chút khách khí điểm hơn chục nói thức ăn mới ngừng lại được, vốn còn nghĩ muốn vào rượu, nhưng nghĩ tới ban đêm có khả năng muốn đi cứu người, liền bỏ đi ý nghĩ này. Một bên chờ đợi thức ăn đến, Nham Thạch nói, cái này bên trong đã có tinh linh tung tích, ta nghĩ có lẽ còn là tại giàu có đại quý tộc hoặc là phú thương kia bên trong. Trác Vân gật đầu nói, có khả năng. Chúng ta tinh linh đã có thể bán đến mấy triệu kim tệ, kia cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận lên. Chúng ta liền từ quý tộc hạ thủ. Có tinh linh chi vòng tay cho chúng ta dẫn đường, buổi tối hôm nay nhất định có thể tìm tới tộc nhân tung tích. Tiểu công chúa cũng không biết thế nào, nàng đơn thuần như vậy, ta thật sợ nàng bị thương tổn. Lúc này, nhân viên phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn lên, tại hắn đem đồ ăn mang lên bàn ăn thời điểm, Nham Thạch nói, chúng ta là từ nơi khác đến, không biết các ngươi Vân Mẫu Thành bên trong người nào là có tiền nhất. Nhân viên phục vụ có chút mặt người, nói, có tiền nhất. Đó là đương nhiên là Sana hầu tước phu nhân. Nham Thạch mặt người, nói, như thế nào là nữ? Nhân viên phục vụ thấp giọng nói, hầu tước phu nhân cũng không phải bình thường người. Hầu tước đại nhân là bản thành thành chủ, nghe nói còn cùng đường kim bệ hạ có quan hệ thân thích, đã từng đảm nhiệm lấy đế quốc tài vụ đại thần, về sau tuổi tác lớn, mới lui khỏi vị trí đến cái này bên trong, làm Vân Mẫu Thành thành chủ. Chúng ta Vân Mẫu Thành cùng Hắc Ám Thành là Hắc Ám hành tinh hai cái lớn nhất thành thị, hầu tước đại nhân còn đồng thời là toàn bộ hành tinh tổng đốc đâu. Người suy nghĩ một chút, hắn đã từng là tài vụ đại thần, có thể không có tiền a? Về sau đến chúng ta Vân Mẫu Thành về sau, cơ hồ đem tất cả thương nghiệp tất cả đều là quyền. Hầu tước phu nhân là 20 năm trước gả cho hầu tước đại nhân, khi đó nàng mới 20 mấy tuổi. Hầu tước đại nhân năm trước qua đời về sau, bởi vì không có dòng dõi, tài sản của hắn tự nhiên là đều bị hầu tước phu nhân kế thừa. Hầu tước phu nhân cũng không phải bình thường người, ta nghe nói nàng nhưng có rất cứng hậu trường, là đế quốc một vị đại quý tộc muội muội, cho nên hiện tại thành chủ cũng không dám đắc tội nàng. Tại cái này bên trong, thành chủ thế lực đều không có nàng lớn đâu. A Ngốc kỳ quái nói, ngươi làm sao lại biết đến rõ ràng như vậy? Nhân viên phục vụ nhìn hai bên một chút, thấy không ai chú ý tới bên này, có chút lúng túng nói, Vân Mẫu Thành ai không biết hầu tước phu nhân đại danh à? Ngươi hỏi ai, đều có thể nói lên cái vài câu. Cái này hầu tước phu nhân mặc dù qua tuổi 40, nhưng nói đến đây bên trong, hắn đột nhiên ngừng lại, lúng túng cười cười, quay người đi. A Ngốc nhìn về phía Nham Thạch trầm ngâm nói, xem ra cái này hầu tước phu nhân không đơn giản a. Chờ một lúc hỏi lại hỏi. Nhân viên phục vụ bưng lên đợt thứ hai đồ ăn thời điểm, Nham Thạch lặng lẽ đút cho hắn một mai kim tệ, thấp giọng hỏi, chúng ta nói với ngươi cái này hầu tước phu nhân cảm thấy rất hứng thú, vừa rồi ngươi còn chưa nói xong đâu. Nhân viên phục vụ nhìn một chút trong tay kim tệ, lập tức vẻ mặt tươi cười, thấp giọng nói, không phải ta không muốn nói, chỉ là hầu tước phu nhân ở trong thành thế lực quá lớn, ta sợ sẽ chọc phải phiền phức. Nham Thạch mỉm cười nói, chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tùy tiện hỏi một chút, tuyệt sẽ không khắp nơi nói lung tung. Nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu, một bên đem đồ ăn mang lên, vừa nói, cái này hầu tức phu nhân phong tao rất, trai lơ vô số, nghe nói hiện tại thành chủ đều cùng nàng có một chân, chỉ cần là trẻ tuổi thiếu niên anh tuấn, đều là mục tiêu của nàng. Đại gia, ngài dáng người thật tuyệt, nếu để cho nàng coi trọng, nói không chừng có thể một bước lên trời, thành cái phu ông đâu. Nham Thạch mặt mo đỏ ửng, nhìn lén Trác Vân một chút, nói, ngươi chớ nói lung tung. Vậy cái này hầu tước phu nhân ngủ ở chỗ nào? Nhân viên phục vụ cười hắc hắc, nói, hầu tước phu nhân liền ở tại thành Nam Trang Viên bên trong, nhà nàng diện tích, cơ hồ chiếm cứ hơn 10.000 mở đầu. Kia kiến trúc, xa hoa vô cùng. Ai, đáng tiếc ta dáng rất xấu, nếu không, cũng đi thử xem, nhìn xem có cơ hội hay không để nàng coi trọng ta. Vậy ta liền cả một đời áo cơm không lo. Nham Thạch đấy mắt toát ra thần sắc khinh thường, hướng A Ngốc cùng Trác Vân nói, ăn cơm. Nhân viên phục vụ thấy Nham Thạch không tiếp tục để ý hắn, thầm lực lui xuống. Nham Lực đã sớm mở động, không ngừng đem trước mặt mỹ vị nhét vào trong miệng. Trác Vân ăn rất chậm, cũng rất ít. Một bên ăn, nàng hướng Nham Thạch nói, chúng ta chờ một lúc có phải là muốn tới vị kia hầu tức phu nhân phụ đệ đi xem một chút? Nghe người phục vụ kia nói, cái này hầu tức phu nhân hẳn là có mua chúng ta tinh linh năng lực. Nham Thạch nhẹ gật đầu, tránh đi Trác Vân ánh mắt, thấp giọng nói, có khả năng. Cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi. A Ngốc nhìn xem Nham Thạch, lại nhìn xem Trác Vân, đột nhiên có một loại cảm giác quái dị, hắn cảm giác được, luôn luôn phóng khoáng đại ca, vậy mà dường như rất sợ đối mặt Trác Vân như. Sau bữa ăn, bốn người hướng phía thành Nam Phương hướng đi đến, A Ngốc trong tay nắm chặt tinh linh chi vòng tay, càng hướng nam đi, tinh linh chi vòng tay quang mang càng thịnh, đại ca, xem ra tinh linh thật tại cái kia hầu tức phu nhân kia bên trong. Chúng ta làm sao đi bảo, là xông vào hay là chờ cơ hội? Trong mắt Hàn mang chớp động, trong lòng hắn, những này mua tinh linh làm nô lệ người, không, có một cái là đồ tốt, trong ngực trầm mặc sát cơ dần dần dâng lên. Phệ huyết cảm giác không ngừng xâm nhập tâm linh của hắn, giết, nhất định giết hết những cái kia ác nhân, phổ thông bình dân mới có vui vẻ thời gian qua. Nham Thạch nghĩ nghĩ, nói, đã hầu tức phu nhân thế lực khổng lồ như vậy, chúng ta không nên xông vào, vụ trộm tiến vào đi tìm. Có tinh linh chi vòng tay chỉ dẫn, nhất định có thể tìm tới. Khi bốn người tới Vân Mẫu thành Nam thời điểm, tinh linh chi vòng tay đã kinh biến đến mức toàn thân xanh biếc, hiện nhiên mục tiêu của bọn hắn ngay tại trước mặt tòa này hầu tức phu nhân trong phủ. Nhìn thấy trước mắt to lớn phủ đệ không khỏi hít một hơi lãnh khí, chắc không được người phục vụ kia sẽ dùng trang viên để hình dung cái này bên trong. Trang viên tường viện cao đạt 2 mét, ở trên tường còn có đồng dạng cao 2 mét làm bằng sắt hàng rào hướng ngoại phương hướng trên có gai nhọn, mấy người phi thân đến ngoài trang viên trên một cây đại thụ hướng bên trong nhìn lại. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy rõ ràng từng đội binh lính tuần tra. Tại trang viên trung ương, một tòa 3 tầng màu trắng như thành bảo kiến trúc ngạo đứng ở đó bên trong, tại thành bảo trung quanh, vậy mà vây quanh một vòng rộng càng 5 mét dòng sông. Thanh tịnh nước sông đang đi tuần vệ binh lửa đem chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, sân thác trung ương lầu nhỏ, lộ ra hết sức lộng lẫy. Thành bảo trung quanh, chỗ một đầu thông hướng đại môn đường là bằng phẳng bên ngoài, còn lại địa phương đều là đỉnh đài lầu cát, ở giữa từ cục đá đường nhỏ tương liên, cỏ xanh lâm râm, trồng lấy các loại thực vật. Trang viên ngoài cửa, đặt lấy mười mấy chiếc hoa lệ xe ngựa, bọn sa phu chính tán gẫu. Nham Thạch thở dài nói, thật sẽ hưởng thụ a. Cái này bên trong nhưng so Hắc Ám thành phủ thành chủ muốn xa hoa nhiều. Trác Vân chỉ phía dưới sa phu, hướng A Ngốc nói, đệ, ngươi có thể nghe tới bọn hắn bên kia a? A Ngốc là người, nói, ta thử một chút. Nói, ngưng thần vật công, dùng sinh chân khí tăng lên mình tính giác. Một tên sa phu ngáp một cái nói, đều 2 giờ, tiến hội làm sao còn không kết thúc. Một tên khác sa phu nói, chờ lấy, những này lao ra các phu nhân, làm sao cũng muốn chơi nhiều nhì một hồi đâu, còn tốt đây không phải suốt đêm yến hội, nếu không chúng ta chờ liền thảm hại hơn. Hầu tước phu nhân cơ hội mỗi lúc trời tối đều sẽ làm cái yến hội, lao ra nhà chúng ta hồi thăm ra, nghĩ chiếm được nàng nghiêng mê, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, chính mình cũng nhiều lớn nhân kỷ. Người ta hầu tước phu nhân thích là tiểu bạch kiểm, làm sao lại coi trọng hắn đâu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 72. Hầu tước phu nhân chương 72, hầu tước phu nhân huynh đệ, ngươi nói nhỏ thôi, nếu để cho lão gia các ngươi biết, bảo đảm ngươi chịu không nổi. Ta mới không sợ đâu, lão gia nhà ta gia nghiệp đều nhanh để hắn bại không sai biệt lắm, ngay cả bảo tiêu đều nuôi không nổi. Qua ít ngày, hắn muốn sẽ không lại cho ta khởi công tiền, ta liền chuyển sang nơi khác. Nếu có thể đến hầu tức phu phủ đệ làm sa phu liền tốt. Ngươi không thấy được bọn hắn phủ đệ sa phu có bao nhiêu phách lối, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, dường như bọn hắn cũng là quý tộc như. Được rồi, huynh đệ, ngươi liền đừng phàn nàn, người ta đãi ngộ chính là so chúng ta tốt nhiều. Hầu tước phu nhân là có tiền a. Cái này kêu là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. A Ngốc nghe tới cái này bên trong, quay đầu hướng mọi người nói, dường như kia hầu tước phu nhân ở mở cái gì đến hội. Những cái kia sa phu đều là khách nhân mang tới. Nham Thạch nghĩ, nói, hiện tại đã có yến hội, thủ vệ cũng tự nhiên sẽ tương đối nghiêm mật, chúng ta vân vân. Chờ khách người vừa đi, những thủ vệ kia tất nhiên sẽ thư giãn một chút, chúng ta lại lặn đi vào tìm người. Trác Vân tán dương nhẹ gật đầu, nói, đây là ý kiến hay, chờ đợi. Nham Thạch đáy mắt lưu lộ ra một tia vui xe, hắn quét Trác Vân một chút, đem ánh mắt nhìn trở lại trang viên bên trong. Bốn người tại trên đại thụ lặng lặng cùng đợi. 2 giờ trôi qua, đã tiến vào đêm khuya, Nham Lực trước hết nhất không nhịn được, đang chuẩn bị đề nghị hiện tại liền xuất động, lúc này, trong trang viên thành bảo lớn men đột nhiên mở ra, rộng lớn cầu treo buông xuống, tại đùa trong tiếng cười, mấy là người đi ra. Quần áo bọn hắn hoa lệ, có nam có nữ, đều là một bộ say khướt dáng vẻ, ngã trái ngã phải đi ra phía ngoài tới. Bốn trong lòng người vui mừng, lười biếng tinh thần lập tức phấn chấn, các quý tộc tại hộ vệ hộ tống dưới ra lớn men, nhao nhao bên trên xe ngựa của mình rời đi. Trong trang viên khôi phục yên tĩnh. Những thủ vệ kia đem lửa đem diệt đi một nửa, tuần tra người tựa hồ giảm ít đi không ít. Nham Thạch trầm giọng nói, "Đi, chúng ta nên khởi hành." Bốn người lặng lẽ từ trên cây trượt xuống, mặc lên trước đó chuẩn bị kỹ càng màu đen áo ngoài, lặng lẽ chạy tới ngoài tường nơi hẻo lánh bên trong. A ngốc nói, "Ta đi vào trước." Cái này bên trong thuộc công lực của hắn tối cao, đi vào trước tương đối bảo hiểm, hướng ba người khác ra hiệu về sau, A ngốc nhẹ nhàng phiêu khởi, hướng một mảnh lá cây, rơi vào hàng rào đỉnh, hắn dùng mũi chân dẫm lên hàng rào ngồi xổm túi người thể, bốn phía nhìn một chút, thấy chung quanh cũng không có thủ vệ tới, lao xuống phương ba người phất phất tay, cái này mới nhẹ nhàng bay xuống tại trong trang viên. Nham Thạch huynh đệ cùng Trác Vân cũng đi theo vào, bọn hắn rơi vào A ngốc bên cạnh, lúc này, một đội thủ vệ hướng phương hướng của bọn hắn đi tới. Bốn người vội vàng trốn đến một đống hoa mục về sau. Thủ vệ từ hoa mục trước đường đá bên trên đi qua, bốn người hơi nhẹ nhàng thở ra. Nham Lực vừa định di động, lại bị A Ngốc giữ chặt. Nham Lực ngẩn người, ngạc nhiên nhìn về phía A Ngốc. A Ngốc chỉ trước mặt hắn, Nham Lực nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên mặt đất có một cây rất nhỏ sợi tơ, phía trên buộc lên mấy cái tiểu linh đăng. Nguyên lai, A Ngốc tại vừa rồi hộ vệ lúc đi qua, mượn lấy trên tay bọn họ lửa đem, nhìn thấy Nham Lực trước người có đồ vật tia chớp, định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái này cơ quan. Nham Thạch thấp giọng nói, xem ra, cái này hầu tức phu nhân phủ đệ bố trí còn thật không ít, chúng ta phải cẩn thận một chút. A Ngốc truyền âm cho Nham Thạch nói, đại ca, nơi này thủ vệ dường như đều không phải rất mạnh, nếu không chúng ta xông đi vào tìm, bọn hắn là ngăn không được chúng ta. Nham Thạch vẫn không nói gì, Trác Vân đã cướp lời nói, không được, đệ đệ, ngươi bình tĩnh một chút, ta so ngươi càng muốn mau sớm cứu ra tộc nhân, nhưng là, ngươi quên tại Hắc Ám thành giáo huấn rồi sao? Đã cái này hầu tức phu nhân thế lực khổng lồ như vậy, chẳng lẽ nàng liền không thể điều động trong thành binh sĩ, một khi xông vào kinh động quan vương, chỉ sợ chúng ta liền lại phải đối mặt tuyệt cảnh. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, tốt, tỷ tỷ, ta nghe ngươi. Nham Thạch mỉm cười nói, huống chi cái này hầu tước phu nhân đã có khổng lồ như thế gia sản, nàng nhất định sẽ mời cao thủ đến bảo hộ nơi này. Bên ngoài những hộ vệ này mặc dù không có gì, nhưng thành bảo bên trong là cái dạng gì chúng ta liền cũng không biết. Hay là cẩn thận một chút tốt. Tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay đem tinh linh tộc nhân cứu ra. A Ngốc đấy mắt hiện lên một tia lanh mang, thử, mặt trời lặn đế quốc không có một cái là đồ tốt, cái này hầu tước phu nhân cũng không biết tàn từng hại bao nhiêu người đâu. Cảm giác được A Ngốc trên thân ngang ngược chi khí, Nham Thạch nhíu mày, trong lòng dâng lên một vẻ lo âu. Tốt, chúng ta đi. A Ngốc, ngươi ở phía trước mặt dò đường, cẩn thận một chút. A Ngốc nhẹ gật đầu, đem linh giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận hướng về thành bảo phương hướng di động. Tại những nẻo nhã hoa trong cỏ, khắp nơi đều ẩn giấu đi cơ quan. Nếu như không phải A Ngốc thị lực kinh người, bốn người đã sớm bị phát hiện. Trọn vẹn dùng thời gian nửa tiếng, bốn người mới mò đến thành bảo ngoại vi bờ sông. Nhìn xem cao ngất thành bảo, A Ngốc nói, đại ca, ngươi nhìn, chỉ có phía trên nhất một gian có ánh đèn, kia hầu tước phu nhân hẳn là liền ở tại kia bên trong. Nham Thạch theo A Ngốc chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, thành bảo phía trên nhất một cái gian phòng bên trong ẩn lộ ra quan mang, địa phương khác đều đen như mực. Hắn khẽ gật đầu, nói, hẳn là kia bên trong. A Ngốc nói, ta trước đi lên xem một chút, các ngươi ở phía dưới giúp ta trông chừng. Nói, đem áo ngoài cởi xuống, lộ ra bên trong màu đen cự linh vảy rắn rác. Nham Thạch cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải gật gật đầu, nói, hết thể cẩn thận, nếu như bị phát hiện, không nên miễn cưỡng, chúng ta trước hết rút khỏi cái này bên trong lại nghĩ biện pháp. A Ngốc nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh không có động tĩnh gì, lặng lẽ người nhẹ nhàng mà lên, hướng về bờ bên kia. Khi hắn mắt thấy là phải rơi vào bờ phía bên kia bên cạnh lúc, đột nhiên nhìn thấy bên bờ có cùng lúc trước nhìn thấy đồng dạng dây nhỏ, trong lòng giật mình, thở sâu, hướng sau lưng trong không khí đẩy ra một trường, mượn nhờ kia yếu ớt phản xung chi lực, thân thể đột nhiên gia tốc, trực tiếp đụng nghị thành bảo trên tường. Ngón tay dùng sức, tại sinh sinh chân khí tác dụng dưới, thành công bắt tiến vào vách đá cứng rắn bên trên. Hắn bây giờ cách mặt đất khoảng 3 mét, hướng bốn phía nhìn một chút, bọn thủ vệ y nguyên đang tuần tra, cũng không có phát hiện động tĩnh bên này. A Ngốc hai tay dùng sức, mấy cái lên xuống, đã nổi lên kia lộ ra ánh đèn cửa sổ bên ngoài. Hắn nhìn vào bên trong, cái này bên trong là một gian trống trải gian phòng, ẩn ẩn có tiếng nước chảy văng lên. A Ngốc đột nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đội hộ vệ chính hướng phía thành bảo phương hướng đi tới, mặc dù trên người hắn đen kịt một màu, nhưng vẫn là sợ bị hộ vệ nhìn thấy, cẩn thận đẩy mở cửa sổ phiêu tiến vào trong phòng. Gian phòng bên trong nhiệt độ rõ ràng nếu so với phía ngoài cao hơn một chút, trung ương là một cái hình tròn lớn giường, phía trên phủ lên hoàng xe tấm thảm, gian phòng bên trong bố trí phi thường khảo cứu, một bàn một ghế dựa đều lộ ra lộng lẫy phi thường. Tiếng nước chảy tựa hồ là từ gian ngoài truyền đến. A Ngốc cẩn thận đi tới, gian phòng men khép, A Ngốc hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài là một cái trống trải đại sảnh, bên trong đồng dạng không ai. Tiếng nước chảy là bên cạnh đại sảnh trong một cái phòng phát ra, A Ngốc lặng lẽ đi tới, gian phòng kia cái mặt đỏ tới mang hai. Bên trong một cái phun ngay tại trong bồn tắm lớn tắm rửa, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, tuổi của nàng mặc dù nhìn qua đã không tiểu, nhưng từ hình dáng bên trên y nguyên có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ nàng tất nhiên là một cái tuyệt xe thiếu nữ, chỉ là trên người bây giờ vẫn như cũ có vô dụng dịu, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt tuổi của nàng, trên mặt chao đỏ. Ngâm trong nước nóng dáng vẻ một bộ say mê. A Ngốc tựa ở phòng tắm trên vách tường, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng chính là hầu tước phu nhân a? Đột nhiên, A Ngốc cảm giác được mình mang bên trong tinh linh chi vòng tay nóng lên, trong lòng giật mình, đã nghe ra đến bên ngoài tiếng bước chân, tựa hồ còn không chỉ một người. Phanh phanh gõ men âm thanh vang lên, một cái giọng cung kính nói, phu nhân, người đã mang đến. Trong phòng tắm đẹp ép tu tựa hồ từ trong bồn tắm ra, mang theo hào hào tiếng nước chảy, A Ngốc giật nảy mình, vội vàng giấu tiến vào phòng trong, xuyên thấu qua phòng trong men khe hở hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp, đẹp ép tu trên thân vây một đầu rộng lớn khăn tắm đi ra, trên đầu tóc đen lướt xuống dựng ở sau lưng, nàng đi đến đại sảnh bên trong, nói, tiến đến. Thanh âm của nàng mềm mại đáng yêu dễ nghe, cho người ta một loại toàn thân như nhũn ra cảm giác. Men mở, hai tên tráng hán nhấc lên đi một mình bảo, người kia toàn thân bao khỏa tại vải trắng bên trong, chỉ có đầu lưu ở bên ngoài, từ kia anh tuấn dung mạo cùng nhọn thụ lỗ hai nhìn, chính là một tên nam tính tinh linh. Kia tinh linh toàn thân tựa hồ tại run rẩy không ngừng lấy, sắc mặt hồng nhuận, nhắm mắt lại tựa hồ đang giãy giụa cái gì. Đẹp ép tú nhìn thấy bao vây lấy tinh linh lập tức mặt mày hớn hở. Hướng một tên tráng hán hỏi, cho hắn ăn cái gì rồi sao? Tráng hán có chút tham lam nhìn đẹp ép tú một chút, cung kính nói, đến qua, phu nhân. Vậy là tốt rồi, cùng ta tiến đến. Nói, quay người hướng phòng trong đi tới. A Ngốc đội vàng xoay người, bốn phía nhìn một chút, tựa hồ cũng chỉ có dê bên trên. Đẹp dê bên cạnh bận rộn. Một lát sau, đẹp ép tu nói, tốt, các ngươi ra ngoài. Đem men đóng kỹ. Nhìn cái gì vậy? Muốn để ta móc xuống con mắt của ngươi à? Tráng hán kinh sợ mà nói, nô tài không dám, nô tài không dám. Hai người vội vàng lui ra ngoài. Gian phòng bên trong, chỉ còn lại có đẹp dê dưới áng đốc. Đẹp dê. Tiểu bà bối, ta rất nhớ ngươi à. Hôm nay người ta uống nhiều rượu, ở lại một chút nhất định sẽ rất hưng phấn. Tinh linh truyền đến tô trọng tiếng hít thở, tựa hồ cảm xúc rất không ổn định. Đẹp ép tu nói, cái này 9 triệu kim tệ hoa thật sự là đáng giá, ngươi là ta thấy qua, xinh đẹp nhất nam nhân, ngươi nhìn, ngươi cái này khuôn mặt anh tuấn, hoàn mỹ dáng người, ta thật nghĩ đưa ngươi ăn một miếng rơi, thế nhưng là có không nỡ. Những nam nhân kia làm sao sánh được ngươi đây? Ngươi nhìn, con mắt của ngươi đều đỏ, có phải là nghĩ nhanh để tỷ tỷ giúp ngươi giải quyết một cái a? Đừng có gấp a. A, ngươi phía dưới quá cứng a. Tỷ tỷ liền thích ngươi cái dạng này. A Ngốc mặc dù không thể hoàn toàn nghe hiểu đẹp ép tu lời nói, nhưng cũng mơ hồ biết nàng đang làm gì, không khỏi một trận mặt đỏ tới mang tai. Buồn muốn đi ra ngoài cứu tinh linh, nhưng vẫn là nhịn xuống. Dương trải một trận run rẩy, tinh linh tiếng hít thở càng thêm thô trọng. Đẹp ép đu thanh âm bên trong có chút bất đắc dĩ, ai, ngươi mặc dù rất đáng yêu, đáng tiếc chính là quá không nghe lời, ngươi nếu là theo ta tốt biết bao nhiêu, cũng liền không cần ăn khổ nhiều như vậy đâu. Ăn mềm gân tán, ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng vô dụng. Hả? Xem ra hôm nay ban đêm bọn hắn cho ngươi ăn ăn không ít hòa hợp lu a. Nhanh như vậy liền hưng phấn như thế. Lại cùng các loại, chờ ngươi lại hưng phấn một điểm, người ta ăn mới càng thống khoái hơn nha. Lần thứ nhất đem ngươi mang trở về thời điểm, ngươi vậy mà mắng ta lão yêu bà, người ta thật rất thương tâm, ta sống hơn 40 năm, ai nhìn thấy ta không nói ta xinh đẹp, chỉ có ngươi sẽ mắng ta. Mặc dù ta để người phong bế ngươi nói chuyện năng lực, nhưng người ta hay là rất thích ngươi cố này dương cương chi tức giận. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống đối những người kia như đối ngươi. Nghe nói tinh linh mệnh đều rất dài, mà lại dung mạo cũng sẽ không thay đổi, ta còn muốn giữ lại ngươi hưởng dùng một đời đâu. Trước kia những tiểu tử kia không có một cái sánh được ngươi, mấy ngày ta liền trở dính. Buồn cười là, bọn hắn thế mà còn muốn tiền của ta, người ta lại không nghĩ cho bọn hắn, cho nên đành phải đem bọn hắn giết, bất quá, bảo bối của bọn hắn ta cũng đều giữ lại, đến bây giờ, làm sao cũng có mấy trăm. Hi hi, không làm gì, ta liền lại nhìn những cái kia ngâm mình ở dê trại không ngừng chấn động, nào tư âm thanh âm vang lên. A Ngốc tại giường dưới nghe tròn mắt ít đôi, toàn thân xích lóa đẹp ép đu chính ở trên người hắn không ngừng lên xuống. Đẹp ép đu nhìn thấy A Ngốc, cũng không có bất kỳ cái gì giật mình, một bên không ngừng nhún thân thể, vừa nói, đã sớm biết ngươi mò tiền đến. Người ta cái này bên trong phòng vệ nghiêm mật như vậy, ngươi thế mà cũng có thể tiến vào tới. Thật là không tồi. Ân, bộ dáng mặc dù bình thường, nhưng dáng người thật đúng là tốt. Ngươi xuyên đây là cái gì? Nhìn qua tốt có hình a. A Ngốc là người, hắn không nghĩ tới, đẹp ép đu thế mà lại biết hắn tại cái này bên trong. Đẹp ép đu mỉm cười, nói, tiểu bà bối, chớ giật mình, ngươi tại bên ngoài phòng tắm nhìn tỷ tỷ tắm rửa thời điểm, tim đập nhanh hơn, tỷ tỷ tự nhiên sẽ phát hiện lạc. Ân, thật thoải mái a. Nàng vẫn tại không ngừng nhún có chút cồng kềnh thân thể. Tinh linh thiếu niên thật chặt nhắm hai mắt, mồ hôi không ngừng chảy mà xuống, tựa hồ đang giãy giụa cái gì. A Ngốc trong lòng giận dữ, đột nhiên một trường hướng đẹp ép đu vỗ tới, màu trắng xinh xinh đấu khí bành trướng mà ra, thẳng đến đẹp ép đu thân thể mềm mại. Đẹp ép đu phát ra ai u một tiếng, tay phải một vòng, một ô đỏ nhạt xe đấu khí nên đón tiếp lấy, phình một tiếng, A Ngốc lại bị đẩy lui một bước, mà đẹp ép đu vẫn cười tại tinh linh thân bên trên, mặt lu nụ cười nhìn xem hắn, tiểu bà bối, công lực của ngươi không kém nha, tỷ tỷ liền thích ngươi dạng này võ kỹ cao cường nam nhân. Những ma pháp sư kia đều là chỉ có vẻ bề ngoài, không có chút nào có ích. A Ngốc giật nảy cả mình, vừa rồi đẹp ép đu phát ra đỏ nhạt xe lực lượng đấu khí phi thường nhu hòa, nhưng là trong đó nhưng lại có rất mạnh dính lực, mình sinh sinh đấu khí tới chạm vào nhau, bị nàng một dính nhất chuyển hoàn toàn hóa giải, lực phản chấn còn làm mình lui lại một bước, này quái dị công phu là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. A Ngốc làm sao biết, cái này hầu tức phu nhân cũng không phải người bình thường, nàng con nhỏ từng ăn thiên hạ đến dịn chi vật, lớn lên về sau nắm tính kỳ dịn, từ mặt trời lặn đế quốc cái nào đó dịn thế lực ngầm bên trong học đến một loại tà ác phương pháp tu luyện, bằng vào hấp thụ nam tử nguyên thần đến để thăng công lực, hầu tước chính là chết ở trên người nàng. Bởi vì nàng có cường ngạnh hậu trường, không có ai biết chuyện này. Hầu tước chết về sau, nàng càng thêm làm trầm trọng thêm, lợi dụng mình thế lực khổng lồ, không ngừng từ tráng nam trên thân hấp thụ nguyên thần, công lực đại tăng. Nàng tại A Ngốc đi tới phòng tắm men bên ngoài lúc đã biết, tự cao công lực cao cường, cũng không có đem A Ngốc đặt ở mắt bên trong, muốn lợi dụng mình cùng tinh linh thiếu niên giao hợp đến A Ngốc. Thật không nghĩ đến cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm thiếu niên mặt đối với mình lại còn không động tâm, mà lại công lực không yếu, có thể tiếp được mình một trường mà không ngã. A Ngốc vô ý thức miệng Minh Vương kiếm, băng lanh tà lực lấy Minh Vương kiếm làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn, đẹp ép vũ sắc mặt biến đổi, người nhẹ nhàng mà lên, từ tinh linh thiếu niên trên thân phiêu rơi xuống đất. Nhíu nhíu mày, nói, ngươi lai, ngươi chính là mèo con nói tới kia cái gì tử thần? Thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, mèo con sợ ngươi, ta ngân nữ cũng không sợ. Ngươi chỉ nếu không sợ cái này tinh linh chết mất, ngươi liền tới. Ta không tin ngươi có thể khống chế ở kia tà ác chi lực không thương tổn đến hắn. A Ngốc trong lòng run lên, biết ngân nữ nói tới chính là sự thật, ngay tại hắn buông lòng nháy mắt, ngân nữ động, toàn thân tản mát ra nồng đậm phấn hồng xe qua mang, hai tay biến ảo ra kỳ dị tay hình hướng A Ngốc bắt tới. A Ngốc thân thể lùi lại, hai tay đột nhiên đẩy đi ra, sinh sinh biến huyễn hóa ra một mặt hoàng xe khiên tròn, nên tiếp ngân nữ phấn hồng xe đấu khí. Buồn bực tiếng vang lên, ngân nữ một mặt trong lúc kinh ngạc thân thể bay ngược về đằng sau, A Ngốc sinh sinh biến huyễn hóa ra thể rắn đấu khí, khiến nàng kia phấn hồng xe đấu khí mất đi dính dính đặc biệt tính, suýt nữa không cách nào hóa giải khổng lồ lực công kích. A Ngốc tay phải huyễn hóa ra hoàng xe trường kiếm, người theo kiếm đi, hướng ngân nữ bay tới, ngân nữ hừ lạnh một tiếng, thân thể như du ngư trơn trượt, hiện lên A Ngốc công kích, phấn hồng xe đấu khí tại khống chế của nàng phía dưới, từ khía cạnh hướng A Ngốc đánh tới. Gian phòng bên trong động tĩnh như có lẽ đã kinh động người bên ngoài, bên ngoài gian phòng vang lên ồn ào tiếng bước chân. A Ngốc biết, mình khỏi phải Minh Vương kiếm tình huống dưới, rất khó giết chết trước mặt cái này công lực kỳ cao hầu tước phu nhân, cắn răng một cái, trầm giọng quát, thiên la địa võng. Hoàng xe lưới ánh sáng theo A Ngốc như thiểm điện thủ thế bay là tả mà xuống, ngân nữ công kích tiếp xúc lưới ánh sáng lập tức tăng dã, nàng dưới sự kinh hãi, không lo được thể diện, thân thể bỗng nhiên bay ngược, đụng nát phòng ngủ phòng men như thiểm điện lui ra ngoài, thân thể trên mặt đất một trận bội lan, mới hóa giải A Ngốc công kích. A Ngốc không chút do dự hai tay liền huy, giải khách bên trên tấm thảm bao trùm hắn sủi lơ thân thể từ cửa sổ từ từ bay ra. Hai chân dùng sức đạp một cái thành bảo vết đá, thân thể giống một mũi tên nhọn đồng dạng hướng phía nham thạch ba người ẩn thân địa phương phóng đi, rộng 5 mét nước sông chợt lóe lên. Nham thạch nhìn thấy A Ngốc trở về, vội vàng hỏi, thế nào? A Ngốc thấp giọng nói, đi mau, đã thủ. Nói xong, đi đầu phóng ra ngoài. Ngân chợt vật không chịu nổi, từ trên mặt đất đứng lên lúc, thủ hạ của nàng cũng đã bò vào, ngân nữ nhọn tiếng giống giận nói, cho ta bắt lấy người xâm nhập, đừng để bọn hắn chạy. Tiếng thét chói tai của nàng tại đấu khí tác dụng dưới xa xa truyền đi, lập tức kinh động cả tòa trang viên. A Ngốc bốn người thật nhanh chạy, chắc Vân Phi thân lên, lục xe quang mang từ trên người nàng tản ra, cái này bên trong thực vật đông đảo, chính là thi triển tự nhiên ma pháp nhất nhà địa điểm, tại nàng kia nhanh chóng chú ngữ tác dụng dưới, trung quanh có cây đột nhiên sinh trưởng tốt, hình thành từng đạo bình chướng, ngăn chặn lấy truy kích tới bọn hộ vệ. Bốn người tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát đã vọt tới trang viên vách tường chỗ. A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ phi thân lên, bay ra trang viên, hướng về một phương hướng chạy trối chết. Ngân nữ đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem A Ngốc bốn người rời đi thân ảnh, biết mình những cái kia thủ hạ căn bản không có khả năng đuổi kịp, nàng cũng không dám tùy tiện đuổi theo, dù sao tử thần trên thân Minh Vương kiếm đối nàng tạo thành uy hiếp rất lớn. Trong mắt lửa giận không ngừng thiêu đốt lên, nàng cùng mèo nữ đồng dạng, đều là tổ chức thần bí 12 lớn thiên vương một trong, nhìn xem mình âu yếm sùng vật bị cướp đi, đồng thời còn đem mình bi chật vật không chịu nổi đã để nàng phẫn nộ trong lòng tới cực điểm. Trang viên sự tình hiển nhiên còn không làm kinh động đi ra bên ngoài, trong đêm khuya Vân Mẫu thành dị thường yên tĩnh, bầu trời sáng sủa, ánh trăng vì u ám đại địa bên trên mang đến một tia sáng. Bốn người hướng phía nam thành men phương hướng chạy đi. Rất nhanh, liền thấy rộng lớn thành lâu. Thành men chỗ thủ vệ rất nhiều, A Ngốc bay đầu nhìn về phía Nham Thạch, hỏi, đại ca, làm sao bây giờ? Lao ra A. Nham Thạch lắc đầu, nói, vượt qua đầu tường ra ngoài. Đừng đem sự tình nào quá lớn. A Ngốc có chút lo lắng nhìn trong tay tấm thảm bên trong kia tinh linh thân thể thiếu niên, nhiệt độ không ngừng lên cao lấy, hắn biết, cái này nhất định là ăn kia cái gì hòa hợp lưu hậu quả. Hắn tại có gì sợ trong sổ cũng chưa từng gặp qua loại độc này dược, hiện tại chỉ có tìm địa phương an toàn mới có thể nghĩ biện pháp cho hắn giải độc. Bốn người cẩn thận từng ly từng tí mò đến thành lâu góc rẽ, lặng lẽ leo lên. A Ngốc mặc dù trong ngực ôm một người, nhưng hắn nương tựa theo tinh trạm sinh sinh đấu khí, dùng sinh sinh biến huyễn hóa ra một đầu tơ mỏng, năng kéo thân thể của mình tung bay mà lên. Đầu tường thủ vệ cũng không tính sông nghiêm, đại bộ phận phân binh sĩ đều tại ngủ gật. Bốn người không làm kinh động bất luận cái gì binh sĩ, thành công ra khỏi thành, hướng phía tây nam thật nhanh lao vụt lên. Chọn bện chạy ra mười mấy bên trong. Sau lưng Vân Mẫu Thành đã biến thành một cái bóng đen lúc mọi người mới ngừng lại được. Tất cả mọi người có chút thở dốc, chắc Vân Hưng phấn tiến đến A Ngốc bên cạnh, nói, lại cứu ra chúng ta một cái tộc nhân A. Nhanh, để ta xem một chút là ai. A Ngốc đem tấm thảm để dưới đất, cười khổ nói, tỷ tỷ, các ngươi cái này tộc nhân là nam tính, mà lại để trần thân thể, ngươi hay là trước không nên nhìn tốt. Chắc Vân khuôn mặt đỏ lên, nói, vậy ngươi trước cho hắn xuyên bộ y phục. Nói xong, quay người đưa lưng về phía A Ngốc. A Ngốc từ thần long chi huyết bên trong xuất ra một bộ nham thạch quần áo, đem tấm thảm mở ra. Giật mình phát hiện kia tinh linh thân thể thiếu niên vậy mà biến thành đỏ xe, mồ hôi không ngừng chảy mà ra, tựa hồ thống khổ dị thường như. A Ngốc vừa bận bịu đem quần áo cho hắn mặc vào, Nham Thạch kinh ngạc hỏi, "A Ngốc, hắn cái này là thế nào rồi?" A Ngốc nói, "Đại ca, ta nghe cái kia đáng giận hầu tức phu nhân nói, hắn dường như ăn một loại gọi hòa hợp lưu độc dược, còn ăn cái gì mềm lơ tán." Nham Thạch giật mình, hắn trước kia nghe tộc bên trong người nói qua, hòa hợp lưu là một loại mãnh liệt, có thể kích phát người, chặn lại nói, "Nhanh, A Ngốc, ngươi thử một chút dùng Minh Vương kiếm bên trong tà khí giúp hắn tỉnh táo lại. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ yếu hỏa phần thân mà chết." Nghe tới Nham Thạch lời nói, Trác Vân xoay người lại, khi nàng nhìn thấy tinh linh thiếu niên dung mạo lúc, lập tức kinh a lên tiếng, cái này tinh linh thiếu niên đối với nàng đến nói, không thể quen thuộc hơn được. Đây là nàng thanh mai trúc mã bạn chơi, cũng là nàng không thành hôn bị hôn phu, cầu khẩn thần linh giúp đỡ. Ngày ấy, chính là hai người chạy đến hẹn hò, mới có thể cho đạo tặc công hội người tìm tới cơ hội, đem bọn hắn tóm lấy. Nàng kích động bắt lấy cầu khẩn thần linh giúp đỡ bà bay, lung lay thân thể của hắn, "Linh, ngươi làm sao vậy? Linh." A Ngốc đè lại Minh Vương kiếm chuôi kiếm, dùng sinh sinh chân khí bao lấy một tia băng lãnh tà khí đưa vào xin trong linh thể. Cầu khẩn thần linh giúp đỡ thân thể một trận run rẩy, dần dần bình tĩnh. A Ngốc bắt hắn lại huyền mạch, thôi động chân khí trong cơ thể đưa vào xin trong linh thể, trợ giúp hắn khu trừ lấy thể nội hai loại độc tố. Tại sinh sinh chân khí kia công chính bình thản năng lượng tác dụng dưới, xin trong linh thể không tính kịch liệt độc tố một chút xíu bài trừ bên ngoài cơ thể, đồng thời, A Ngốc cũng xông mở trong cơ thể hắn khống chế thanh âm hắn cấm chế. Cầu khẩn thần linh giúp đỡ chậm rãi thở ra một ngụm thở dài, chậm rãi mở hai mắt ra, Trác Vân phát hiện, hắn kia nguyên bản thanh tịnh đôi mắt trở nên ảm đạm rất nhiều, ánh mắt trở nên lờ đẫn không ánh sáng. "Linh, là ta a, Linh, ngươi được cứu." A Ngốc đệ đệ bọn hắn, là nữ vương bệ hạ mời đến cứu chúng ta, ngươi được cứu. Cầu khẩn thần linh giúp đỡ nhìn về phía Trác Vân, đáy mắt lưu lộ ra một tia nhàn nhạt hào quang, run rẩy nói, "Mây, là ngươi sao?" "Mây, ta còn có thể gặp lại ngươi, không nghĩ tới, ta thật gặp lại ngươi." Trác Vân đem cầu khẩn thần linh giúp đỡ thân trên ôm vào ngực mình, an ủi, "Không có việc gì, Linh, ngươi đã an toàn, cùng cứu trở về tộc nhân khác về sau, chúng ta liền có thể về nhà." Nhìn lấy bọn hắn thân mật dáng vẻ, nham thạch đáy mắt lưu lộ ra một chút ảm đạm, hắn hướng lui về phía sau một bước, yên lặng cúi đầu. Cầu khẩn thần linh giúp đỡ khí lực tựa hồ khôi phục một chút, hắn từ Trác Vân trong lồng ngực dãy rủa ra, "Mây, ta có lỗi với ngươi." Nước mắt trong suốt theo mặt của hắn bên cạnh chảy xuôi mà xuống, thân thể của hắn run rẩy không ngừng lấy, lẩm bẩm nói, "Mây, thân thể của ta đã ô trọng, ta lại cũng không xứng với ngươi, ta không có thể trở lại tinh linh tộc đi, ta không thể bởi vì để ta bẩn thỉu thân thể làm bẩn chúng ta tinh linh chi thành. Thật xin lỗi Mây." Tay phải hắn bạo khởi, vận khởi vừa mới khôi phục lực lượng đống nhiên tra nhập mình trái hung bên trong. Mọi người chẳng ai ngờ rằng vừa mới được cứu cầu khẩn thần linh giúp đỡ sẽ tìm chết, căn bản không kịp ngăn cản, huyết quang tóe hiện, cầu khẩn thần linh giúp đỡ đã chậm rãi ngã xuống, đổ vào Trác Vân ôm ấp bên trong. "Không!" Trác Vân khóc lớn tiếng hô hào, "Linh, vì cái gì? Linh, ngươi tại sao phải dạng này a?" A Ngốc đang giật mình phía dưới, đuổi đội vàng nắm được cầu khẩn thần linh giúp đỡ tay, không ngừng đem sinh sinh chân khí đưa vào xin trong linh thể. Cầu khẩn thần linh giúp đỡ trên mặt lưu lộ ra một nụ cười khổ, hướng A Ngốc nói, "Huynh đệ, cảm ơn ngươi đem ta cứu ra, đừng uổng phí sức lực, ta đã đem trái tim của mình bị phá. Thật rất cảm ơn ngươi, cho ta cái này tự sát cơ hội. Chỉ có chết mới có thể rửa sạch linh hồn của ta." Thanh âm của hắn dần dần yếu ớt, chuyển hướng Trác Vân, tuyệt đối tiếp theo mà nói, "Mây, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi, thế nhưng là ta không có thể cùng ngươi tại một lên mây, đúng không dậy nổi là ta cô thua ngươi, đừng ta mây, ngươi muốn tốt bảo trọng, không muốn lấy ta vi niệm, nhất định sẽ có cái so ta mạnh hơn nhiều người tới bảo hộ ngươi, yêu hộ ngươi mây, ta thật hoài niệm chúng ta tại tinh linh chi thành kia đoạn thời gian a nhiều nghĩ lại cùng ngươi một lên đi. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, hai hàng nước mắt chảy trôi mà xuống, cầu khẩn thần linh giúp đỡ mang trên mặt ước mơ mỉm cười tại Trác Vân trong ngực nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đêm giống yên tĩnh như chết, Trác Vân ôm cầu khẩn thần linh giúp đỡ thi thể hoàn toàn ngốc trệ. A Ngốc cũng thất thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tốn sức tâm lực cứu ra cầu khẩn thần linh giúp đỡ vậy mà lại bản thân chấm dứt. Nham Thạch ngồi xổm Trác Vân bên cạnh, nếu như nói vừa mới nhìn đến Trác Vân ôm cầu khẩn thần linh giúp đỡ lúc trong lòng của hắn sinh ra một tia đấu kỵ lời nói, hắn hiện tại trong lòng thì tràn ngập đối Trác Vân thương tiếc. "Trác Vân." Hắn nhẹ giọng hô hoán. Trác Vân ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng Nham Thạch. Nham Thạch thở dài một tiếng, đem Trác Vân thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, chán nản nói, "Muốn khóc liền khóc lên." Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế cương liệt. Trác Vân lên tiếng khóc lớn, cầu khẩn thần linh giúp đỡ chết đối nàng tạo thành đả kích cực lớn, nước mắt thấm ướt Nham Thạch hùng trước vào áo, nàng kêu khóc, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi ngốc như vậy, ngươi không phải tự nguyện a?" "Không có người sẽ trách ngươi, Linh, Linh, ngươi vì cái gì ngốc như vậy a?" Nham Thạch thanh âm bên trong có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng vuốt Trác Vân kia xanh nhạt xe tóc dài, hắn là cao ngạo tinh linh, thụ như thế lớn vũ nhục, hắn cảm giác linh hồn của mình đã bị làm bẩn, cho nên mới sẽ lựa chọn chết. Có lẽ, hắn còn sống sẽ so chết càng thêm thống khổ. "Ngươi không thấy được a? Hắn là mang theo tiếu dung chết đi. Ta nghĩ, hắn nhất định sẽ thăng lên thiên đường, đừng khổ sở." Trác Vân đột nhiên đẩy ra Nham Thạch, hô lớn, "Không, không, ta không muốn hắn chết." "Làm sao ngươi biết hắn còn sống sẽ càng thống khổ hơn so với cái chết?" Nàng bắt lấy cầu khẩn thần linh giúp đỡ thân trên, không ngừng lung lay, "Linh, ngươi là làm ta sợ đúng hay không? Trước kia tại tinh linh chi thành ngươi cũng từng dọa qua ta, ta biết ngươi là làm ta sợ, nhanh tỉnh lại." "Linh." Nham Thạch nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nói, "Trác Vân, nếu như ngươi gặp cùng hắn đồng dạng tao ngộ, bị những cái kia người ta ác, ngươi gặp lại hắn thời điểm sẽ lựa chọn thế nào?" Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy,
0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 73. Huyền Nguyệt xuất quan, chương 73, Huyền Nguyệt xuất quan chắc vân chấn động toàn thân, Nham Thạch lời nói thật sâu đả động nàng tâm, đúng vậy à, nếu như nhận chính là mình lại như thế nào đối mặt người yêu, như thế nào đối mặt tộc nhân? Mình cũng sẽ không chút do dự. Nham Thạch lần nữa đem chắc vân ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, khóc, khóc lên liền sẽ tốt. Hắn đã chết rồi, linh hồn của hắn cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy. Để hắn an tâm đi. A Ngốc nắm thật chặt song quyền, hung bên trong lửa giận không ngừng thiêu đốt lên, cầu khấn thần linh giúp đỡ là bởi vì ngân nữ mới có thể tự sát, vì cái gì những này người tà ác muốn đi giết hại như thế thiện lương tinh linh. Hắn manh đứng lên. Nham Thạch giật nảy mình, kéo lại vạt áo của hắn, nói, A Ngốc, ngươi làm gì? Vang lên thanh âm từ A Ngốc trong kẽ răng chảy ra, ta muốn đi vì tinh linh đại ca báo thù. A Ngốc hung bên trong vừa mới bình phục không lâu sát cơ bởi vì cầu khấn thần linh giúp đỡ chết lần nữa cháy hừng hực mà lên, tránh thoát Nham Thạch lôi kéo, quay người liền muốn về Vân Mẫu Thành. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chắc Vân khẽ kêu âm thanh truyền đến. A Ngốc là người, ngạc nhiên nhìn về phía Chắc Vân. Chắc Vân từ Nham Thạch trong lồng ngực tránh ra, nước mắt trên mặt nhìn qua là như vậy thế mỹ. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, nhưng lại kiên định không cho cự tuyệt, không được đi. Ta đã mất đi người yêu, chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta mất đi đệ đệ a? A Ngốc nhìn xem mỉm cười mà qua cầu khấn thần linh giúp đỡ, giọng căm hận nói, tỷ tỷ, ngươi để ta đi. Chẳng lẽ tinh linh đại ca liền chết vô ích rồi sao? Ta muốn dùng kia ác ép du ghê tẩm linh hồn để tế điện tinh linh đại ca trên trời có linh thiêng. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể thành công. Chắc Vân dùng sức lắc lắc đầu, thống khổ mà nói, không, ngươi không thể đi. Nếu như ngươi có niềm tin tuyệt đối, ngươi tại cứu cầu khấn thần linh giúp đỡ thời điểm liền đã đem cái kia hại hắn người giết. Ngươi Minh Vương kiếm mặc dù mạnh, thế nhưng là ngươi quên tại hắc ám trong thành phát sinh hết thảy à? Những cái kia ác nhân âm mưu bị kế lại thế nào là đơn thuần ngươi có thể ứng đúng? Bọn hắn hiện tại nhất định mở ra lưới lớn chờ ngươi đi ném đâu? A Ngốc, nghe tỷ tỷ. Không muốn đi, tỷ tỷ đã đủ khó chịu, tuyệt không nghĩ lại vì ngươi thương tâm một lần. Ngươi biết ngươi lần trước đi hắc ám thành vì băng báo thủ, chúng ta có lo lắng nhiều a. Lần kia ngươi thành công, ngươi có thể bảo chứng lần này cũng thành công a. Vân Mẫu Thành kia thành ngàn hơn 10.000 binh sĩ chính là ngươi chưa hẳn có thể đối kháng, không muốn hành động theo cảm tính, lui một bước nói, coi như ngươi thành công thì thế nào? Cầu khấn thần linh giúp đỡ đã chết rồi, coi như ngươi giết bao nhiêu người, hắn cũng sẽ không lại xuống tới. A Ngốc đội la lên, thế nhưng là, tỷ tỷ. Nham Thạch đánh gãy A Ngốc lời nói, tỉnh táo nói, A Ngốc, ngươi trước bình tĩnh một chút. Tinh linh huynh đệ thủ chúng ta nhất định phải báo, bất quá, ngươi trước đem ngươi tại thành bảo bên trong phát sinh hết thảy nói một lần, để chúng ta cùng đi nghĩ biện pháp. A Ngốc chán nản thở dài, đem mình tiến vào ngân nữ gian phòng bên trong phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Nghe xong A Ngốc tự thuật, Nham Thạch hít một hơi lãnh khí, cái này yêu ép thú vậy mà hại nhiều người như vậy. Bất quá, ngươi sinh biến đều không thể tổn thương đến nàng, có thể thấy được công lực của nàng chi cao. Có lúc trước sự tình, chỉ sợ thật sẽ hướng Chắc Vân nói, nàng ngay tại tấm lưới mà đối đãi, Chắc Vân, cô nương tốt chỗ đúng, ngươi không thể đi, mà lại, chúng ta muốn mau rời khỏi cái này bên trong. A Ngốc một quyền đánh phía mặt đất, trong ầm ầm nổ vang, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái đường kính 1 mét hô sâu, bùn đất tứ tán bể ra. Hắn giọng căm hận nói, kìa, tinh linh đại ca cứ như vậy chết vô ích rồi sao? Chắc Vân lau đi nước mắt trên mặt, gương mặt xinh đẹp lạ thường tái nhợt. Ta bây giờ muốn cũng không phải là báo thủ, mà là còn lại mấy cái bên kia bị bắt tộc nhân. Cầu khấn thần linh giúp đỡ nhận loại này tra tấn. Chỉ sợ bọn họ, nếu thật là như vậy, bằng vào chúng ta tộc nhân cương liệt tâm tính, chỉ sợ cầu khấn thần linh giúp đỡ tuyệt không phải cái cuối cùng tự sát. Trong lòng mọi người run lên, Chắc Vân nói rất đúng. Nếu như cái khác tinh linh cũng nhận cùng loại vũ nhục, kia chỉ sợ cũng không phải bọn hắn tâm linh có thể thừa nhận được. Nham Thạch dứt khoát nói, A Ngốc, chúng ta trước không đi báo thủ, trước cứu tinh linh tộc nhân quan trọng, sớm cứu bọn họ một khác, bọn hắn còn sống hy vọng liền sẽ lớn một phần. Cùng cứu ra tất cả tinh linh, bàn lại báo thủ cũng không muộn. A Ngốc hơi giật mình đứng tại chỗ, nhìn xem cầu khấn thần linh giúp đỡ thi thể, oán hận trong lòng không ngừng bốc lên. Chắc Vân cẩn thận đem cầu khấn thần linh giúp đỡ thân trên đặt nằm dưới đất đứng lên, nàng đi đến A Ngốc trước mặt, giữ chặt bàn tay của hắn, nước nở nói, đệ, liền nghe ngươi Nham Thạch đại ca. Hy vọng những tộc nhân khác cũng có thể giống ta dạng này may mắn mới tốt. A Ngốc cũng không hối hận tại Tiên Tương núi tu luyện nửa năm chậm trễ thời gian, nếu như không có kia nửa năm lời nói, chỉ sợ bọn họ một cái tinh linh cũng cứu không ra, nhưng là, cầu khấn thần linh giúp đỡ chết vẫn là để trong lòng của hắn hợp được khó bình. Nhìn xem Chắc Vân ánh mắt cầu khẩn, hắn nặng nề nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy chúng ta liền mau chóng lên đường." Chắc Vân quay người nhìn về phía bình tĩnh nằm trên mặt đất bên trên cầu khấn thần linh giúp đỡ, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, khóc không ra tiếng, "A Ngốc, tỷ tỷ cầu ngươi một sự kiện." A Ngốc là người, nói, "Tỷ tỷ ngươi nói bất luận cái gì ta đều đáp ứng ngươi." Chắc Vân thở sâu, nói, "Dùng ngươi lần trước hòa tan băng biện pháp, đem cầu khấn thần linh giúp đỡ thi thể cũng hòa táng, đem cho cốt của hắn ngưng kết thành một cái cầu, ta cũng muốn điêu khắc ra ảnh chân dung của hắn, đem hắn vĩnh viễn mang theo trên người." Nàng kia bi ai ngữ khí tràn ngập đối cầu khấn thần linh giúp đỡ không bỏ, Nham Thạch không khỏi ảm đạm thở dài. A Ngốc yên lặng nhẹ gật đầu, niệm động chú ngữ, dùng hỏa cầu thuật hòa tan cầu khấn thần linh giúp đỡ thân thể, đem cho cốt của hắn ngưng tụ thành đoàn sau đưa cho Chắc Vân. Chắc Vân nhẹ nhàng nuốt cầu khấn thần linh giúp đỡ cho cốt, thì thào nói, "Linh, chúng ta vẫn là có thể vĩnh viễn cùng một chỗ à? Ngươi trong lòng ta vẫn là tuần khiết thiện lương linh." Lúc này ngay cả Nham Thạch cũng không biết làm như thế nào đi an ủi Chắc Vân, chỉ đành phải nói, "Chúng ta lên đường, còn có nhiều như vậy tinh linh huynh đệ trở lấy chúng ta đi cứu vớt." Một nhóm 4 người, mang theo nặng nề mà bi ai tâm tình lên đường, chạy về phía bọn hắn tòa tiếp theo mục tiêu thành thị. Hơn 4 tháng sau, thần thánh giáo đỉnh. Giáo hoàng đứng ở Quang Minh thần điện bên trong, nhìn lên trước mặt phiêu lơ lửng giữa trời tôn nữ. Thời gian 1 năm qua khứ, 3 ngày trước, giáo hoàng kinh ngạc phát hiện, huyền nguyệt trên thân thiên sứ chi quang rốt cục bắt đầu dần dần thu liễm, hắn biết rõ, tiến hành 1 năm lâu thần chi tẩy lễ liền phải kết thúc, mình tôn nữ đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, trải qua cái này dài đến 1 năm tẩy lễ, nàng sau này thành tựu tất nhiên sẽ trên mình. 3 ngày, từ khi phát hiện tẩy lễ sắp kết thúc về sau, giáo hoàng liền một tấc cũng không rời canh giữ ở Quang Minh thần điện bên trong. Không trung huyền nguyệt toàn thân bao khỏa tại thánh khiết màu trắng quang mang bên trong, dung nhập trong cơ thể nàng thiên sứ dần dần thoát ly, thiên sứ chi quang trở nên ảm đạm rất nhiều. Huyền nguyệt kia bóng ánh bên trên kim quang ngẫu nhiên tràn ngập thần thánh khí tức, chậm rãi hạ xuống. Giáo hoàng biết tẩy lễ đã liền phải kết thúc, cao giọng dìn hát lên cầu thần chú, to dìn hát âm thanh tô đậm lấy huyền nguyệt hạ xuống thần thánh khí tức, cả tòa Quang Minh thần điện đều tản ra mãnh liệt kim quang, nhất là trên mặt đất kim xe lục mang tình, khổng lồ thần thánh khí tức vậy mà nâng huyền nguyệt thân thể mềm mại, khống chế thân thể của nàng hướng rơi xuống. Huyền Nguyệt thân thể mặc dù cùng không trung tiên sứ thoát ly, nhưng sau lưng nàng lại vẫn bảo lưu lấy 6 con tiếp cận trong suốt quang dực, tại quang dực vỗ nhẹ nhẹ động dưới, rốt cục rơi vào mặt đất kim xe lục mang tinh trung ương. Tại giáo hoàng kia một lần lại một lần cầu thần chú bên trong, Huyền Nguyệt trên thân kim quang dần dần thu liễm, chắp tay trước ngực tại hôm trước, bình tĩnh gương mặt xinh đẹp bên trên khỏe môi bật lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ngay cả giáo hoàng dạng này kinh lịch vô số tang thương trí giả cũng bị Huyền Nguyệt vẻ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, kia lạnh nhạt mỉm cười tựa như hạ giới thần nữ động lòng người, thật sâu chấn nhiếp giáo hoàng tâm linh. 1 năm thần chi tẩy lễ. Huyền Nguyệt trên thân chẳng những nhiều nồng đậm thần thánh khí tức, đồng thời thân thể của nàng cũng thành thục rất nhiều, thân cao ước chừng dài đến tiếp cận 1m7 tả hữu, như thác nước làm xe tóc dài phiêu tán ở sau lưng, thẳng rủ xuống tới mặt đất, nhìn qua là như vậy tuyệt mỹ. Giáo hoàng thở sâu, bình tĩnh lại tâm tình của mình, từ bên cạnh cầm lấy trước đó chuẩn bị kỹ càng thần nữ phục sức, từng bước một đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, đem màu trắng áo choàng gắn vào Huyền Nguyệt trên thân, che lại nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại. Giáo hoàng đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng ấn lên Huyền Nguyệt mi tâm, dìn hát nói: Thần thánh lực lượng gột rửa tâm linh của ngươi, tinh khiết lực lượng đổ đầy thân thể của ngươi. Tỉnh lại, thần hải tử. Kim xe quang mang từ giáo hoàng đầu ngón tay sáng lên, hào quang tỏa sáng phía dưới, Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, chậm rãi mở ra 2 con ngươi. Huyền Nguyệt kia làn xe đôi mắt so trước kia càng thêm thanh tịnh không có một tia tạp chất, ánh mắt của nàng nhìn qua là như vậy nhu hòa, làm xe đôi mắt chỗ sâu lộ ra một điểm kim quang nhàn nhạt. Phản phất cái gì cũng không xảy ra, nàng lại biến thành cái kia thiếu nữ Huyền Nguyệt. 1 năm thần chi tẩy lễ, đối với Huyền Nguyệt đến nói, tựa hồ chỉ qua một nháy mắt mà thôi. Nhưng là, chính là trong chốc ngắn này, khiến nàng cảm giác được mình tựa hồ lớn lên, hết thảy xung quanh đều không giống. Trong lòng cũng không còn cách nào dâng lên trước kia chơi đùa chi tâm, biến bình tĩnh như vậy. Khi nàng nhìn thấy trước mặt giáo hoàng thời điểm, nhàn nhạt mà hỏi: "Gia gia, ta đây là làm sao rồi?" Giáo hoàng hiền hòa vớt Huyền Nguyệt làm xe tóc dài, mỉm cười nói: "Hai tử, ngươi lớn lên, ngươi thật sự là gia gia kiêu ngạo, không có khiến ta thất vọng, xem ra ta lựa chọn ban đầu là chính xác, thần chi tẩy lễ triệt để kích phát ngươi sách bên trong tiềm năng. Trải qua hơn 1 năm thần chi tẩy lễ, thân thể của ngươi đã hoàn toàn cải biến." 1 năm? Huyền Nguyệt trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Lại nhưng đã 1 năm." Giáo hoàng nói: "Tốt, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài. Ba ba của ngươi không biết đến hỏi qua ta bao nhiêu lần. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền muốn cùng gia gia học tập giáo đình thuần chính nhất thần thánh ma pháp." Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, tại giáo hoàng chú ngữ dẫn đầu dưới, hai người trở lại cầu thần điện bên trong. Trong đại điện không có người ai, khi Huyền Nguyệt lần nữa nhìn thấy cầu thần điện bên trong kia cao lớn pho tượng thiên sứ lúc, trong lòng sinh ra một tia minh ngộ: "Gia gia, ngài nhìn, pho tượng kia tựa hồ là còn sống đâu." Giáo hoàng là người, mừng rỡ trong lòng, có thể từ cầu thần điện cái này cái pho tượng thiên sứ trông được ra cái gì, đủ để chứng minh Nguyệt Nguyệt đã cùng trước kia hoàn toàn không giống, mình cũng là tại tiếp nhận qua tẩy lễ về sau tu luyện 20 năm mới có loại cảm giác này. "Người tới, người hồng y tế tự huyền dạng, áo trắng tế tự nạ xạ tới nơi này." Thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài. "Vâng, giáo hoàng đại nhân." Một cái trầm hậu thanh âm tại cầu thần điện bên ngoài vang lên. Huyền Nguyệt vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt nhìn xem giáo hoàng phía sau pho tượng tiên sứ, tựa hồ cũng không nghe thấy giáo hoàng. Trong lòng của nàng tràn ngập bình tĩnh, tại thời khắc này, không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy đến tâm cảnh của nàng. Trước mặt kia cao lớn pho tượng tiên sứ tựa hồ đang hướng về mình mỉm cười, cảm giác bên trên hắn mang cho mình là như là giống như phụ thân ấm áp, mẫu thân quan tâm. Huyền Nguyệt ngây người thẳng đến Huyền Dạ cùng Nạ Xạ đến mới kết thúc. Nạ Xạ một tiến vào đại điện, liền thấy mình kia một thân thần nữ trang phục nữ nhi, không lo được hướng giáo hoàng hành lễ, kích động kêu lên: "Nguyệt Nguyệt, có thể nghĩ chết mụ mụ." Thật nhanh nhào về phía Huyền Nguyệt, một tay lấy mình đã dòng dã 1 năm chưa gặp nữ nhi ôm vào trong ngực. Huyền Nguyệt lặng lặng dán tại dáng người so với nàng muốn cao một chút mẫu thân trong lồng ngực, kia ấm áp ôm ấp là chân thật như vậy, trong lòng một trận ấm áp, không khỏi vô ý thức kêu lên: "Mụ mụ." Huyền Dạ mặc dù đối nữ nhi tưởng niệm không chút nào thấp hơn Nạ Xạ, nhưng hắn vẫn là tương đối trầm ổn, hướng giáo hoàng hành lễ nói: "Gặp qua giáo hoàng đại nhân, mời ngài khoan thứ Nạ Xạ vô lễ." Giáo hoàng hiển nhiên tâm tình rất tốt, mỉm cười nói: "Không sao, các ngươi cũng đã lâu không có nhìn thấy Nguyệt Nguyệt." Huyền Dạ nhìn xem mình nữ nhi, hắn giật mình phát hiện Huyền Nguyệt cùng Nạ Xạ đứng chung một chỗ, trên thân thần thánh khí tức tựa hồ so tu luyện nhiều năm Nạ Xạ còn muốn nồng hậu dày đặc, không khỏi hỏi: "Phụ thân, Nguyệt Nguyệt 1 năm qua này tiến độ như thế nào, thần thánh ma pháp nàng học được cảnh giới gì rồi?" Giáo hoàng mỉm cười nói: "Một năm này nàng cái gì cũng không có học, nhưng là nàng cũng đã cải biến rất nhiều." Huyền Dạ thất thanh nói: "Cái gì? 1 năm cái gì đều không có học?" Giáo hoàng nói: "Về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Hôm nay là các ngươi một nhà đoàn tụ thời gian, ngày mai bắt đầu ta muốn kế tiếp theo dạy bảo Nguyệt Nguyệt."
đi. Huyền Dạ trong lòng còn có nghi ngờ, mang theo thê tử của mình cùng nữ nhi rời đi cầu thần điện, trở lại nhà của mình. Nạ Xạ lôi kéo Huyền Nguyệt tay, tựa hồ sợ nữ nhi lại đột nhiên rời đi mình, hòa ái mà hỏi, Nguyệt Nguyệt, nói cho mụ mụ, một năm này Nguyệt đều cùng Gia Gia học cái gì rồi? Huyền Nguyệt lắc đầu nói, mụ mụ, ngài đừng hỏi, Gia Gia nói, những cái kia là bí mật, là không thể nói. Nạ Xạ cùng Huyền Dạ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tại Huyền Nguyệt nói câu nói này nấy mắt, đều cảm giác được mình nữ nhi biến. Sau một ngày, Nạ Xạ cùng Huyền Dạ tâm tình có chút buồn bực đem nữ nhi đưa về đến cầu thần điện. Cái này thời gian một ngày, bọn hắn cảm giác được mình nữ nhi biến rất nhiều, không giống như trước kia như vậy mà bát, biến thành một cái trầm tĩnh thiếu nữ, tựa hồ đối với cái gì đều nhìn rất thấu như. Hai người không khỏi có chút lo lắng, mặc dù Nguyệt Nguyệt cái dạng này mới giống một tên chân chính thần nữ, nhưng bọn hắn còn là ưa thích trước kia cái kia hoạt bát hiếu động nữ nhi. Bất luận bọn hắn làm sao hỏi thăm, Huyền Nguyệt đều không nói một năm này nàng đến cùng đã làm gì, tựa hồ thời gian một năm hoàn toàn là trống không đồng dạng. Duy nhất khác bọn hắn vui mừng là Nguyệt Nguyệt như có lẽ đã đem A Ngốc người kia quên đi, một lần cũng không có nói tới qua hắn. Cầu thân điện, gặp qua giáo hoàng đại nhân. Huyền Dạ một nhà ba người cung kính hướng giáo hoàng hành lễ. Giáo hoàng mỉm cười nói, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Về sau, các ngươi mỗi 10 ngày có thể tới nhìn Nguyệt Nguyệt một lần. Thời gian còn lại cũng không cần tới quấy rầy nàng. Ta tin tưởng, Nguyệt Nguyệt nhất định có thể trở thành giáo đình bên trong một đời mới lãnh tụ. Huyền Dạ, Nạ Xạ, các ngươi ra ngoài. Vâng. Huyền Dạ cùng Nạ Xạ có chút không cam lòng rời đi, cầu thân điện bên trong chỉ còn lại có giáo hoàng cùng Huyền Nguyệt. Một ngày đến, Huyền Nguyệt phát hiện, lòng của mình tựa hồ trở nên càng thêm bình tĩnh, dù cho đối mặt phụ mẫu thân tình, lòng của mình vẫn là bo lan không sợ hãi, tựa hồ không có cái gì có thể làm cho mình cảm thấy hứng thú như. Gia Gia, chúng ta hiện tại bắt đầu a. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là giáo đình bên trong cái thứ nhất không bởi vì tiếp nhận giáo hoàng chi vị mà chịu đựng thần chi tẩy lễ người. Mà lại, ngươi tiếp lễ rửa tội thời gian là giáo hoàng 4 lần, loại tình huống này cho dù ở giáo đình trong điện tịch cũng không có ghi chép, thần chi tẩy lễ đến tuột cùng để ngươi cải biến tới trình độ nào Gia Gia cũng không rõ ràng, nhưng là, Gia Gia tin tưởng, ngươi sau này thành tựu nhất định sẽ vượt qua ta, có lẽ sẽ trở thành đã lông thần bệ hạ về sau, giáo đình lại một vị đại thần thông giả, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng, nhưng là, cho dù có cho dù tốt cơ sở, cũng cần cố gắng thông qua mới có thể thu được tiến bộ. Tốt, chúng ta bắt đầu. Tiếp nhận xong thần chi tẩy lễ Huyền Nguyệt, rốt cục bắt đầu nàng thần thánh ma pháp học quá trình. Một năm sau, mặt trời lặn đế quốc sát thủ công hội. Phanh. Sát thủ công hội phó hội trưởng thân thể bay thẳng mà ra, trùng điệp đụng ở trên vách tường. Chủ thượng băng lãnh mà nói, cơ hội ta đã cho ngươi đủ nhiều, đều đã lại trôi qua một năm nữa, chút chuyện này ngươi lại còn không có hoàn thành, giữ lại ngươi có làm được cái gì? Từ giờ trở đi, hàng ngươi đến diện sát tổ làm một tên diện sát người. Cút cho ta. Phó hội trưởng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cúi đầu, lau khỏe miệng máu tươi, trong mắt toán độc chi quang chợt lóe lên, không tiếp tục giải thích cái gì, hắn không người lui ra ngoài. Chủ thượng trong lòng nộ khí bành trướng, đã lại qua không sai biệt lắm một năm dưới, cái kia gọi A Ngốc thiếu niên lại từ đầu đến cuối không có tiến vào trong lòng bàn tay của hắn, trước sau 4 lần tìm tới thân ảnh của hắn, nhưng mỗi lần phái đi sát thủ, vậy mà không có một cái có thể còn sống trở về, một lần cuối cùng vận dụng 2 tên nguyên giết tạo thành viên, thế mà còn là mệnh tang hoàng tuyển. Xem ra, tiểu tử này đã nắm giữ Minh Vương kiếm cách dùng, công lực bên trên tựa hồ cũng không kém gì trước kia Minh Vương, từ hắn đối dưới tay mình sát thủ không lưu tình chút nào trạng thái nhìn, hắn hẳn là hận cực sát thủ công hội, không có khả năng thu mua. Hừ, đã không có thể làm việc cho ta, vậy ngươi liền đi xuống địa ngục. Chỉ muốn lấy được Minh Vương kiếm, không bao lâu, ta cũng có thể bồi dưỡng được một cái khác Minh Vương. Người tới. Chủ thượng. Đi, đem một mực bế quan diệt nhất bọn hắn 9 cái kêu đi ra. Vâng, chủ thượng. Một lát sau, 9 đạo màu đen thân ảnh lặng yên xuất hiện tại gìn ám gian phòng bên trong. Chủ thượng khán cái này trên thân tràn ngập khí tức nguy hiểm 9 người, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, nói, cái này 7 năm các ngươi một mực tại khắc khổ tu luyện, ta rất hài lòng. Nhìn ra, công lực của các ngươi đều có bước tiến dài. Hiện tại nguyên giết tạo thành viên đã tổn thất rất nhiều, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền chính thức trở thành sát thủ công hội nguyên lão, tấn thăng đến nguyên giết tổ, thống nhất từ ta chỉ huy. Nguyên giết tổ sát thủ tại sát thủ công hội địa vị là phi thường cao thượng, chỉ nghe lệnh của hội trưởng một người, đồng thời có thể chi phối cái khác cấp bậc thấp sát thủ. Tại chủ thượng, 9 tên sát thủ không vui không buồn đáp ứng. Ân, hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn các ngươi đi chấp hành. Còn nhớ rõ hơn 7 năm trước kia các ngươi đuổi theo giết Minh Vương thời điểm sao? Lần kia nhiệm vụ các ngươi thất bại. Minh Vương hậu đến thu một người đệ tử, mặc dù Minh Vương hậu đến tại chúng ta truy sát dưới chết rồi, nhưng hắn lại đem Minh Vương kiếm chuyển cho đệ tử của hắn. Hắn đệ tử kia hiện tại đã trở thành một đời mới Minh Vương, hắn cho mình lấy cái tên hiệu gọi Tử Thần. Sát ý của hắn tựa hồ so với lúc trước Minh Vương càng tăng lên. Ta đã từng trước sau điều động 4 phát sát thủ tiến đến thu phục, nhưng đều chết tại dưới kiếm của hắn. Hết thảy tổn thất 17 tên nhẫn sát giả, 8 tên diệt sát người cùng 2 tên nguyên sát giả. Theo ta suy đoán, công lực của hắn hẳn là không tại Minh Vương phía dưới. Hiện tại, hắn ngay tại mặt trời lặn đế quốc cảnh nội. Nhiệm vụ của các ngươi chính là muốn tìm tới hắn, sau đó giết hắn, mang theo Minh Vương kiếm trở về gặp ta. Công thành về sau, tất có trọng thưởng. Tình huống cụ thể, các ngươi đi tìm phó hội trưởng hỏi thăm. À, bởi vì hắn cái này mấy lần thất bại, ta đã đem hắn xuống làm diệt sát người. Đi, cho các ngươi thời gian 3 tháng, đừng để ta thất vọng. Tổ chức sẽ tùy thời cung cấp cho các ngươi cần thiết tình báo. Lần hành động này từ diệt nhất lãnh đạo. Đang nghe chủ thượng nhắc lên Minh Vương 2 chữ lúc, 9 tên sát thủ đáy mắt đều lưu lộ ra một tia dị dạng quan mang. Vâng, chủ thượng. bóng người lóe lên, u ám trong mật thất lại khôi phục bình tĩnh. Tử thần, thử, lần này ta không tin còn không giết được ngươi. Hiện tại hẳn là đi hoàn thành những quý tộc kia yêu cầu thời điểm. Lúc trước hắn một mực không có tiếp nhận ám giết tử thần nhiệm vụ này, chính là một mực còn ôm lấy lôi kéo A Ngốc suy nghĩ, nhưng bây giờ, hai tên nguyên giết tạo thành viên chết đã để hắn hoàn toàn từ bỏ. Chủ thượng đáy mắt lóe ra khiếp người hoang mang, lặng lặng biến mất tại dịn trong bóng tối. Đinh, A Ngốc tiện tay bắn ra Diệt Phượng tiến công, bên ngông sinh sinh chân khí đem Diệt Phượng đẩy lui ra 3 mét bên ngoài. Diệt Phượng một cái lảo đảo, miễn cương đứng vững thân hình có chút thở hào hẹn, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra phẫn nộ cùng kinh ngạc thân sắc. Hơn một năm, mình trước sau vài chục lần ám sát thiếu niên này, vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nàng kinh ngạc phát hiện, mỗi lần gặp lại hắn, công lực của hắn đều sẽ co gia tăng, mình khoảng cách với hắn càng ngày càng xa, thế nhưng là, hắn mỗi lần đều không thương tổn tới mình, chỉ là đem mình đánh lui, liền mặc cho mình rời đi. Vì cái gì mình trong nội tâm sát cơ càng lúc càng mở nhạt, công kích cũng càng ngày càng bất lực, hôm nay lúc đầu kế hoạch tốt muốn liều mạng một phen, thế nhưng là chỉ công ra một chiêu, liền bị hắn cản lại, toàn thân đã sinh ra cảm giác bất lực, trước mặt khuôn mặt này băng lãnh thiếu niên, phảng phất giống một tòa núi cao, chờ một khí thế ép mình không thở nổi, tứ thúc ca. Ngươi vì cái gì không phù hộ ta, để ta giết hắn đâu? Vì cái gì hiện tại mỗi lần nhìn thấy hắn, lòng ta đều sẽ có chút nhíu loạn. Nham Thạch huynh đệ cùng Trác Vân đứng ở một bên cau mày nhìn xem cái này làm không biết mệnh thiếu nữ, trong lòng không có một chút lo lắng. Bọn hắn đã sớm nhận ra, cái này thiếu nữ liền là lúc trước đạo tặc công hội thu hoạch người một trong, vài chục lần ám sát A Ngốc, nàng căn bản không có một điểm cơ hội thành công. Bọn hắn biết, A Ngốc sở dĩ từ không làm thương hại nàng, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì nàng kia cực giống băng khí chất, trải qua thường gặp được cái này công lực phi phàm thiếu nữ xuất hiện, bọn hắn đã thành thói quen. Trác Vân nhịn không được nói, cô nương, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi căn bản giết không được A Ngốc, từ bỏ. Diệt Phượng đấy mắt tức giận đại thịnh, trung điệp một tiếng hừ, quay đầu liền chạy. Mấy cái lắc mình, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Nàng nghĩ thầm, đã hiện tại không giết được hắn, mình nhất định phải tìm tới tăng lên công lực biện pháp mới được. Có lẽ dưới lần lúc gặp mặt, mình liền sẽ có cơ hội đâu. Rời đi đạo tặc công hội đã hơn một năm, cũng là nên lúc trở về. Nhìn xem Diệt Phượng rời đi, A Ngốc đấy lòng sinh ra một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Đã một năm rưỡi quá khứ, sát ý trong lòng của mình càng ngày càng thịnh. Một năm rưỡi này đến nay, đã không biết có bao nhiêu ác nhân chết tại trong tay mình, bị mình giết chết nhân số, ngay cả mình cũng không nhớ rõ. Mỗi lần giết người, hắn đều sẽ cảm thấy nói không nên lời hưng phấn, nhất là kia trước sau trước tới thăm dò mình sát thủ, mỗi lần mình căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, liền để bọn hắn nuốt hận tại Minh Vương dưới thân kiếm. Âu Văn thúc thúc thủ, mình đang cố gắng báo. Bao quát Trác Vân cùng cầu khấn thần linh giúp đỡ ở bên trong, bọn hắn đã trước sau thành công cứu ra 15 tên tinh linh. Nhưng để mọi người đau lòng chính là, trừ may mắn Trác Vân bên ngoài, cái khác 14 người tinh linh đều nhận cực lớn tàn phá. Bọn hắn tại sau khi được cứu không hẹn mà cùng lựa chọn tự sát đến rửa sạch linh hồn của mình. Thiện lương tinh linh tại bảo đảm thụ tàn phá về sau, trở nên là như vậy cương liệt. Khi một người toàn tâm muốn chết thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn. Nhìn xem tinh linh nhóm một cái tiếp một cái chết đi, A Ngốc tâm trở nên càng phát ra băng lãnh, xuất thủ cũng càng thêm ngon độc. Mỗi một lần cứu vớt tinh linh thời điểm, những cái kia cất giữ tinh linh quý tộc bao quát bọn hắn đồng loa ở bên trong đều sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết. Sau đó ở trên vách tường lưu lại tử thần hai chữ, hắn đem mình nội tâm cừu hận hoàn toàn phát tiết tại những này đen thế lực. Ngầm phía trên, tựa hồ chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể để cho hắn tâm dễ chịu một chút như. Tử thần đã tại mặt trời lặn đế quốc thành các quý tộc đảm hộ xe biến danh tự, bọn hắn chỉ e mình sẽ trở thành tử thần mục tiêu kế tiếp, vậy mà thu liễm rất nhiều. Các quý tộc liên hợp lại mở ra một cái chợ đen giá cả, chỉ cần ai có thể giết chết tử thần, bọn hắn nguyện ý trả giá ngàn vạn kim tệ đại giới. Nhưng là, cho tới bây giờ, trừ hầu tức phu nhân ngân nữ bên ngoài, còn không ai tại tử thần tìm tới lúc có thể trốn được tính mệnh. A Ngốc, như hồ đã trở thành chân chính mang đến tử vong chi thần. Một năm rưỡi, trước sau nhìn xem mình 14 người tộc nhân tự sát, Trác Vân Tâm đã chết lặng. Nàng trên lưng bao quần áo nhỏ bên trong, chứa 14 dùng cho cốt chế tắc thành ảnh chân dung, mỗi một ảnh chân dung đều đại biểu cho một cái tộc tính mạng con người a. Không có khi thấy những này pho tượng, Trác Vân Tâm liền đau làm nàng không thể thở nổi. Nếu như không phải Nham Thạch huynh đệ cùng A Ngốc tại bên người nàng không ngừng an ủi nàng, chỉ sợ nàng đã sớm sụp đổ. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đó chính là đem tinh linh tộc tiểu công chúa cứu ra. Nham Thạch huynh đệ nhìn xem A Ngốc dần dần chuyển biến tính cách, đều vô song lo lắng. Mặc dù bọn hắn muốn khuyên A Ngốc, nhưng cái này đến cái khác chết đi tinh linh, khiến cho bọn hắn sát tâm đều tăng nhiều, lại như thế nào đi cải biến A Ngốc đâu. Còn tốt, A Ngốc giết chết, đều là tà ác người, cái này cũng là bọn hắn duy nhất đáng giá vui mừng sự tình. A Ngốc công lực tại một năm rưỡi này đến nay, có bước tiến dài. Trải qua máu và lửa khảo nghiệm cùng chính hắn không ngừng cố gắng, rốt cục thành công đem Thiên Cương kiếm thánh thua bởi hắn sinh sinh chân khí hấp thu một thành, lại thêm hắn bản thân mình tu luyện được, hắn đã tới đệ bắt trọng sinh sinh quyết đỉnh điểm. Trong đan điền ngân xe kim thân đã biến thành một tấc trai cho nhỏ, sinh sinh biến chỗ huyền hóa ra trạng thái cố định đấu khí cũng từ vàng nhạt xe hướng xanh nhạt xe biến chuyển, biến thành vàng lục giao thêm nhan xe, uy lực rõ ràng muốn gia tăng rất nhiều, khống chế phạm vi cũng lớn hơn, nhưng là, tại hơn một tháng trước kia, công lực của hắn như hồ đã tới một cái bình cảnh, rất khó lại có chỗ đề cao, cũng vô pháp lại hấp thu lồng ngực chỗ thứ nhị kim thân năng lượng, A Ngốc mặc dù khốn hoặc, nhưng tìm không thấy biện pháp giải quyết, chỉ có thể không thể làm gì cố gắng tu luyện, kỳ vọng lấy có một ngày có thể có đột phá. Nham Lực cau mày nói, A Ngốc, cái này nữ đạo tặc lão dây dưa ngươi, nhiều phiền phức. Đạo tặc công hội cũng sẽ không có người tốt lành gì, lần trước chính là bọn hắn tại tinh linh trong rừng rậm bắt đi tinh linh, nếu như không phải bọn hắn, những cái kia tinh linh cũng sẽ không thảm chết rồi, ngươi vì cái gì liền hung ác không giới tâm thoát khỏi nàng dây dưa đâu. A Ngốc đương nhiên minh bạch Nham Lực lời nói bên trong ý tứ, thở dài, cười khổ nói, Nham Lực đại ca, nàng mặc dù không phải người tốt lành gì, còn vẫn nghĩ giết ta. Nhưng là, mỗi khi ta nhìn thấy nàng kia khuôn mặt lạnh như băng, liền căn bản không hứng nổi một tia sát ý, ta biết đạo tặc công hội người cũng đều là hắc ám, thế nhưng là ta. Nham Lực nói, coi như không giết nàng, ngươi cũng có thể bắt lấy nàng hỏi một chút tinh linh nhóm tung tích, tránh khỏi chúng ta khắp nơi đi tìm. Nham Thạch trầm giọng quát, A Lực, ngươi đừng nói. Nếu ta đoán không lầm, đạo tặc công hội người chỉ sợ chỉ là phụ trách bắt người mà thôi, đem tinh linh nhóm giao cho cố chủ, bọn hắn cũng sẽ không biết tung tích. Ta nhìn, cô nương kia cũng là trí tình đến tính người, nếu không liền sẽ không bởi vì báo thù mà không ngừng đến tập kích đáng ốc. Về phần bắt đi tinh linh sự tình, đó chính là đạo tặc công hội người lãnh đạo vấn đề, bọn hắn hoàn toàn bị kết xù lợi nhuận chỗ thúc đẩy, mà cô nương kia hẳn là chỉ là người chấp hành mà thôi. A Ngốc cảm kích nhìn Nham Thạch một chút, trong lòng của hắn một chút cũng không muốn thương tổn đến cái kia thường xuyên đến ám sát mình cô nương, mỗi lần nhìn thấy cô nương kia thời điểm, hắn đều cảm giác tựa hồ băng lại sống tới như vậy, tại tâm hắn bên trong, băng địa vị thậm chí đã không giới Huyền Nguyệt, thở dài, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đạo tặc công hội sau này nhất định sẽ là ta quét giang mục tiêu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau, bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò, Việt kèo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.